Chương 229, Ngụy quốc ứng đối, Tuân Du lo nghị chương 229, Ngụy quốc ứng đối, Tuân Du lo nghị Tam Đại Châu quân đội liên hợp tiến công Dự Châu tràn ngập nguy hiểm. Mà nguyên bản muốn đi Từ Châu tiếp viện Trình Dục, cũng bị Tôn Sách Cam Linh bọn người kéo ở Cựu Giang quận, không cách nào thoát thân. Các khanh đối với Dự Châu chiến sự có gì đề nghị? Kiến Nghiệp Thành, giản dị bên trong hoàng cung, Tào Tháo hỏi thăm văn võ bách quan. Bệ hạ, Từ Châu cùng Dự Châu xem như ta Ngụy quốc tiến công Long Hán đế quốc cầu nối, bây giờ Từ Châu đã rơi vào, nhưng Dự Châu nhất định phải bảo vệ tới. Bây giờ đã là cao quý Ngụy quốc thừa tướng Tuân Du, mở miệng nói đến, Long Hán đế quốc thống soái Trần Cung nắm giữ siêu cao nhu lực, phó soái Điển Trù cũng là năng lực phi phàm. Nhất là cái kia Điển Trù dưới quyền Trần Đăng, căn cứ chúng ta thăm dò tin tức, có thể tại thời gian mấy ngày công phá phái quốc, chính là bởi vì người này bảy mưu tinh kế. Năng lực của hắn, có lẽ không giống như Trần Cung kém. Không bằng, để cho thần đi một lội Dự Châu a. Trần Cung cùng Trần Đăng liên thủ, Dự Châu chỉ sợ không có người đối thủ. Tuân Du cho rằng có cần thiết tự mình đi một lội Dự Châu, mặc dù không nhất định có thể ngăn trở hai người tiến công. Ít nhất có thể kiên trì dài một đoạn thời gian, sẽ không để cho Dự Châu đường biên dễ dàng luân hãm. Tào Tháo nhìn về phía Tuân Du, hỏi, công đạt cho rằng Điển Trù sẽ công kích trước những nam phía nam cảnh. Tuân Du gật đầu nói, vậy hạ, nếu như thần là Trần Đăng mà nói, cũng biết công kích trước những nam biên cảnh, đem Dự Châu cùng ta Dương Châu liên hệ chặt đứt. Như thế, bọn hắn liền có thể không cố kỵ chút nào cùng Trần Cung Duyện Châu quân, Nam Bắc giáp công, hung hăng tiến đánh Dự Châu. Có lẽ, lúc này bọn hắn cũng tại bắt đầu tiến đánh như Nam Vương Nam biên giới. Tào Tháo gật đầu một cái, lâm vào trầm tư. Không thể điều tư không đi tới Dự Châu sao? Có người hỏi. Tuân Du lắc đầu nói, trọng đức tại Cửu Giang bị Cam Linh ngăn chặn, tạm thời không cách nào thoát thân. Huống hồ, Trần Đăng nhất định sẽ tại Hoài Thủy phụ cận thành trì lưu lại phục binh, trọng đức cũng rất khó từ Cửu Giang tiến vào Dự Châu. Chỉ có từ Lư Giang quận mới có thể thông suốt mà tiến vào Dự Châu, hơn nữa còn nhất định phải nhanh. Nếu chậm, chỉ sợ Dự Châu cùng Dương Châu chô giao giới sẽ bị Trần Đăng trỗi trưởng khống. Nhưng thừa tướng còn cần tọa trấn hoàng thành, há có thể dễ dàng rời đi. Lại có một người mở miệng nói ra, huống hồ, Liêu Đông phái tới Giang Đông thủy quân, trước mắt chỉ có Cam Linh, Lô Túc cùng Hoàng Cái hiện thân ngăn cản Tư Không đại nhân binh mã. Tôn Sách, Chu Du cùng Trình Phổ cũng không xuất hiện, nếu thừa tướng rời đi Giang Đông, cái kia Tôn Sách như tới đột tập hoàng thành nên như thế nào hảo? Huống hồ, Lư tướng quân cách hoàng thành cũng không gần, chờ thừa tướng tiến đến, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Tuân Du khẽ nhíu mày, cái này cũng là hắn lo lắng địa phương. Thanh tử quân đội công thành tốc độ quá nhanh, cơ hội là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai liền bắt lại phái quốc, để cho Tào Tháo đều không có phản ứng. Đồng dạng, cái này cũng là Tào Tháo lo nghĩ. Trong khoảng thời gian này, Tôn Sách lãnh đạo Nguyên Giang Đông thủy quân xuất quỷ nhập thần, thường xuyên đánh lén Giang Đông tất cả thành trì, bao quát Hoàng Thành Kiến Nghiệp Thành cũng không ngoại lệ, để cho Tào Tháo nhức đầu không thôi. Nhiều lần nếu không phải Tuân Du tại, chỉ sợ cũng muốn bị Tôn Sách tấn công Hoàng Thành. Cho nên, Tào Tháo cần Tuân Du tới phòng thủ Hoàng Thành. Trầm tư phút chốc, Tào Tháo ngẩng đầu, hỏi, công đạt có thể hay không phái người khoái mã ra rồi tiễn đưa một phong thư tín cho Dĩnh Xuyên Tuân gia, tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn. Tuân Du lắc đầu nói, bệ hạ, Tuân gia không sẽ phái người trợ giúp chúng ta. Ta thúc Tuân Úc Tuân Văn Nhược tại Long Hán Đế quốc đảm nhiệm hữu tướng, Tuân gia sẽ không giúp ta Ngụy quốc ngăn cản Long Hán Đế quốc quân đội, cũng sẽ không trợ Long Hán Đế quốc tới phản công ta Ngụy quốc. Danh rồi cuối cùng, cũng là thế gia tại loạn thế sinh tồn chi đạo. Tào Tháo nghe vậy, có chút tiếc rẻ gật đầu một cái. Tuân gia mặc dù không có thể cùng Tuân Úc cùng Tuân Du sánh vai người, nhưng đó là bởi vì Tuân Úc cùng Tuân Du năng lực quá mạnh, đã vượt ra khỏi người bình thường có thể hiểu được phạm chủ. Kỳ thực, Tuân gia năng lực của những người khác cũng không tệ lắm. Nguyên bản để cho Dĩnh Xuyên Tuân gia ra tay, ngăn cản Trần Cung một đoạn thời gian, bây giờ không thể làm gì khác hơn là bỏ ý niệm này đi. Tào Thua nghĩ nghĩ, hỏi lần nữa, người nào trấn thủ Lư Giang quận? Trở về bệ hạ, trấn thủ Lư Giang có thái thú Mao Giới, hai tên đô úy, Vu Cấm cùng Nhạc Tiến. Ngụy quốc thừa tướng Tuân Du lập tức trở về, các nơi chú thủ quân đội cùng quân sư cũng trên cơ bản cũng là hắn tới quyết định. Cho nên, đối với Ngụy quốc các nơi thủ tướng, Tuân Du là tại quân thực khu. Mao Giới, chớ nghe người này rất có mưu lược, làm người thanh liêm, lại thêm Vu Cấm cùng Nhạc Tiến phụ trợ, hẳn là có thể ngăn trở Điện Chủ đại quân một đoạn thời gian. Tao thua nghĩ nghĩ, nói đến, nếu như thế, liền truyền lệnh Mao Giới, Vu Cấm cùng Nhạc Tiến, lãnh binh từ Lư tướng quân tiến vào Dự Châu như Nam, ngăn cản Điện Chủ đại quân. Không cầu có công, chỉ cầu bọn hắn có thể thủ được biên cảnh một đoạn thời gian. Lại phái người khoái mã ra roi đi Kinh Châu thông chi Hạ Hầu Viên cùng Hạ Hầu Đôn hai vị tướng quân, mang binh từ Dĩnh Xuyên quận tiến vào như Nam, hiệp trợ Mao Giới bọn người đóng giữ biên cảnh. Tuân Du nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là không có phản đối, nghĩ nghĩ, lại đến, vậy hạ, có thể phái người đi Thục Quốc, thỉnh Thục Quốc tại Kinh Châu binh lực nhiều chú ý một chút, phòng ngừa Long Quốc quân đội xuôi Nam. Long Quốc là Ngụy quốc cùng Thục Quốc người đối với Long Hán Đế quốc tên gọi tắt. Tào Tháo gật đầu một cái, cấp tốc phái sứ giả đi tới Thục Quốc, tiếp đó hỏi, các khanh nhưng còn có chuyện muốn lên đấu? Chúng thần vô sự. Lần này triều hội chủ yếu chính là thảo luận Dự Châu sự tình. Nếu như thế, liền bãi triều a. Tào Tháo xoa trán một cái, nói đến, hắn một mực đều có đau nửa đầu, trong khoảng thời gian này bị Long Hán Đế quốc chèn ép đều nhanh muốn không thở nổi. Mà Tôn Sách quân đội một mực tại Giang Đông xuất quỷ nhập thần, khiến người khó lòng phòng bị. Một đống đống chuyện phiền toái, để cho Tào Tháo đau nửa đầu càng thêm nghiêm trọng. Là, bệ hạ. Bách quan lĩnh mệnh, triều hội tán đi, bách quan rời đi. Chỉ để lại Tào Tháo một cá nhân ở đó suy nghĩ sâu sắc, như thế nào mới có thể để cho Dự Châu quá nhiều một kiếp. Đáng tiếc, suy nghĩ rất lâu, tạm thời cũng không thể nghĩ ra biện pháp tốt gì, chỉ có thể hy vọng Mao Giới cùng Hạ Hầu Yên bọn người có thể ngăn cản Điền Trù đại quân. Mà lúc này, Điền Trù đại quân tại Trần Đăng đề nghị phía dưới, từ phái quốc chất huyện tiến vào ngươi Nam quận, đồng thời đối với những Nam núi Tang huyện phát động công kích mãnh liệt. Tại 20 năm vạn đại quân cường công phía dưới, núi Tang huyện không thể kiên trì bao lâu liền bị công phá. Sau đó, đại quân xuyên qua Qua Thủy, đánh hạ Mông Thành, xuyên quốc gia cơn xoáy sông cùng kiếm sông, một đường hướng về những Nam phương Nam biên cảnh mà đi. Đến những Nam phương Nam biên cảnh sau đó, đại quân một đường hướng tây, tốn thời gian mấy ngày đánh hạ Thận huyện, Dĩnh bên trên huyện. Sau lại dọc theo Hải Thủy lưu vực mà đi, cuối cùng đến Dầu Sóng huyện. Ở đây, đại quân cuối cùng bị ngoan cường chống cự, bởi vì Lư Giang quận bao giới, Vu Cấm cùng Nhạc Tiến đã xuất quân trước tiên một bước tiến nhập Dầu Sóng huyện thành. Chương 230, Lưu Tam Đao, giết địch không cao hơn 3 đao. Chương 230, Lưu Tam Đao, giết địch không cao hơn 3 đao. Mặc dù điển chủ quân đội binh lực khá nhiều, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn công phá Dầu Sóng huyện cũng rất không có khả năng, thế là Trần Đăng đề nghị đến, đại nhân, mục đích của chúng ta là cách trở Dương Châu biệt quân, không cần thiết ở đây cùng Dương Châu quân đội dây dưa. Không bằng vòng qua Dầu Sóng huyện, công kích Phụ Nam, Hoài Mới, tiếp đó thuận theo Hoài Thủy công phía dưới mới hơi thở, An Dương mấy người tin. Đem Hoài Thủy phụ cận thành trì hợp thành một đường nét, một dạng có thể ngăn cản Dương Châu biệt quân. Chỉ là, như thế một, đối với thủy quân áp lực tương đối lớn, không biết điển chú nghe vậy, đạm nhiên một người, nói, Nguyên Long đều có thể yên tâm, ta Long Hán đế quốc thủy quân, tuyệt sẽ không so Giang Đông Tào Ngụy thủy quân kém. Như thế thì tốt. Trần Đăng cười đáp, nếu như đối phương nhìn thấu kế hoạch của ta, cái kia đại nhân liền có thể lĩnh quân trở về, tiếp tục tiến đánh Dầu Sóng huyện. Hảo một cái kê trong kế, Nguyên Long quả nhiên mưu lược mênh mông ngày. Điền Trù cười to nói, hảo, cứ dựa theo Nguyên Long kế sách làm việc. Trần Đăng gật đầu nói, đã như vậy, ta nguyện lưu lại cùng Dầu Sóng huyện quân đội dây dưa, đại nhân mang lên chủ lực đường vòng đi tới Phụ Nam huyện liền có thể. Điền Trù gật gật đầu, nói, hảo, Nguyên Long nhất thiết phải chú ý bệ hạ từng nói qua, ta Long Hán đế quốc, nhân tài so với một thành chi được mất quan trọng hơn. Thành chi không còn, có thể lại đoạt lại. Nhân tài nếu là không còn, vậy thì thật sự không còn. Trần Đăng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, như vậy xem ra, tự mình lựa chọn vào Long Hán đế quốc quả nhiên không có sai. Như vậy, hắn thứ một lần nghe nói, để cho hắn đối với Long Hán đế quốc hoàng đế lại nhiều mấy phần đồng ý. Điền Trù đem 10 vạn Từ Châu quân giao cho Trần Đăng chỉ huy, sau đó cùng Đào Khiêm chuẩn bị lấy rút quân cùng đường vòng rất nhiều sự nghi. Lần này đường vòng, chắc chắn không thể gây nên Dầu Sóng trong huyện thủ quân chú ý, bằng không thì đối phương nhất định sẽ sớm phái binh đi tới Phụ Nam huyện. Như thế, ác sẽ tăng thêm đánh hạ Phụ Nam huyện độ khó. Bọn hắn muốn chờ thời cơ tốt nhất, mới có thể lặng yên rút lui. Trần Đăng nắm giữ 10 vạn Từ Châu quân quyền chỉ huy, đầu tiên muốn làm chính là hấp dẫn Dầu Sóng huyện sự chú ý của thủ quân. Hắn mang theo 3 vạn binh lực đi tới Dầu Sóng huyện thành bên ngoài khiêu chiến, Dầu Sóng huyện thành bên trong, bao giới thấy chỉ có Trần Đăng đến đây, đối với Vu Cấm nói, Văn Tắc có thể gia tăng chú ý, e rằng có lừa dối à. Vu Cấm gật đầu, lưu thêm cái tâm nhãn. Sau đó, bao giới lại đối Nhạc Tiến nói, Văn Khiêm có thể lĩnh binh 3 vạn, ra khỏi thành cùng với đọ sức, có thể sát tắc giết chết, nếu không địch liền lui. Nhiệm vụ của chúng ta không phải giết địch, là giữ vững Dầu Sóng huyện, không để Long Hán đế quốc quân đội tại những Nam biên cảnh kéo thành chiến tuyến. Là, đại nhân. Nhạc Tiến lĩnh mệnh, dẫn 3 vạn tinh binh ra khỏi thành lên chiến. Trần Đăng ngồi ở lập tức, sắc mặt bình tĩnh mà nói, ai có muốn trận đầu? Mặt tướng nguyện đi. Một tên cóng song đao võ tướng rục ngựa mà ra. Trần Đăng một nhìn, nguyên lai là Từ Châu Mục Đảo Khiêm dưới trướng hán tướng, Lưu Lê, gì, không khỏi cười đáp, tam đao vừa ra, ai dám tranh phòng, không hơn bạn chuyện vẫn như cũng phải cẩn thận một chút, đối phương có thể bị phái tới Dầu Sóng huyện ngăn cản quân ta, tất nhiên năng lực bất phàm, không thể sơ suất. Lưu Lê chữ tam đao, chính là Tây Kinh Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng hậu duệ, nam dương người. Thở thiếu thời cùng Trần Quận Phan Phượng nổi danh, chiều cao 7 thước 8 tấc, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang. Trên lưng hắn cắm song đao, danh xưng một đao giết người, một đao cứu người. Trong tay cầm đao giết người, trong lòng lại suy nghĩ cứu người. Cái này là một cái kỳ nhân. Lần trước Trình Dục cướp đoạt Từ Châu quá mức đột nhiên, thậm chí rất nhiều Từ Châu văn sĩ võ tướng đều không có phản ứng lại, bằng không ai thua ai thắng còn chưa thể biết được. Lưu Tam Đao nghe vậy, cười to nói, quân sư yên tâm, nô chạm địch tướng, không cao hơn Tam Đao. Sau đó, hắn rút ra sau lưng bên trái cây đại đao kia, thấp giọng nói, đây là sát nhân đao. Nói đi, giơ đao rụt ngựa mà ra, tại hai quân ương dừng lại, quát to, ta chính là Nam Dương Lưu Tam Đao, người nào dám cùng mỗ một trận chiến. Nhạc Tiến gặp người này anh tư bộc phát, khí thế bất phàm, cũng không dám sơ suất, đối với bên cạnh Tả Hữu phó tướng nói, ai đi nên chiến kẻ này. Mặt tướng mà đi. Một viên phó tướng rục ngựa mà ra, đỉnh thương thẳng đến Lưu Tam Đao mà đến. Lưu Tam Đao dạng chân lập tức, một hơi một tí, chờ địch tướng tới gần, vừa mới vũ động đại đao, đột nhiên phát động 2 lần công kích. Thứ nhất đao đánh văng ra địch tướng trường thương, đao thứ 2 chém xuống địch tướng đầu người. Quả nhiên, giết địch không cao hơn Tam Đao. Đối với Lưu Tam Đao cái này viên hãn tướng thực lực, kỳ thực Trần Đăng cũng không phải rất rõ ràng, mặc dù danh khí phi thường lớn, nhưng ở Đào Khiêm dưới trướng cũng trên cơ bản không có xuất thủ qua. Đây là Trần Đăng thứ một lần nhìn thấy Lưu Tam Đao ra tay, thực lực quả nhiên bất phàm. Ngụy Quốc, Nhạc Tiến lông mày nhíu một cái, cư nhiên bị 2 đao miểu sát, cái này Lưu Tam Đao là lai lịch gì? Lưu Tam Đao danh khí chỉ ở Từ Châu cùng Nam Dương, trừ cái đó ra, ngoại giới đối với hắn biết rất ít. Chủ yếu là tuổi nhỏ đổi danh, theo niên linh tăng trưởng, ngược lại trở nên càng ngày càng địa thấp. Giống như vậy tầm thường, tới bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Lưu Tam Đao dùng đại đao chỉ vào Ngụy Quốc, quát to, người nào dám tái chiến? Tướng quân, mặt tướng nguyện đi chém giết này tặng. Lại có một viên phó tướng hướng Nhạc Tiến tỉnh mệnh. Nhạc Tiến trầm tư một lát sau, đối với khác một tên phó tướng nói, ngươi cũng một đi. Là, tướng quân. 2 tên phó tướng lĩnh mệnh, cầm đao rục ngựa mà ra, sắp tới gần thời điểm, trong đó một người quát to, "Tặc tướng đừng muốn càng rỡ, chết đi cho ta." Lưu Tam Đao cười lạnh một tiếng, dùng ngựa mà ra, chủ động xuất kích. Cơ thể ngựa ra sau, tránh thoát hai tên phó tướng liên hợp công kích, không cần đứng dậy, liền đã một đao bổ ra, đem bên trong một tên phó tướng chém ở dưới ngựa. Sau đó cấp tốc đứng dậy, đại đao từ dưới nách xuyên qua, một nhớ hồi mã đao, cắm vào khắc một tên phó tướng hậu tâm. Hai đao, chém giết hai tên địch tướng. Lưu Tam Đao thực lực, lần nữa để cho Trần Đăng kinh hỉ. Bất quá, hắn không có bị cái ngạc nhiên này choáng váng đầu óc, tiếp tục dựa theo chính mình sớm định ra kế hoạch làm việc. Một tên truyền lệnh binh lặng yên rời đi, trở lại hậu phương doanh trại truyền đạt Trần Đăng mệnh lệnh. Rất nhanh, một vạn quân đội rời đi doanh trại, hướng về giáo sóng huyện Nam Môn mà đi. Vu Cấm được mao giới mệnh lệnh, một mực tại phái thám tử chú ý đến Long Hán Đế quốc doanh trại động tĩnh. Tại cái này hai vạn người rời đi doanh trại không lâu sau, liền bị Vu Cấm thám tử phát hiện, vội vàng trở về giáo sóng huyện bẩm báo. Quả nhiên có bẫy. Mao giới cười lạnh một tiếng, chỉ đem 3 vạn người tới gọi trận, để cho 1 vạn người đi đánh lén Nam Môn. Ha ha, tiếp tục nhìn chằm chằm, cái này Trần Đăng tất nhiên còn có mưu đồ. Mặt khác, thông chi Nam Môn thủ tướng, cất kỹ Nam Môn chính là, những thứ khác không cần để ý tới. Vu Cấm lại phái thám tử tiếp tục theo dõi, ước chừng nửa canh giờ sau đó, thám tử lại tới hồi báo, "Lại nhân, 1 vạn quân địch vòng qua Nam Môn, hướng Tây Môn mà đi." Mao giới lần nữa cười lạnh một tiếng, 1 vạn người đi tiến đánh Tây Môn. Phái người thông chi Tây Môn cùng Nam Môn thủ tướng, điều một nửa binh lực đi Bắc Môn. Nếu ta không có đoán sai, đón lấy bọn hắn còn lại quân đội tất nhiên sẽ đi tới Bắc Môn, nơi đó mới là mục tiêu của bọn hắn. Chương 231, nhân số không đối với. Vu Cấm chúng kế chương 231, nhân số không đối với. Vu Cấm chúng kế là, đại nhân. Vu Cấm lập tức phái binh đi thông chi Tây Môn cùng Nam Môn thủ tướng, sau đó tự mình mang theo đông bộ phận binh lực cũng lặng yên hướng về Bắc Môn mà đi. Mao Giới nhìn về phía bên ngoài thành Long Hán Đế quốc quân đội phía trước Trần Cung, thấp giọng nói, thừa tướng nói người này không cần cái kia Trần Cung kém, ta xem cũng bất quá như thế. Cấp thấp như vậy nhu lực, cũng dám ở trước mặt ta thi triển. Trần Đăng chú ý tới giàu sóng huyện thành trên tường biến hóa, đối với Vu Cấm rời đi, trong lòng có đếm, trên mặt lại bất động thanh sắc, tựa như không có trông thấy đồng dạng, tiếp tục nhìn chằm chằm chiến trường. Lúc này, Lưu Tam Đao đã lại hai đao chém giết quân địch hai tên tướng lĩnh, khí thế đã tích xúc đến một cái đỉnh phong, hét to một tiếng, nói: "Ai có thể đón ta Tam Đao?" Ngụy quốc các tướng đều trợn mắt nhìn, cũng không người dám lên phía trước ứng chiến. Cái này Lưu Tam Đao đơn giản kinh khủng, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, giết người từ không có vượt qua Tam Đao. Không, trước mắt mới thôi, thứ Tam Đao đều chưa từng xuất hiện qua, căn bản không cách nào đánh. Nhạc Tiến nhìn chằm chằm Lưu Tam Đao, thấp giọng nói, tương tự với quan vân trưởng võ nghệ sao, phía trước Tam Đao uy lực cường đại vô cùng. Hắn quay đầu đối với bên cạnh còn lại vài tên phó tướng, nói, chờ một lúc mặc kệ phát sinh cái gì, không có bản tướng mệnh lệnh, tuyệt đối không thể vận động. Nói xong, hắn cu lập tức phía trước, lớn tiếng nói, bản tướng đi thử một chút. Lưu Tam Đao thấy đối phương chủ tướng đi ra, lập tức cười đáp, ha ha, hy vọng ngươi có thể đón ta Tam Đao. Nhạc Tiến không có lời nói, chỉ là nhìn chằm chằm Lưu Tam Đao. Gặp Nhạc Tiến không chủ động tiến công, Lưu Tam Đao gầm thét một tiếng, giơ đao đánh tới. Một đao đột nhiên bổ ra, nhanh như sấm sét. Nhạc Tiến võ nghệ tự nhiên không phải những cái kia phó tướng có thể so sánh, cơ thể một bên cạnh, né tránh Lưu Tam Đao công kích. Thấy thế, Lưu Tam Đao sửng sốt một chút, sau đó phát ra đao thứ hai công kích. Một đao, so với thứ nhất đao tới càng nhanh, khí thế cũng càng cường đại. Nhạc Tiến nghiêng người tránh né, cái kia đại đao lao cánh tay trái của hắn đánh xuống, cắt đứt xuống một khối lớn ra, máu tươi đem toàn bộ cánh tay nhuộm đỏ. Tướng quân cẩn thận. Ngụy quốc chúng phó tướng cùng kêu lên kinh hô, nếu không phải Nhạc Tiến phía trước lưu lại mệnh lệnh, bọn hắn đều phải mang theo đại quân giết tới nghị cách cứu viện Nhạc Tiến. Nhạc Tiến lại không có để ý thương thế của mình, cánh tay trái đau đớn, chỉ là để cho hắn nhíu nhíu mày, một đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lưu Tam Đao. Hảo một cái nam nhân, thứ nhất cái có thể tránh thoát hai ta đao người. Lưu Tam Đao hét lớn một tiếng, đại đao vung dậy, phát ra thứ Tam Đao. Một đao, tốc độ tựa hồ đạt đến hắn đỉnh phong, chỉ thấy đao quang lóe lên, liền đã đến trước mặt. Nhạc Tiến trong lòng một kinh, mặc dù đã có chuẩn bị, lại không nghĩ rằng một đao tới nhanh như vậy. Vội vàng cơ thể ngựa ra sau, nhưng vẫn là chậm một bước, bị cái kia đại đao mũi đao từ trước ngực xẹt qua, lưu lại một đầu sâu đậm vết thương, huyết dịch cốt cốt mà ra. Nhưng Nhạc Tiến trên mặt cũng lộ ra nụ cười, bởi vì hắn đã cảm nhận được thân thượng Lưu Tam Đao khí thế lao nhanh suy sụp. Hắn không có để ý tới trên người mình thương thế, xông vào mà ra, nắm lấy cơ hội, liên tiếp hai đao bổ ra. Lưu Tam Đao thần sắc một biến, vội vàng cử đao chào đón. Nơi đó một tiếng, đại đao của hắn bị đánh mở, không đợi hắn vung ra đao thứ hai ngăn cản, đao quang lóe lên, đầu người thật cao phi. Nhạc Tiến, hai đao chém giết Lưu Tam Đao. Một màn, để cho song phương đều nhìn ngây người. Phía trước một khắc, Lưu Tam Đao 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 bước người, cơ hồ đều phải giết chết Nhạc Tiến. Nhưng cuối cùng vẫn là để cho Nhạc Tiến né tránh đòn công kích chí mạng, thành công còn sống sót. Nhưng dù cho như thế, trên thân Nhạc Tiến đã có hai nơi thương, huyết dịch đều đem khôi giáp của hắn nhuộm đỏ, tất cả mọi người đều cho là Lưu Tam Đao sẽ bắt được ưu thế tiếp tục tiến công, một nâng đem Nhạc Tiến chém giết. Chẳng ai ngờ rằng, chủ động công kích lại là trên tay Nhạc Tiến, liên tiếp hai đao, trực tiếp miểu sát Lưu Tam Đao. Cái này, Trần Đăng cũng có chút không nói gì, phía trước mấy trận chiến đấu để cho Lưu Tam Đao có vô địch chi thế, nhưng cuối cùng một khắc, lại bị quân địch chủ tướng hai đao miểu sát. Cái này tạo nên thế, cùng kết quả cuối cùng hoàn toàn tương phản, khiến người có chút phản ứng không kịp. Lưu Tam Đao, giết người không cao hơn Tam Đao. Đằng sau hẳn là lại thêm một câu, vượt qua Tam Đao bị người giết. Trần Cung nhìn một chút trên tường thành cũng có chút ngạc nhiên Mao Giới, hít sâu một cái, hét lớn một tiếng, giết, không thể để cho địch tướng sống sót trở về. Một tiếng lệnh phía dưới, 3 vạn quân đội phát khởi xung kích, hướng Nhạc Tiến vây giết mà đến. Ngụy quốc trung tướng cũng mang theo đại quân đánh tới, đem Nhạc Tiến bảo hộ ở giữa. Muốn bắt đầu sao? Mao Giới mắt nhìn Trần Cung, nhàn nhạt mà nói. Hắn thấy vây giết Nhạc Tiến bất quá là Trần Cung lưu kế, mục đích là gây nên chủ ý của mình, hảo xem nhẹ khác tính toán. Nhưng những thứ khác, những cái kia tính toán đã sớm bị hắn nhìn ra, Mao Giới trên mặt đã lộ ra một tia cười lạnh. Hôm nay liền gọi ngươi tổn binh hào tướng, có đến mà không có về. Ngoài cửa đông chiến đấu chưa đi đến đi bao lâu, liền do thám tử tới báo, đại nhân, quân địch doanh trại tất cả quân đội toàn bộ hướng về Bắc Nhiêu đi. Mao Giới cười lạnh một tiếng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, truyền lệnh vũ cấm, nhất định phải bắt được cơ hội lần này, chém giết điện chủ, đánh tan quân địch. Là, đại nhân truyền lệnh binh lập tức hướng về Bắc Môn mà đi, hướng vũ cấm truyền đạt Mao Giới mệnh lệnh. Đến nỗi Mao Giới, tự nhiên muốn tại cái này đông, phối hợp Trần Cung đóng kịch. Vũ cấm được mệnh lệnh, đem từ khác 3 tọa cửa thành điều tới quân đội ẩn nút tốt, chỉ để lại nguyên bản Bắc Môn thủ quân. Chỉ đợi Long Hán Đế quốc đại quân cường công Bắc Môn thời điểm, cho bọn hắn một cái đại đại kinh hỉ. Một canh giờ sau đó, thám tử tới báo, phát hiện Long Hán Đế quốc đại quân dấu vết. Lại qua một canh giờ, Long Hán Đế quốc đại quân xuất hiện ở Bắc Môn bên ngoài. Vũ Cấm nhíu mày, từ Đông vòng tới Bắc Môn, cần thời gian dài như vậy sao? Bởi vì hắn mai phục tại tường thành phía dưới, đồng thời không có nhìn thấy quân địch bên ngoài thành. Một lát sau có truyền lệnh binh tới báo, tướng quân, quân địch đã đến ngoài cửa thành, bất quá nhân số không đúng lắm. Nhân số không đúng? Vũ Cấm trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền đội hỏi đến, tới bao nhiêu người? Ước chừng 5 vạn người truyền lệnh binh đạo. Chỉ có 5 vạn người. Vũ Cấm kêu to một tiếng, vội vàng xông lên tường thành, nhìn chăm chú một nhìn, quả nhiên chỉ có khoảng 5 vạn binh lực. Điện chủ mang theo 25 vạn đại quân mà đến, bây giờ 4 tọa ngoài cửa thành quân địch, cộng lại cũng chỉ có 10 vạn. Điện chủ cùng còn lại 15 vạn quân đội đi nơi nào? Vũ Cấm lông mày thật sâu nhăn lại, quân địch mục đích không phải cường công Bắc Môn. Hoặc có lẽ là, quân địch mục đích cho tới bây giờ đều không phải là giàu sóng huyện thành. Nghĩ tới đây, Vũ Cấm hướng về hai bên phải trái hỏi, giàu sóng huyện phương Bắc nhưng có cách gần thành trì. Một tên bản địa binh sĩ lớn tiếng nói, tướng quân, tại giàu sóng huyện hướng Tây Bắc có một tòa phụ Nam huyện. Chương 232, Điệu Hổ Ly Sơn, Trần Đăng mục đích thực sự. Chương 232, Điệu Hổ Ly Sơn, Trần Đăng mục đích thực sự phụ Nam huyện. Vu Cấm thấp giọng thì thầm một câu, đột nhiên sắc mặt một biến, hét lớn, không tốt, chúng ta trúng kế, quân địch mục tiêu là phụ Nam huyện. Lúc này, Vu Cấm cuối cùng là phản ứng lại, vội vàng hướng bên người truyền lệnh binh nói, ngươi đi thông chi đại nhân, bản tướng lãnh binh ra khỏi thành truy kích. Là, tướng quân, truyền lệnh binh lập tức đuổi tới đông, hướng Mao Giới báo cáo, đại nhân, Bắc Môn bên ngoài chỉ có 5 vạn quân địch, còn lại quân địch không biết tung tích. Vũ tướng quân ngờ tới, quân địch mục đích là giàu sóng huyện hướng Tây Bắc phụ Nam huyện. Tướng quân đã mang binh ra khỏi thành chiến đấu, thỉnh cầu đại nhân trợ giúp. Cái gì? Bắc Môn bên ngoài chỉ có 5 vạn người? Mao Giới sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, một trong nháy mắt hắn liền biết mình cuối cùng vẫn là chủ kế. Trần Đăng chân chính nhu đồ, hẳn là tiến đánh phụ Nam huyện. Mà phía trước tạo nên tới hết thảy, đều không tại mê hoặc chính mình thôi. Từ cho là nắm giữ Trần Đăng tất cả kế hoạch, lại không nghĩ rằng từ một bắt đầu, chính mình liền một từng bước đã rơi vào Trần Đăng tính toán. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thành Trần Đăng, trùng hợp lúc này Trần Đăng cũng ngẩng đầu nhìn tới. 4 mắt tương đối, hắn tựa hồ có thể đang mơ hồ trong tầm mắt, trông thấy Trần Đăng trong mắt trào phúng. Xem như một quân thống soái, cư nhiên bị quân địch quân sư nắm mũi dẫn đi, để cho trong lòng Mao Giới tràn đầy phẫn nộ. Bất quá, hắn biết mình không thể bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, lập tức nói, "Truyền lệnh, Tây Môn cùng Nam Môn chỉ để lại 1 vạn binh lực thủ thành liền có thể, những người còn lại toàn bộ đi Bắc Môn, theo Vu Cấm tướng quân giết địch." Nói xong, Mao Giới lại khoát tay áo, nói, "Không, đem Nam Môn binh lực toàn bộ điều đi Tây Môn, truyền lệnh Vu Cấm lưu lại 3 vạn binh lực thủ thành, còn lại toàn bộ điều đi Tây Môn." Từ Tây Môn phá vây mà ra, đường vòng Bắc Thượng, nhất thiết phải đuổi tại quân địch đánh hạ phụ Nam huyện phía trước đến. Từ Bắc Môn ra ngoài truy kích hiển nhiên là nhanh nhất, nhưng Bắc Môn bên ngoài có 5 vạn quân địch ngăn chặn cửa thành, muốn đột phá cái này 5 vạn đại quân phòng thủ, trong thời gian ngắn là rất khó làm được. Mặc dù có đám bộ đội nhỏ phá vây mà đi, cũng chỉ bất quá là đi cho quân địch tặng đầu người thôi. Thà rằng như vậy, còn không bằng bỏ gần tìm xa, từ Tây Môn phá vây, đường vòng Bắc Thượng, mặc dù đường đi muốn càng xa một chút, ít nhất lại càng dễ thành công. Là, đại nhân truyền lệnh binh lĩnh mệnh mà đi. Mao Giới vẫn như cũ không có rời đi. Hắn muốn ở lại đây mê hoặc Trần Đăng, để cho hắn đoán không được ý đồ của mình. Nhưng hắn vẫn là xem thường Trần Đăng. Từ một bắt đầu chế định kế hoạch này thời điểm, Trần Đăng cũng đã tính toán kỹ hết thảy. Hắn hướng về phía trên tường thành Mao Giới hơi hơi một cười, sau đó minh kim thu binh. Truyền lệnh, tiếp tục truy kích, không thể để cho bọn hắn thoát ly chiến đấu. Mao Giới ánh mắt lóe lên, đoán được Trần Đăng có lẽ muốn đi Tây Môn cùng cái kia 1 vạn quân đội tụ hợp, cùng gây giết phe mình quân đội. Loại tình huống này, Mao Giới đương nhiên sẽ không bỏ mặc Trần Đăng rời đi, lập tức để cho truyền lệnh binh hướng Nhạc Tiến truyền đạt tiếp tục truy kích mệnh lệnh. Nhạc Tiến mặc dù đã thụ thương, nhưng nhận được Mao Giới mệnh lệnh sau, vẫn như cũ kéo lấy thương thế, cắn răng kiên trì, mang theo đại quân tiếp tục truy kích. Trần Đăng một bên cạnh rút lui, một bên cạnh chiến đấu, tựa hồ một điểm cũng không gấp gáp. Một lát sau, Ngụy Quốc 10 vạn đại quân tập kết tại trong cửa Tây. Cửa thành mở ra, Vũ Cấm mang theo 10 vạn đại quân xông ra Tây Môn, lại kinh ngạc phát hiện cũng không gặp phải Long Hán Đế quốc quân đội chặn lại. Tình hình chiến đấu khẩn cấp, Vũ Cấm cũng không tâm tư đi suy nghĩ nhiều, mang theo 10 vạn đại quân phi nhanh đi, hy vọng tới kịp. Ngoài cửa đông, trong lòng Mao Giới âm thầm nghĩ tới. Sau nửa canh giờ, truy kích Trần Đăng Nhạc Tiến còn vì trở về, trong lòng Mao Giới chẳng biết tại sao luôn có loại cảm giác bất an. Đúng lúc này, có truyền lệnh binh tới báo cáo, đại nhân, Bắc Môn bên ngoài quân địch lần nữa phát động cường công. Mao Giới không có quá để ý, mở miệng nói, cường công liền cường công a, cũng không phải thứ một lần. Bắc Môn quân đội không giống như Long Hán Đế quốc quân đội yếu, Long Hán Đế quốc muốn cường công phá thành, trên cơ bản là làm không được. Đại nhân, cái kia biến mất 15 vạn quân địch lại bỗng nhiên xuất hiện. Cùng lúc trước 5 vạn quân địch tụ hợp, cùng đối với Bắc Môn phát động cường công cái kia truyền lệnh binh gấp giọng nói đến. Cái gì? Mao Giới mặt mũi tràn đầy kinh hãi, sau đó hai chân một mềm, cả người đều dựa vào ở tường đông phía trên, lộ ra vô cùng đổi phế. Xong, giàu sóng huyện thủ không được. Bây giờ giàu sóng nội thành tổng cộng chỉ có 8 vạn quân đội, trong đó Bắc Môn có 5 vạn, còn lại 3 tọa cửa thành chỉ có 1 vạn binh lực. Còn có 3 vạn người bị Nhạc Tiến thống lĩnh còn tại truy kích Trần Đăng. Điệu Hổ Ly Sơn. Trần Đăng chân chính mục đích là Điệu Hổ Ly Sơn. Mao Giới sắc mặt vô cùng khó coi, lượn quanh nào nhất vòng lớn, kế hoạch của đối phương lại là Điệu Hổ Ly Sơn. Bây giờ truyền vu cấm trở về, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Phá Bay, hướng Tây Môn Phá Bay. Mao Giới một lần nữa tỉnh lại, lập tức hạ lệnh đại quân hướng Tây Môn Phá Bay. Nhớ kỹ vu cấm rời đi thời điểm, tại Tây Môn cũng không chịu đến chặn lại, hơn nữa đến bây giờ Tây Môn bên ngoài cũng không có phát hiện quân địch dấu vết, có lẽ đối phương cái kia một vạn quân đội có lẽ cũng đi Bắc Môn. Hơn nữa, từ Tây Môn Phá Bay mới có thể đuổi kịp vu cấm quân đội. Bất quá, vì phòng ngừa chính mình phá vòng vây kế hoạch bị quân địch phát hiện, Mao Giới chỉ rút đi Bắc Môn 2 vạn quân đội, tăng thêm Đông Tây Nam 3 cửa thành binh lực, tổng cộng 3 vạn, hướng Tây Môn Phá Bay. Rất nhanh 3 vạn đại quân triệu tập tại Tây Môn, mở cửa thành ra xung kích mà ra, quả nhiên không có phát hiện quân địch dấu vết. Mao Giới trên mặt đã lộ ra nụ cười, chỉ cần mình còn sống, hết thảy đều còn có hy vọng. Nhưng, khi bọn hắn rời khỏi cửa thành vài trăm mét thời điểm, phía trước 1 vạn Long Hán Đế quốc quân đội đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phía trước là 5000 cung tiễn thủ, hậu phương 5000 cầm trong tay kỵ binh trường thương. Thuẫn binh tại phía trước, tiến lên. Mao Giới trầm giọng hét lớn, ở đây con đường mặc dù rộng rãi, nhưng bên trái là vách núi, bên phải là núi cao, không có biện pháp đường vòng, chỉ có thể ngạnh sông. Xạ. Long Hán Đế quốc kỵ binh đầu lĩnh một tiếng lệnh phía dưới, 5000 cung tiễn thủ chia năm đám, thay phiên ném xạ. Dậm dạp chẳng chỉ tiễn mũi tên chút xuống, có cắm vào ngụy quân đỉnh đầu, có từ tấm chắn khe hở bên trong sen kẽ mà qua, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mấy vòng cung tiễn đi qua, ngụy quân tổn thất mấy ngàn người. Sau đó, cung tiễn binh thả xuống trong tay cung tiễn, cầm lấy đại đao hướng chỗ dựa một bên cạnh sắp xếp, nhường ra con đường. Giết, kỵ binh đầu lĩnh một tiếng lệnh phía dưới, 5000 kỵ binh lập tức phát khởi xung kích. 5000 kỵ binh, đối mặt hơn 2 vạn ngụy quân không sợ hãi chút nào, ngang tàng xuất kích. Mộ chính là Long Đem Trương Cấp là a, các ngươi mau tới nhận lấy cái chết. Kèm theo Trương Cấp tiếng hét lớn, 5000 tật phong khinh kỵ đã xông vào ngụy quân trận doanh, vũ động trong tay trường thương, phát ra tật phong đồng dạng nhanh chóng công kích. Chương 233, công phá dầu sóng thành, chém giết Mao Giới. Chương 233, công phá dầu sóng thành, chém giết Mao Giới. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng ngày mà, ngụy quân bên trong không ai cản nổi ở công kích của bọn họ. Công kích kia tốc độ, đối với phổ thông binh sĩ tới nói, thật sự là quá nhanh. Long Đem Trương Cấp, đây là tật phong khinh kỵ. Mao Giới sắc mặt biến thành hơi một biến, căn cứ hắn biết, tật phong khinh kỵ cũng là Long Hán Đế quốc siêu cấp kỵ binh một trong. Mặc dù không bằng Kim Giáp Thần Phong Kỵ, Vân Long Tấn Kỵ, Trọng Giáp Thần Lực Doanh cùng Tử Vong Cung Kỵ bốn đại vương bài kỵ binh, nhưng đối với quân đội thường tới nói, bọn hắn vẫn là không thể chiến thắng. Ít nhất, dưới tình huống binh lực không kém nhiều, là không có phần thắng chút nào. Bây giờ, bên cạnh mình chỉ có hơn 2 vạn binh lực, nhân số không sai biệt lắm có thể đạt đến tật phong khinh kỵ gấp 5 lần, nhưng như cũng không có để Mao Giới cảm nhận được chút nào an toàn. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Bởi vì bây giờ, tật phong khinh kỵ đang hướng về hắn một đường giết tới. Bây giờ Vu Cấm cùng Nhạc Tiến đều bên cạnh hắn không tại, người nào có thể ngăn cản tật phong khinh kỵ xung kích? Rút lui, rút lui. Mao Giới không muốn chết tại cái này, quả quyết hạ lệnh rút lui. Sau đó, hắn bay đầu ngựa lại, mang theo thân vệ hướng Phú Ba thành phi nhanh đi. Còn lại ngụy quân cũng nao nao quay người thoát đi. Trương Cấp mang theo tật phong khinh kỵ tại hậu phương theo đuổi không bỏ, không cho Mao Giới mảy may thở hổn hển cơ hội. Cùng lúc đó, Điền Trù mang theo đại quân đã đánh hạ Phú Ba thành, mang theo đại quân đứng ở Tây Môn tường thành phía trên, chờ ngụy quân tới gần, đại thủ rung lên, sạc. Vô số cung tiễn đằng không mà lên, vạch phá bầu trời, từ ngụy quân đỉnh đầu chút xuống. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, giả dích không dứt. Mao Giới mặt xám như cho, lần này thật sự xong. Hậu phương, Trương Cấp dẫn tật phong nhẹ từ ngụy quân hậu phương giết đến phía trước, xuất hiện tại bên cạnh Mao Giới. Trương Cấp trường thương một run, trực tiếp xuyên thấu Mao Giới trong lòng, đồng thời đem hắn chống lên, quát to, các ngươi thống soái đã chết, còn không đầu hàng chờ đến khi nào? Nguyên bản ngụy quân không có bao nhiêu chiến ý, lúc này gặp đến Mao Giới bị giết, càng là chiến ý toàn bộ tiêu tán, nào còn có tâm tư cùng Long Hán Đế quốc quân đội liều mạng, nhao nhao tức vũ khí đầu hàng. Mà lúc này, truy kích Trần Đăng Nhạc Tiến cuối cùng phát hiện không hợp lý, ngờ tới chính mình có thể đã trung kế Điệu Hổ Ly Sơn, liền muốn rút về Phú Ba thành. Nhưng phía trước một mực tại trốn Trần Đăng chợt dừng lại, đồng thời hướng Nhạc Tiến đại quân phát động mãnh liệt tập kích. Nhạc Tiến quân đội một lúc hồi lâu không cách nào thoát thân, vô cùng gấp gáp. Nhưng càng là gấp gáp, lại càng sẽ xuất hiện sơ hở. Mà đối thủ của hắn Trần Đăng rất dễ dàng biến bắt được Nhạc Tiến sơ hở, triển khai hung mãnh phản công. Đi qua nửa canh giờ chiến đấu, Nhạc Tiến bị bắt sống, hắn 3 vạn đại quân chết thì chết, đầu hàng đầu hàng. Đương nhiên, đại bộ phận vẫn là thừa dịp loạn chạy trốn. Đại quân tiến vào giàu sóng huyện đóng quân, Điền Trù, Trần Cung bọn người lần nữa hội tụ ở quận trong phủ. Điền Trù cười đáp, Nguyên Long, nếu cái kia Vu Cấm phát hiện trung kế, có lẽ sẽ trở về giàu sóng huyện trợ giúp, không bằng chúng ta tại giàu sóng huyện đánh một sóng mai phục chiến. Trương Cấp cũng nhìn về phía Trần Đăng, hắn cũng đang có ý này. Trần Đăng lắc đầu nói, vinh quý thần tốc, chúng ta không thể tại Dầu Sóng huyện dừng lại lâu, nhất định phải đuổi tại Dương Châu phía dưới một sóng viện quân đến trước đó, bố trí hảo phòng tuyến. Điên chủ à, dù sao đây là tại Dương Châu biên giới, ai cũng không biết Dương Châu phía dưới một sóng viện quân lúc nào đến. Gật đầu nói, Nguyên Long nói có lý, bây giờ chúng ta đã bắt lại Dầu Sóng huyện, phía dưới một cái chính là Nguyên Lộc huyện, sau đó là Kỳ Tưởng Nhớ huyện, Giặc Dương huyện cùng mới hơi thở huyện, lại cầm xuống cái này bốn tọa thành trì, liền có thể tại Ngươi Nam quận cùng Phái Quốc hai quận cùng Dương Châu giao giới online bố trí một đạo kiên cố phòng tuyến, đem Dương Châu cùng Dự Châu liên hệ ngăn cách. Trần Đăng lại lắc đầu, nói, không, đại nhân, hạ cái mục tiêu vẫn là Phụ Nam huyện. Vì cái gì? Điền Chú nghi ngờ hỏi, bây giờ chúng ta bắt lại Dầu Sóng huyện, không phải hẳn là dựa theo sớm định ra kế hoạch, đánh xuyên qua Ngươi Nam quận cùng Dương Châu giao giới tuyến sao? Trần Đăng lắc đầu nói, cái kia Vu Cấm có thể nghĩ đến chúng ta muốn tiến đánh Phụ Nam huyện, tất nhiên không phải là mã vu. Đợi hắn phát hiện chúng kế, tất nhiên sẽ không trở về Dầu Sóng huyện trợ giúp, càng sẽ không mang theo quân đội vào Phụ Nam huyện. Có khả năng nhất là hắn sẽ mang theo quân đội đi Nguyên Lộc thành chờ chúng ta. Nói không chừng còn có thể tại ven đường thiết hạ mai phục, chờ chúng ta hướng về hắn trong bẫy chui. Điên Chu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, vẫn là Nguyên Long nghĩ thấu triệt. Bất quá, Phú Ba thành bên trong tù binh xử lý như thế nào? Trần Đăng ánh mắt lóe lên, nói, biện pháp tốt nhất chính là toàn bộ giết chết, bất quá, đồ sát người kinh tù binh, ở trong đế quốc là cấm kỵ, không cho phép bất luận cái gì đụng vào. Như vậy liền chỉ có một cái biện pháp, đó chính là để bọn hắn làm tiên phong. Nếu có kẻ chạy trốn, giết chết bất luận tội. Điên Chu gật gật đầu, bây giờ xem ra chỉ có cái này một cái biện pháp. Mặc dù Trần Phong tại dị tộc chiến trường chu diệt vô số dị tộc, thậm chí dị tộc nam tử đầu hàng cũng không bỏ qua. Hắn đã từng nói, không cần dị tộc tù binh. Đối đãi dị tộc nam tử, hắn cho tới bây giờ đều chỉ có một cái chữ, giết. Nhưng đối với người kinh, Trần Phong thái độ lại hoàn toàn tương phản. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đồ sát người kinh tù binh, chiến trường chém giết đó là không thể tránh được, nhưng nếu là có người đồ giết người kinh tù binh, nhất định chém không tha. Bởi vì Long Hán đế quốc chức trách chính là thủ hộ người kinh. Vẫn như cũ lưu lại 5 vạn quân đội trấn thủ Dầu Sóng huyện, còn lại quân đội lao nhanh hành quân, tiến đánh Phụ Nam huyện. Điền Chu lập tức hạ lệnh, đại quân cấp tốc xuất phát. 6 vạn tù binh bị xem như tiên phòng, từ Đào Khiêm 10 vạn tử châu quân giám sát. Như có người chạy trốn, giết không tha. Như có người xui khiến người khác chạy trốn, giết không tha. Như có người đối với chạy trốn tiên phong nhìn như không thấy, giết không tha. Như có người đánh giết kẻ chạy trốn, miễn đi tù binh cùng pháo hồi thân phận. Đây là Trần Đăng căn cứ vào trước đó Trần Phong đối đãi tù binh phương thức tới bố trí. Thanh tử hai châu quân đội tự nhiên không sánh được Trần Phong khi đó lãnh đạo quân đội, duy nhất ưu thế chính là nhân số so tù binh nhiều, cũng không sợ bọn hắn sẽ chạy trốn. Nguyên Lộc huyện, Vu Cấm đứng tại tường thành phía trên, trầm mặt nhìn xem phương đông. Chính như Trần Đăng suy đoán như thế, Vu Cấm tại phát hiện mình trúng kế sau đó, cũng không mang theo đại quân trở về Dầu Sóng huyện nghĩ cách cứu viện Mao giới. Cho là biết, cho dù chính mình bay trở lại cũng không kịp. Tại trong suy đoán của hắn, Long Hán Đế quốc đại quân phía dưới một cái công kích mục tiêu, rất có thể chính là Nguyên Lộc. Bởi vì Long Hán Đế quốc từ Nhữ Nam Đông Bộ Sơn Tăng huyện tiến vào, lại xuôi nam công kích Nhữ Nam hướng Đông Nam Thận huyện, tiếp đó lại hướng Tây tiến quân, tiến đánh Dầu Sóng. Tăng thêm thừa tướng Vân Du trong thư nói rất rõ ràng, Long Hán Đế quốc rất có thể chính là muốn tại Nhữ Nam cùng Dương Châu giao giới bố trí xuống phòng tuyến. Như vậy, Long Hán Đế quốc phía dưới một cái mục tiêu, hẳn là Dầu Sóng huyện Tây Phương Nguyên Lộc thành. Chương 234, công phá Phụ Nam huyện, Vu Cấm chấp niệm. Chương 234, công phá Phụ Nam huyện, Vu Cấm chấp niệm. Ôm tín niệm như vậy, Vu Cấm một mực tại Nguyên Lộc thành chờ đợi thanh tử đại quân đến. Tại Nguyên Lộc thành bên ngoài đến Phú Ba thành mấy cái đường phải đi qua cũng đã bố trí mai phục. Chỉ cần Long Hán Đế quốc đại quân xuất hiện, nhất định có thể để cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Nhưng Vu Cấm đợi đã lâu, cũng không thấy Long Hán Đế quốc đại quân xuất hiện, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia cảm giác bất an. Lúc này, có truyền lệnh binh tới báo cáo nói, tướng quân, Nguyên Lộc thành Bắc Phương Phụ Nam thành xuất hiện 20 mấy vạn Long Hán Đế quốc quân đội, đang tại cường công Phụ Nam thành, Phụ Nam thành tràn ngập nguy hiểm, phái binh ta Nguyên Lộc thành thỉnh cầu trợ giúp. Long Hán Đế quốc quân đội đi Phụ Nam huyện. Vu Cấm sắc mặt đại biến, bọn hắn thế mà không có Nguyên Lộc thành, chẳng lẽ ta đoán sai? Không đúng, chính mình đoán không có sai, chỉ là hành động của mình tất nhiên là bị cái kia Trần Đăng trưởng khống. Hắn biết mình tại Nguyên Lộc thành bố trí mai phục, cho nên mới từ bỏ tiến đánh Nguyên Lộc thành chuyển sang công đánh Phụ Nam huyện đi. Hào một cái Trần Đăng. Trong lòng Vu Cấm thở dài, Phú Ba thành Mao giới cùng Nhạc Tiến chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Ba người bị một cái Trần Đăng đùa bỡn trong lòng bàn tay, trở về sau còn có mặt mũi nào đối mặt bệ hạ, đối mặt thừa tướng? Chờ đã, ngươi nói Phụ Nam huyện có người phá vây đi ra, hướng chúng ta cầu cứu. Đương nhiên, Vu Cấm nhìn về phía cái kia truyền lệnh binh, nhíu mày hỏi. Đúng vậy, tướng quân, cái kia truyền lệnh binh gật đầu nói, người kia vừa nói xong, liền khí tuyệt bỏ mình. Vu Cấm lâm vào trầm tư, 20 mấy vạn đại quân vây khốn Phụ Nam huyện, như thế nào khiến người phá vây đi ra? Trừ phi, đây cũng là Trần Đăng tính toán, muốn để cho ta mang theo đại quân đi nghĩ cách cứu viện Phụ Nam huyện, tiếp đó hắn hảo dẫn quân tới tiến đánh Nguyên Lộc thành. Càng nghĩ, Vu Cấm càng thấy được khả năng. Lấy Trần Đăng tính toán năng lực, rất có thể xuất hiện loại tình huống này. Không được, bản tướng không thể rời đi Nguyên Lộc thành. Thành này là tại Nhữ Nam biên cảnh bố trí phòng hộ tuyến tất yếu chi thành, Trần Đăng nhất định sẽ tiến đánh Nguyên Lộc thành. Chỉ cần mình tiếp tục trấn thủ Nguyên Lộc thành không để Nguyên Lộc thành bị Long Hán Đế quốc công phá, như vậy Trần Đăng bố phòng kế hoạch liền không cách nào hoàn thành. Nghĩ tới đây, Vu Cấm hạ quyết tâm, nhất định muốn thủ vững Nguyên Lộc thành cũng không đi đâu cả. Tiếp tục tìm hiểu Phụ Nam huyện tình huống, tùy thời tới báo cáo. Vu Cấm đối với cái kia truyền lệnh binh đạo, hắn không có phái binh đi trợ giúp Phụ Nam huyện, sợ lại giống Phú Ba thành như thế đã trúng Trần Đăng kế điệu hộ Lý Sơn. Là, tướng quân, truyền lệnh binh lập tức rời đi, hướng phụ Nam Huyền mà đi. Ước chừng sau 2 canh giờ, cái kia truyền lệnh binh chạy trở về, đối với Vu Cầm nói, tướng quân, phụ Nam Huyền bị phá, Long Hán Đế quốc đại quân tại phụ Nam Huyền nghỉ dưỡng sức sau nửa canh giờ, rời đi phụ Nam Huyền. Có phải hay không hướng Nguyên Lộc thành tới? Vu Cầm liền vội vàng hỏi. Phụ Nam Huyền bị công phá tại trong dự liệu của hắn, hắn bây giờ chỉ muốn biết Long Hán Đế quốc quân đội có phải hay không hướng Nguyên Lộc thành tới. Còn không rõ ràng. Nhưng Long Hán Đế quốc 15 vạn đại quân chính xác xuôi nam cái kia truyền lệnh binh trả lời. Hảo, tiếp tục nhìn chằm chằm. Vu Cấm trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, quả nhờ y hệ nữa ải, lần này tuyệt đối không có sai. Trần Đăng nếu muốn ở Ngư Nam quận phương Nam biên cảnh bố trí một đầu phòng hộ tuyến, ngăn cản Dương Châu viện quân tiến vào Dự Châu, liền nhất định sẽ tiến đánh Nguyên Lộc thành. Chính mình đoán quả nhiên không có sai, Vu Cấm trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Hắn rất muốn nhìn một chút, khi Trần Đăng nhìn thấy mình tại Nguyên Lộc thành trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, sẽ xuất hiện biểu tình dạng gì. Chấn kinh, khó coi, vẫn là phẫn nộ. Thật sự rất chờ mong a, nhưng một canh giờ sau, cái kia truyền lệnh binh lại chạy trở về. Không đợi cái kia truyền lệnh binh mở miệng, Vu Cấm liền vượt lên trước hỏi, Long Hán Đế quốc quân đội tới chỗ nào, có hay không tiến vào Nguyên Lộc thành cảnh nội. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười, tựa hồ đã nghe được cái kia truyền lệnh binh gật đầu biểu lộ. Cái kia truyền lệnh binh nhìn Vu Cấm một mắt, đây vẫn là thứ một lần nhìn thấy tướng quân như thế, nhưng vẫn là mở miệng nói, tướng quân, Long Hán Đế quốc đại quân tại sắp đến Nguyên Lộc thành cảnh nội thời điểm, bỗng nhiên đi vòng đi tây phương, dường như là hướng Nguyên Lộc thành tây phương Hoài Tân đi. Đi Hoài Tân? Vu Cấm nụ cười trên mặt cứng đờ, bọn hắn không tới tiến đánh Nguyên Lộc thành. Nếu như bất công phía dưới Nguyên Lộc thành bọn hắn như thế nào tại những nam biên giới bố trí phòng tuyến? Không đúng, nhất định là Trần Đăng kế điệu hổ ly sơn, bản tướng sao lại mắc lừa? Vu Cấm vẫn như cũ kiên định chính mình suy đoán, đối với cái kia truyền lệnh binh nói, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, tùy thời tới hồi báo Long Hán Đế quốc dấu vết. Là, tướng quân truyền lệnh binh bay người nhanh chóng rời đi. Sau 2 canh giờ, truyền lệnh binh thở hồng hộc chạy về tới, đối với Vu Cấm nói, tướng quân, Long Hán Đế quốc đại quân đã đến Hoài Tân, đang tại đối với Hoài Tân phát động mãnh công. Bất quá, tiến đánh Hoài Tân Long Hán Đế quốc quân đội chỉ có 10 vạn, mặt khác có 15 vạn bị bọn hắn tù binh ta đầy quốc quân đội. Chỉ có 10 vạn Long Hán Đế quốc quân đội, còn có 5 vạn người đâu? Vu Cấm nhíu mày hỏi. Cái kia truyền lệnh binh lắc đầu nói, cái kia 5 vạn người chẳng biết lúc nào đã mất đi dấu vết, thuộc hạ không có phát hiện. Vu Cấm trầm tư một lát sau, nói, à, ngươi giỏi lắm Trần Đăng, lại muốn lừa gạt bản tướng đi trợ giúp Hoài Tân, để cho cái kia 5 vạn quân đội tới đánh lén Nguyên Lộc thành. Vào trước là chủ tư tưởng, để Vu Cấm vẫn như cũ kiên trì cho rằng Trần Đăng nhất định sẽ tiến đánh Nguyên Lộc thành. Cho nên, tại phát hiện Long Hán Đế quốc trong quân đội thiếu đi 5 vạn người sau, Vu Cấm một cách tự nhiên liền nghĩ lại tới Trần Đăng kế điệu hộ Lý Sơn. Tiếp tục nhìn chằm chằm Hoài Tân, tùy thời tới hồi báo. Vu Cấm nói, cái kia truyền lệnh binh do dự, nói, tướng quân, chúng ta thật không đi trợ giúp Hoài Tân sao? Vu Cấm lắc đầu nói, không đi, chúng ta liền canh giữ ở Nguyên Lộc thành, chỉ cần Nguyên Lộc thành còn tại trong tay ta, Long Hán Đế quốc âm như cũng sẽ không được như ý. Là, tướng quân. Gặp tướng quân đều nói như vậy, cái kia truyền lệnh binh đối với mấy cái này cũng không hiểu nhiều, liền chỉ có thể tuân lệnh. Người tới, đem tất cả dò xét từ toàn bộ phái đi ra, tại Nguyên Lộc thành trung quanh tìm tòi tỉ mỉ, có nhiệm vụ dị thường lập tức tới báo cáo. Nghĩ nghĩ, Vu Cấm lần nữa hạ lệnh. 5 vạn người nếu là đột tập, đối với Nguyên Lộc thành vẫn có uy hiếp rất lớn. Hơn nữa, Vu Cấm muốn đem khả năng này tới đột tập Nguyên Lộc thành 5 vạn Long Hán Đế quốc quân đội toàn bộ ăn hết, quyết không thể để cho bọn hắn lần nữa trở lại Long Hán Đế quốc trong trận doanh đi. Lại là 4 canh giờ đi qua, đi tới Hoài Tân truyền lệnh binh trở về, đối với Vu Cấm gấp giọng nói, tướng quân, ta đến Hoài Tân thời điểm, Hoài mới đã sớm bị công phá, chỉ có 5 vạn Long Hán Đế quốc thủ quân. Đợi ta phát hiện Long Hán Đế quốc mặt khác 10 vạn đại quân dấu vết thời điểm, bọn hắn đã bức bách nước ta 20 vạn tù binh công phá Kỳ Tư thành. Tại ta rời đi thời điểm, bọn hắn đã dọc theo Hoài Thủy đi tây phương, xem bộ dáng là muốn đi tiến đánh giặc Dương huyện. Bây giờ, có thể đã sắp công phá giặc Dương huyện. Chương 235, Trần Đăng đại tài, thành công bố trí Hoài Thủy phòng tuyến. Chương 235, Trần Đăng đại tài, thành công bố trí Hoài Thủy phòng tuyến. Cái gì? Vu Cấm cực kỳ hoảng sợ, tại sao có thể như vậy? Trần Đăng không tới tiến đánh Nguyên Lộc thành. Hắn không phải muốn tại Ngư Nam quận phương Nam biên cảnh bố trí phòng tuyến sao? Vì cái gì không tới tiến đánh Nguyên Lộc thành? Ở đây, nhưng bố trí phòng tuyến tất yếu chi thành. Mình rốt cuộc bỏ sót cái gì? Vu Cấm dựa vào tường đống, lông mày đều nhíu thành một cái đại đại xuyên chữ. Trung quanh binh sĩ gặp Vu Cấm mặt âm trầm, cúi đầu, một câu nói cũng không, không có người dám đi quấy rầy. Rất lâu sau đó, Vu Cấm bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với cái kia truyền lệnh binh hỏi, ngươi mới vừa nói, bọn hắn dọc theo Hải Thủy đi tây phương. Đúng vậy, tướng quân. Cái kia truyền lệnh binh gật đầu nói. Đáng chết, lại trúng kế. Vu Cấm bỗng nhiên hung hăng quạt chính mình một bạt tai. Hiện tại hắn toàn bộ đều hiểu rồi. Trần Đăng nguyên kế hoạch có lẽ muốn tại Ngươi Nam quận phương Nam biên cảnh bố trí phòng tuyến, nhưng nửa đường Trần Đăng chắc chắn lại cải biến kế hoạch. Hiện tại bọn hắn mục đích cũng không phải muốn tại Ngươi Nam quận biên cảnh bố trí phòng tuyến, mà là muốn dọc theo Hoài Thủy bố trí phòng tuyến. Nếu như môi đoan sai, phía dưới một bước, Long Hán Đế quốc chính là muốn tiến đánh Tân Tức Thành cùng Sao Dương Thành. Như thế, liền có thể đem Ngươi Nam quận cảnh nội Hoài Thủy lưu vực trưởng không tại trong tay, mà Nguyên Lộc Thành ở vào Ngươi Nam quận cùng Dương Châu Châu giao giới, lại tại Hoài Thủy chi bắc. Chỉ cần Long Hán Đế quốc đem Hoài Thủy nắm ở trong tay, Nguyên Lộc Thành chính là một tòa tứ cố vô thân cố thành. Phương Bắc có Phụ Nam Thành, phương Đông có Phú Ba Thành, phương Tây có Hoài Tân, phương Nam có Hoài Thủy cùng với Kỳ Tư Thành. Mà Nguyên Lộc Thành bị vây khốn ở giữa, không thể động đậy. Cho dù Long Hán Đế quốc không tới tiến đánh Nguyên Lộc Thành sớm muộn cũng biết cạn lương thực mà bất chiến tự bại. Hảo một cái Long Hán Đế quốc, hảo một cái Trần Đăng. Trong lòng Vu Cấm thở dài, chính mình hoàn toàn bị Trần Đăng đùa bỡn trong lòng bàn tay, khó trách trong lòng thừa tướng để chúng ta cần phải cẩn thận cái này Trần Đăng. Phía trước hắn cùng với Mao Giới bọn người đều không cho là ý, cho rằng thừa tướng quá đề cao cái này Trần Đăng. Dù sao, phía trước Trình Dục dễ dàng liền bắt lại Từ Châu, lúc kia Trần Đăng cũng không dám thò đầu ra. Hiện tại hắn có lẽ hiểu rồi, lúc kia không phải Trần Đăng không dám thò đầu ra, có lẽ sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, để cho Trần Đăng không có phản ứng. Bây giờ, Vu Cấm thậm chí cái gì cũng không có thể làm, chỉ có thể tại Nguyên Lộc thành chờ đợi Ngụy Quốc viện quân. Chỉ hy vọng thừa tướng có thể tại Trần Đăng triệt để trưởng khống Hoài Thủy lưu vực phía trước, đột phá Long Hán Đế quốc phong tỏa. Chỉ là, có một điểm Vu Cấm cảm thấy rất nghi hoặc. Long Hán Đế quốc tiến vào Dự Châu thành từ đại quân tổng cộng 30 vạn, nếu như mỗi tòa thành đều lưu lại 5 vạn người phòng thủ, căn bản không có đầy đủ binh lực đi công phá giặc Dương Hòa Tân tức mấy người thành trì. Muốn hoàn thành Trần Đăng kế hoạch, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là điều động tù binh đi công thành. Cái kia Trần Đăng như thế nào làm đến làm cho những này tù binh cam tâm đi vì Long Hán Đế quốc tiến đánh quốc gia thành thị. Mấy ngày sau, An Dương huyện thành nội, điền chủ đối với Trần Đăng khen, Nguyên Long đại tài, bản quan rất là bội phục. Sau trận chiến này, bản quan nhất định phải hướng bệ hạ tiến cử Nguyên Long. Trần Đăng lắc đầu nói, đại nhân quá khen, lần này kế hoạch quả thật tầm thường kế sách, khó khăn đăng phong nhã. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn dùng. Chỉ cần bệ hạ không vì vậy mà chán ghét, cùng trách tội liền tốt. Trương Cáp mở miệng nói, quân sư chỉ là dùng người nhà uy hiếp, đồng thời không có tổn thương người nhà, bệ hạ đương nhiên sẽ không trách tội. Huống hồ, chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, như kế cũng không có bên trên thừa cùng tầm thường phân chia. Chỉ cần có thể thắng, chỉ cần không có vi phạm quân đế quốc kỷ, là đủ. Lần này Trần Đăng kế hoạch chính xác vượt ra khỏi một bắt đầu dự tính, 30 vạn binh lực, căn bản không đủ lấy trưởng khống Nguyên Nam quận Hoài Thủy lưu vực. Nếu bình thường, 30 vạn quân đội tới phòng thủ những thứ này thành trì dư xài. Nhưng bọn hắn muốn bố trí một đầu Hoài Thủy phong tuyến, ngăn cản Dương Châu viện quân tiến vào Dự Châu chiến trường chính, 30 vạn binh lực liền có vẻ hơi phí sức. Chủ yếu là cái phòng tuyến này kéo đến quá dài. Cho nên, vì phòng ngừa bị Dương Châu quân đội đột phá phòng tuyến, Trần Cung công phá một tòa thành trì, liền dùng những tù binh kia người nhà tới uy hiếp bọn hắn, để cho bọn hắn đi trợ chính mình công phá phía dưới một tòa thành trì. Hơn nữa, sau khi công phá phía dưới một tòa thành trì, còn muốn cho những tù binh này cùng Long Hán Đế quốc quân đội cùng nhau thủ thành. Dùng cái này bên trong đẩy, Trần Đăng mới có thể đem đầu này Hoài Thủy phòng tuyến bố trí hảo. Trần Đăng nhìn về phía Trương Cáp, cười nói, nghĩ không ra Trương tướng quân ngược lại là nghĩ rất thấu triệt. Trương Cáp cười cười, không có lời nói. Điền chủ nói, bây giờ phòng tuyến đã bố trí tốt, còn lại thì nhìn Trần Châu Mục. Trần Đăng cười nói, Trần Châu Mục chi mưu lược, trên ta xa, công phá Dự Châu các quận tự nhiên không có vấn đề gì cả. Bây giờ thì nhìn bệ hạ có thể ngăn trở hay không Kinh Châu biện binh. Điền chủ cùng Trương Cáp đều gật đầu một cái, bọn hắn đối với Trần Cung năng lực từ không có hoài nghi tới. Lần trước chính là dựa vào Trần Cung mới chặn lại Dự Châu cùng Từ Châu tổng cộng 60 vạn quân đội tiến công. Bây giờ Duyện Châu Mục Trần Cung đã mang theo quân đội bắt lại Lương Quốc cùng Trần Quốc, đang tại hướng Ngươi Nam quận phương bắt trừ thành tiến công. Thanh từ hai châu đại quân ở xem như, tự nhiên cũng chuyển đến Duyện Châu trong quân. Hào một cái Trần Nguyên Long, ta Long Hán Đế quốc lại thêm một đại tài a. Nhìn xem trong tay chỉ báo, Trần Cung không khỏi vỗ tay tán thưởng. Có đầu này Hoài Thủy phòng tuyến, Ngụy Quốc viện quân muốn từ Dương Châu tiến vào Dự Châu, liền sẽ rất cực khổ. Này đối Trần Cung đánh chiếm Dự Châu rõ ràng có lớn vô cùng trợ giúp, Từ Châu Trần Đăng mặc dù là thứ một lần tiến vào hắn ánh mắt, nhưng trong nháy mắt để cho hắn đem Trần Đăng năng lực tăng lên tới một cái trình độ cực cao. Đổi vị trí suy xét, nếu Trần Cung chính mình ở vào Trần Đăng vị trí, hắn có thể làm cũng bất quá như thế, tuyệt sẽ không so Trần Đăng làm tốt hơn. Người tới, đem Trần Đăng chiến tích ghi chép lại, báo cáo cho Lạc Dương người này đại tài, quyết không thể buông tha xem như Duyện Châu Mục, Long Hán Đế quốc nhị đẳng quan biên, Trần Cung đối với Long Hán Đế quốc đó là tuyệt đối chân thành. Huống hồ lấy cách làm người của hắn, cũng làm không ra nuốt riêng công lao sự tình. Truyền lệnh, tăng tốc tiết tấu tấn công, tranh thủ sớm ngày cầm xuống Ngươi Nam quận, hòa dịu Hoài Thủy phòng tuyến áp lực. Trần Cung lần nữa hạ lệnh, Duyện Châu quân tại Trương Liêu trung tướng dưới sự lãnh đạo, gia tăng sức mạnh tấn công, tăng nhanh công kích tiết tấu. Mặc dù Trần Đăng bố trí tốt Hoài Thủy phòng tuyến, nhưng Ngụy Quốc chắc chắn sẽ không cứ thế từ bỏ, tất nhiên sẽ không ngừng mà xung kích đạo phòng tuyến này. Nay đối Trần Đăng cùng Thanh Từ hai châu quân đội tới nói, có áp lực lớn vô cùng. Đến nỗi Ngụy Quốc Kinh Châu viện quân, Trần Cung cũng không như thế nào lo lắng. Hắn tin tưởng Tả Hữu thừa tướng tại chế định lần này Nam Chinh kế hoạch thời điểm, cũng đã suy nghĩ kỹ hết thảy. Năng lực của bọn hắn, tháng qua chính mình gấp trăm lần, chính mình chỉ cần chuyên tâm đánh chiếm Dự Châu là đủ. Chương 236, hệ thống lần thứ 2 thăng cấp. Chương 236, hệ thống lần thứ 2 thăng cấp. Long Hán Đế quốc, Lạc Dương Hoàng thành hậu cung hoa viên. Kết thúc triều hội sau đó, Trần Phong ôm hoàng hậu Lưu Hân, thưởng thức quý phi điêu thiền giáng múa, lắng nghe hiển phi thái diễm tiếng đàn, rất là thoải mái. Ở trước mặt của hắn, để đến từ Trần Cung chiến báo. Chiến báo bên trong, Trần Cung kỹ càng miêu tả tại Trần Đăng bảy mưu tính kế phía dưới, điện chủ xuất lĩnh thanh từ hai châu đại quân tại Dự Châu Ngươi Nam quận phương nam bố trí một đầu hải thủy phòng tuyến, thành công đem Ngụy Quốc viện quân ngăn cản tại Dự Châu bên ngoài. Đây là đại công, người này lại tại khi ra thường chi, để bày tỏ đế quốc thái độ đối đại hiện tại. Đối với Trần Đăng năng lực, Trần Phong tự nhiên tin tưởng, mặc dù không bằng Quách Gia, tuân lúc mấy người siêu cấp nhu sĩ, nhưng tuyệt sẽ không so Trần Cung kém bao nhiêu. Hai người năng lực hẳn là trên lệch không bao nhiêu, bên trong Ngụy Quốc, ngoại trừ Tuân Du cùng Trình Dục, tựa hồ thật không có người là bọn hắn đối thủ. Trần Phong nghĩ, đưa tới một tên hậu cùng nữ thị vệ, nói, cho lại bộ thượng thư Lưu Thực truyền tin, thay chấm mô phỏng một phong thánh chỉ, chờ đánh xuống Dự Châu, liền phong Trần Đăng vị Dự Châu mục, đồng thời đem hắn đặt vào quân cơ cát. Mặt khác, truyền chỉ Quách gia, có thể phái người đi Kinh Châu, nhất định không thể để cho Kinh Châu Tào Lưu liên quân tiến vào Dự Châu trợ giúp. Là, bệ hạ. Nữ thị vệ băng bó gương mặt xinh đẹp, một khuôn mặt nghiêm túc mà quay người rời đi. Bọn hắn mặc bó sát người khôi giáp, mỹ lệ dáng người, tăng thêm thanh tú dung mạo, người người cũng là tư thế hiên ngang. Chờ nữ thị vệ rời đi, Trần Phong liền đem ý thức đắm chìm vào hệ thống bên trong. Bây giờ, trong hệ thống đã tích lũy mấy ngàn vạn điểm năng lượng, những điểm năng lượng này Trần Phong rất ít vận dụng, nguyên bản muốn giữ lại cho mình hợp thành đen. Bất quá, Trần Phong mấy ngày gần đây nhất suy nghĩ lộng một cái hoàng cung cấm vệ đi ra. Kim giáp thần phong kỵ là thân vệ, dùng để chế tạo thành cấm vệ không có gì thích hợp bằng. Hơn nữa, mình đã là Long Hán Đế quốc hoàng đế, tự thân lên chiến trường cơ hội cũng không nhiều. Kim giáp thần phong kỵ xung kích cơ hội, tự nhiên cũng sẽ không nhiều. Mà một chi kỵ binh, có lẽ có thể cuồng bạo đánh hạ một tòa thành trì, nhưng dùng để thủ thành rõ ràng không quá phù hợp. Thế là, Trần Phong liền quyết định chế tạo một chi lên ngựa vì kỵ binh chi vương, xuống ngựa vì bộ binh chi vương tuyệt thế binh chủng. Mà phải hoàn thành cái mục tiêu này, kỳ thực chỉ cần một bước. Đó chính là cho Kim Giáp Thần Phong kỵ binh dung hợp chiến mã gen, để cho bọn hắn nắm giữ không thể địch nổi sức mạnh, không ai bằng tốc độ đánh bên ngoài, còn nắm giữ chiến mã đồng dạng tốc độ cùng sức chịu đựng. Bất quá, Kim Giáp Thần Phong kỵ dung hợp bản thân liền là hợp thành gen bọ ngựa con kiến, lại muốn hợp thành chiến mã gen, mỗi người đều cần tiêu hao 1000 điểm năng lượng. Một vạn người toàn bộ hợp thành chiến mã gen, cần tiêu hao 10 triệu điểm năng lượng. Trước mắt điểm năng lượng của mình đủ để chế tạo ra 6 vạn tuyệt thế binh chủng. Trần Phong suy nghĩ rất lâu, một vạn tuyệt thế binh chủng đủ để, nhân số quá nhiều cũng là lãng phí. Dù sao cũng là hoàng cung thủ vệ, bình thường cũng sẽ không phát sinh cái gì quá lớn chiến tranh. Xem như một cái đế quốc, nếu để cho địch nhân đánh tới hoàng cung, vậy cái này đế quốc cách diệt vong cũng không xa. Nghĩ xong, Trần Phong lại để cho một tên hậu cung nữ thị vệ đi thông chi thân vệ thống lĩnh Trần Nhị Cẩu, để cho hắn đem Kim Giáp Thần Phong kỵ triệu tập đến hoàng cung diễn võ trường. Sau đó, hắn đứng dậy đối với Lưu Hân Ba nữ nói, ba vị ái phi, chấm đi một lội hoàng cung diễn võ trường, các ngươi hồi cung nghỉ ngơi một chút ta. Là, bệ hạ. Ba nữ hướng về phía Trần Phong nhẹ nhàng một lễ, tiếp đó kết bạn rời đi hậu hoa viên. Trần Phong sửa sang lại long bảo, bước nhanh mà rời đi. Hoàng cung diễn võ trường, một vạn Kim Giáp Thần Phong kỵ trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn thấy Trần Phong đi tới, cùng kêu lên kêu gạo, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Trần Phong gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói, hôm nay triệu tập là muốn lại đưa các ngươi một tràng đại tạo hóa. Đại tạo hóa kèm theo đại thống đắng, lần này đau đớn lại so với các ngươi phía trước thừa nhận phải sâu khắc mấy chục lần, hy vọng các ngươi có thể chịu được. Thỉnh bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định không phụ bệ hạ mong đợi. Một vạn Kim Giáp Thần Phong kỵ cùng kêu lên đáp lại, khí thế mười đủ, tự tin mười đủ. Bọn hắn là kỵ binh chi vương, không người có thể địch. Trọng giáp thần lực Doanh Vân Long Tấn Kỵ Tử Vong Cung Kỵ đều khó có khả năng đánh bại bọn hắn càng sẽ không thua với đau đớn. Có thể đánh bại bọn hắn chỉ có Long Hán Đế Quốc Hoàng Đế Trần Phong. Rất tốt. Đối với Kim Giáp Thần Phong Kỵ khí thế, Trần Phong vẫn là rất hài lòng. Gật gật đầu, đại thủ vung lên, một vạn phần nồng độ vì 25 chiến mã gen chia ra cho một vạn tên Kim Giáp Thần Phong Kỵ chiến sĩ dung hợp. Cái kia một trong nháy mắt, một vạn tên chiến sĩ cùng kêu lên phát ra tiếng kêu thống khổ, làm cho cả hoàng cung diễn võ trường đều trở nên đáng sợ đứng lên. Cũng may bọn hắn bây giờ tố chất thân thể cùng tinh thần ý chí đều so với lúc trước cường đại quá nhiều. Cho dù là nồng độ vì 25 chiến mã gen cũng không đủ phá hủy bọn hắn. Mấy phút trôi qua, một vạn tên Kim Giáp Thần Phong Kỵ toàn bộ đều chịu đựng lấy gen hợp thành cùng dung hợp mang tới cực hạn đau đớn. Thứ ba loại gen hợp thành cùng dung hợp hoàn tất, lấy được gen năng lực toàn bộ để thăng 10 uy lực. À, bọn hắn thực tế tốc độ cùng sức chịu đựng là chiến mã 27.5 cũng không phải là 25. Về sau, các ngươi không còn là Kim Giáp Thần Phong Kỵ, các ngươi là Long Hán Đế Quốc Hoàng Cung Cấm Vệ, Kim Long Vệ. Trần Phong nhìn xem đám người, lớn tiếng nói: "Tạ bệ hạ ân tái tạo, chúng ta thể sống chết thủ hộ bệ hạ." Kim Long vệ có thể rõ ràng cảm thấy biến hóa của thân thể mình, nhao nhao hướng Trần Phong nói lời cảm tạ. Về sau, bọn hắn chính là hoàng cung cấm vệ, Kim Long vệ thể sống chết thủ hộ bệ hạ cùng hoàng cung an uy. Trần Phong gật đầu một cái, nói: "Đi thôi, nhớ kỹ chính các ngươi chức trách." "Là, bệ hạ." Tại Kim Long vệ thống lĩnh Trần Nhị Cẩu dẫn dắt phía dưới, một vạn Kim Long vệ nhanh chóng rời đi hoàng cung diễn võ trường, tại hoàng cung bên trong trừ ra hậu cung mỗi địa phương trung thực mà thủ vệ đứng lên. Đến nỗi hậu cung, tự nhiên do đám kia bị trong thành nữ võ thần nữ thị vệ thủ vệ. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, ba loại gen hợp thành số lần đạt đến 1 vạn lần, gen dung hợp giả số lượng đột phá 10 vạn, thỏa mãn hệ thống thăng cấp điều kiện. Đinh. Hệ thống bắt đầu thăng cấp cần thiết thời gian là 8 tiếng. Thăng cấp hoàn tất sau đó, sẽ xuất hiện chức năng mới, gen tiến hóa. Phàm kinh hợp thành sau đó gen, liền có tỷ lệ xuất hiện gen tiến hóa. Cái gọi là gen tiến hóa, chính là tập trung tất cả hợp thành gen điểm tốt, tiến hóa thành một loại càng thêm hoàn mỹ gen. Hợp thành số lần càng nhiều, tiến hóa tỷ lệ lại càng cao. Đến nỗi biến hóa khác, hệ thống thăng cấp hoàn tất sau đó, tốc chủ có thể tự động cảm thụ. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trần Phong lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hệ thống lần thứ 2 thăng cấp thế mà đến mức như thế đột nhiên. Gen tiến hóa. Không biết có thể hay không hợp thành 9 loại động vật gen, tiến hóa thành thần long gen. Chương 237, toàn diện mở rộng gen lương thực bồi dưỡng ra tới hạt giống. Chương 237, toàn diện mở rộng gen lương thực bồi dưỡng ra tới hạt giống. Trước lúc này, có lẽ hợp thành nhiều loại gen, có thể để thăng mỗi loại gen năng lực uy lực. Nhưng bọn hắn trên bản chất vẫn là nhiều loại gen hỗn hợp tại một, nhìn qua dường như là hợp thành vì một loại, nhưng trên bản chất lại không có nhận được thăng hoa, chỉ là bảo lưu lại mỗi loại gen năng lực, hơn nữa nhận được tăng cường. Nhưng nếu như may mắn xuất hiện gen tiến hóa, đó chính là bản chất thăng hoa. Thần long, sừng như liêu, đầu giống như lạc đà, mắt giống như thỏ, cái cổ giống như sả, bụng giống như thận, vảy giống như cá, trảo giống như ừng, trưởng giống như hổ, hai giống như ưu. Đem cái này 9 loại động vật gen hợp thành vì một loại, không biết có thể hay không tiến hóa thành thần long gen. Nếu như không thể, cái này 9 loại động vật gen hợp thành sau, cũng chỉ là có 9 loại động vật gen 9 loại gen năng lực. Nếu như có thể, vậy thì có thể để dung hợp giả có long gen năng lực, đây chính là khác biệt về bản chất. Đương nhiên, gen tiến hóa chỉ là tỷ lệ tính chất, không nhất định sẽ phát động. Bất quá, căn cứ hệ thống nói tới, hợp thành số lần càng nhiều, phát động gen tiến hóa tỷ lệ liền càng lớn. Hợp thành 9 lần, hẳn là có rất lớn tỷ lệ phát động gen tiến hóa chức năng. A mang một tia chờ mong, Trần Phong rời đi hoàng cung diễn võ trường, 8 tiếng đợi liền có thể biết kết quả. Không biết một lần hệ thống thăng cấp có thể xuất hiện hay không những thứ khác biến hóa. Lần trước thăng cấp, mặc dù chỉ xuất hiện một cái gen hợp thành công năng, nhưng cái khác phương diện cũng là có rất nhiều biến hóa. Ban đêm, xem như hoàng đế Trần Phong, tự nhiên là muốn hiện ra hắn hoàng đế uy nghiêm, nhường hoàng hậu, quý phi cùng hiển phi ba phi thị tẩm, tận hưởng nam nhân niềm vui thú. Thời gian tại khiến người khó mà quên mất, khó mà nói nên lời niềm vui thú bên trong chậm rãi trôi qua. Khi Trần Phong từ trong ngủ mê tỉnh lại, đã đến thứ 2 ngày tảo chiều thời gian. Tại dưới phục thị của cung nữ rửa mặt hoàn tất, một lần nữa mặc vào long bào, mang lên 2 tên nữ võ thần hướng về ra đức điện đi đến. Tảo chiều bắt đầu, trái cùng nhau quét ra đầu tiên vượt qua đám người ra, nói: "Bệ hạ, thần đã dựa theo bệ hạ phân phó, điều động nam thần tướng Hoàng Trung cùng long tướng Lữ Bố tập kết quân đội tại Hoàng Lâm quận. Chỉ cần Kinh Châu có chỗ dị động, liền xuất binh tiến đánh Kinh Châu, để cho Ngụy quốc không dám phái binh trợ giúp Dự Châu." "Rất tốt," trái cùng nhau khổ cực. Trần Phong gật gật đầu. Quách Gia vội vàng nói: "Vì bệ hạ cống hiến sức lực, là thần phải làm. Bệ hạ anh minh thần võ, sớm đã an bài tốt hết thảy, thần bất quá là làm từng bước thôi." Trần Phong nghe vậy cười nói, phóng đãng không bị trói buộc Quách Phụng Hiếu cũng biết chụp chấm mông ngựa. Quách Gia cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng, nói: "Bệ hạ, thần chưa từng chụp mông ngựa, thần chụp long thí." Bách quan thần sắc khác thường, khuôn mặt đỏ lên, hiển nhiên là tại nín cười. Phúc. Hai tên nữ võ thần nhịn không được cười ra tiếng, Trần Phong quay đầu nhìn lại, dọa đến hai tên nữ võ thần vội vàng im lặng. Trần Phong cũng không có nhiều, liếc nhìn Bách quan, nói: "Các khanh nhưng còn có chuyện muốn đấu?" Lại bộ thượng thư Lưu Thực vượt qua đám người ra, nói: "Bệ hạ, thần đã phái người mô phỏng hảo sắp truyền đạt cho Trần Đăng thánh chỉ là vẫn cần bệ hạ phủ xuống ngọc tỷ, thánh chỉ mới có thể có hiệu lực." Trình lên. Trần Phong mở miệng nói. Một tên nữ võ thần thuận theo bậc thang xuống, cầm Lưu Thực chuẩn bị tốt thánh chỉ trở về, đưa cho Trần Phong. Nhìn một chút thánh chỉ nội dung, cùng chính mình nói tới ý tứ một dạng, chỉ dùng rất nhiều tân trang, để cho nhìn đi lên càng thêm cao lớn bên trên một chút. Trần Phong thỏa mãn gật đầu một cái, lấy ra ngọc tỷ truyền quốc, tại trên thánh chỉ bên trên phủ xuống. Nguyên bản ngọc tỷ truyền quốc chỉ là đại kinh đế quốc tượng trưng, đại kinh thiên tử chân chính sử dụng chính là mặt khác có khắc thiên tử tên ngọc tỷ. Nhưng Trần Phong không muốn như vậy, thật tốt một cái ngọc tỷ truyền quốc chỉ là làm bài trí. Thế là hắn sai người đem ngọc tỷ truyền quốc con dấu đổi thành mình tên, ngọc tỷ truyền quốc chính là hắn muốn sử dụng ngọc tỷ. Kim Long vệ ở đâu? Đáp lên ngọc tỷ truyền quốc, Trần Phong nhìn một chút, ngẩng đầu dùng uy nghiêm âm thanh đạo. Âm thanh cũng không lớn, nhưng ở trong gia đức điện lại có vẻ dị thường vang dội. Tham kiến bệ hạ. Nghe được Trần Phong lời nói, lập tức có 2 tên Kim Long vệ cầm trong tay kim kích mà bảo, hướng Trần Phong chào. Mang lên 10 người, đem cái này phong thánh chỉ mang đến Dự Châu cho Trần Đăng, trên đường cẩn thận. Trần Phong đem thánh chỉ giao cho nữ võ thần, từ nữ võ thần đem thánh chỉ giao đến cái kia trong tay Kim Long vệ. Là, bệ hạ. Kim Long vệ thề sống chết hoàn thành bệ hạ mệnh lệnh. Kim Long vệ tiếp nhận thánh chỉ, quay người rời đi. Rời đi ra đức điện sau, 2 người lại để bên trên 8 người, kỵ bên trên bọn hắn vừa mới nuôi thả đến hoàng cung bãi chăn ngựa tọa kỵ, phi nhanh đi. Chờ Kim Long vệ sau khi rời đi, lại bộ thượng thư Lưu Thực trở lại vị trí của mình, không có lại lời nói. Đang tại Trần Phong chuẩn bị tuyên bố bãi triều thời điểm, Hữu tướng Tuân Lục vượt qua đám người ra, nói: "Bệ hạ, thần có việc muốn đấu." Nói, Trần Phong gật đầu nói. Tuân Lục trầm tư phút chốc, tổ chức hảo ngôn ngữ mới mở miệng nói: "Bệ hạ, bây giờ ta Long Hán đế quốc rất nhiều địa phương còn có bách tính ăn không no, lương thực sản lượng không cao tình huống tồn tại. Thần cho là, bệ hạ phát minh siêu cấp hạt giống, có thể tại cả nước các nơi thực hành. Siêu cấp hạt giống không chỉ có dịch trồng trọt, sản lượng cao, còn ẩn chứa mỗi loại to lớn năng lượng, bách tính một ngừng lại chỉ cần chút ít siêu cấp hạt giống trồng ra lương thực liền có thể thỏa mãn vấn đề no ấm." Trần Phong cười khổ nói: "Hữu tướng nói vấn đề, chấm đã từng nghĩ tới. Nhưng có một điểm hữu tướng cũng không biết, cái này siêu cấp hạt giống chế tác vô cùng không dễ, bây giờ cũng chỉ có thể thỏa mãn cao câu ly quận lương thực căn cứ trồng trọt, tạm thời còn không cách nào làm đến cả nước mở rộng." Tuân Úc nghe vậy, tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao loại này thần kỳ hạt giống không có khả năng như phổ thông hạt giống như vậy phổ biến. Hắn lại nói: "Bệ hạ, siêu cấp hạt giống trồng ra lương thực, nếu như đào tạo thành hạt giống, mặc dù không bằng siêu cấp hạt giống cường đại như vậy, nhưng cũng muốn so phổ thông hạt giống càng thêm dễ dàng sống được, sản lượng cũng muốn cao hơn. Thân thỉnh cầu bệ hạ có thể phân ra một bộ phận siêu cấp hạt giống trồng ra lương thực, đem hắn lại đào tạo thành hạt giống, hướng cả nước mở rộng, để cho ta Long Hán đế quốc người người đều có thể ăn cơm no." "A, còn có chuyện này?" Trần Phong kinh ngạc, một điểm hắn ngược lại là thật không có chú ý tới. Trước đó mặc dù khiến người dùng cái kia gen lương thực bồi dưỡng hạt giống thử qua, nhưng phát hiện đồng thời không có gen hạt giống công năng liền từ bỏ. Lại không nghĩ rằng, gen lương thực bồi dưỡng ra tới hạt giống, mặc dù không có gen hạt giống công năng, nhưng như cũng muốn so phổ thông hạt giống phải tốt hơn nhiều. Tuân Úc lại nói: "Vậy hạ, thần khiến người thử đi thử lại nghiệm qua. Siêu cấp lương thực bồi dưỡng ra tới hạt giống, chính xác muốn so phổ thông hạt giống sống sót suất cao hơn, thu hoạch tốt hơn. Trần Phong cười nói, nếu như thế, chấm chuẩn rồi về sau Cao Câu Ly siêu cấp lương thực căn cứ sản xuất ra lương thực, phân ra 3 phần 1 trong dùng để bồi dưỡng hạt giống, đồng thời hướng Long Hán Đế quốc toàn diện mở rộng. Chương 238, thăng cấp hoàn tất, gen tiến hóa chương 238, thăng cấp hoàn tất, gen tiến hóa bệ hạ thánh minh. Tuân Úc Tán Dương. Trần Phong cười cười, nói, chuyện này liền giao cho thương bộ đi xử lý, từ hữu tướng đi hướng thương bộ truyền đạt chấm ý chỉ. Thương bộ thị lang mặc dù là bốn chờ quản chế, lại sẽ không bên trên triều nghị chuyện. Bảy bộ bên trong, chỉ có các bộ thượng thư mới có thể bên trên triều nghị chuyện, các bộ thị lang đều tại trong các bộ, dẫn đạo các bộ vận chuyển. Bây giờ thương bộ thượng thư trống chỗ, chỉ có chân giật cái này thương bộ thị lang, thương bộ không người vào triều, liền chỉ có thể từ hữu tướng Tuân Úc đi truyền đạt Trần Phong ý chỉ. Là, bệ hạ. Tuân Úc lĩnh mệnh, trở về vị trí của mình đứng vững. Lễ bộ thượng thư Thái Ung vượt qua đám người ra, hướng Trần Phong chào sau, nói, bệ hạ, thần có việc muốn đấu. Trần Phong gật gật đầu, nói. Thái Ung lần nữa thấy một lễ, mới nói, bệ hạ, tục ngữ nói bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Một quốc nếu không có chữ, thì thiên hạ bất an, bách tính bất an a. Trần Phong ngạc nhiên, cái này đại nho là đang để cho chính mình nhanh lên sinh con. Hồi lâu sau đó, Trần Phong cười khổ nói, Thái Khanh, chấm mới 17 tuổi. Đi tới thế giới này không sai biệt lắm 2 năm rồi, Trần Phong một thế cơ thể đã lâu đến 17 tuổi. Bất quá, để cho hắn 17 tuổi liền đi sinh con, vậy còn không bằng giết hắn đâu. Mình sự tình đều không có hoàn thành, làm sao có thời giờ đi sinh một đứa con. Ở đời sau, 17 tuổi thời điểm, phần lớn người cao trung đều không có tốt nghiệp đâu, sinh cái gì hải tử. Thái Ung một khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, vậy hạ, 17 tuổi không nhỏ. Trần Phong lập tức im lặng, suy nghĩ kỹ một chút thời đại này 17 tuổi tựa như là không nhỏ. Hắn xoa chán một cái, nói, chấm về sau có thể trường sinh không lão, cho dù vua hậu cũng không sao. Có chấm tại, Long Hán Đế quốc liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Đối với Trần Phong mà nói, rõ ràng không có người sẽ tin. Trường sinh không lão, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá điều này cũng làm cho bách quan biết Trần Phong giai đoạn này chắc chắn là không muốn sinh con, thế là Thái Ung ngự khí một chuyện, nói, cho dù bệ hạ bây giờ không muốn có hậu nhân, ít nhất cũng phải nhiều nạp một chút tần phi. Hậu cung vắng vẻ, không ra thể thống gì. Thân thỉnh cầu bệ hạ, tại cả nước tuyển tú. Thỉnh bệ hạ tuyển tú. Bách quan cùng kêu lên quỳ lạy. Trần Phong nghĩ, nói, cũng tốt, vậy liền giao cho Thái Khanh đi làm a. Không phải liền là chọn một cái tú sao, đến nỗi dạng này quanh co lòng vòng, còn liên hợp bách quan quỳ xuống. Là, bệ hạ, thần cam đoan tổ chức hảo Long Hán Đế quốc thứ một lần tuyển tú. Thái Ung đội và nói. Trần Phong nghĩ, nói, Lư Khanh, Đế quốc thứ một lần khoa cử khảo thí cũng muốn mau chóng thực hành. Đế quốc mới xây, nhu cầu cấp bách nhân tài. Nhưng nhớ lấy, muốn ngăn chặn bất luận cái gì an gian hành vi, một khi phát hiện, vĩnh cửu rêu cận tư cách thi, vĩnh viễn không muốn người. Là, bệ hạ. Lư Thực lĩnh mệnh. Trần Phong gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn bách quan, dùng uy nghiêm âm thanh nói, các khanh nhưng còn có chuyện muốn đấu. Như vô sự liền bãi triều a. Chúng thần vô sự. Bách quan chào, sau đó ai đi đường đấy. Trần Phong cũng không đội vã rời đi hoàng cung, mà là ngồi ở trên ghế rồng, trực tiếp đem ý thức đắm chìm trong hệ thống bên trong. Hắn bây giờ còn nhớ hệ thống của mình thăng cấp vấn đề đâu. Thăng cấp cần 8 tiếng qua lâu rồi, hơn nữa hệ thống thăng cấp xong nhắc nhở cũng đã sợi mưa ải, chỉ là một mực tại tảo triều, cũng không thời gian đi kiểm tra sau khi thăng cấp hệ thống. Bây giờ tan triều sau đó, không có chuyện để làm, không người quấy rầy, cuối cùng có thể kiểm tra một chút. Rất lâu sau đó, Trần Phong tra xét xong sau khi thăng cấp hệ thống. Quả nhiên vào hắn sở liệu, lần này thăng cấp mặc dù chỉ nhiều một cái gen chức năng tiến hóa, nhưng những thứ khác biến hóa cũng là rất lớn. Đầu tiên, về sau chỉ có thể dung hợp một loại gen, nhưng hợp thành gen cần năng lượng lại lớn giảm nhiều thấp. Trước đó hai loại gen hợp thành một loại, cần 100 điểm năng lượng, bây giờ chỉ cần 10 điểm năng lượng. Nói một cách khác, trước đó Trần Phong lại hợp thành một loại gen, cần tiêu hao 1 ức điểm năng lượng, mà bây giờ chỉ cần 10 triệu điểm năng lượng. Mặt khác, về sau Trần Phong có thể dùng cao hơn nồng độ cùng loại gen cho gen chiến sĩ thay thế, giảm mạnh gen chiến sĩ cần tiếp nhận đau đớn. Tỷ như, dung hợp nồng độ vì 2.5 gen con kiến chiến sĩ, Trần Phong có thể dùng nồng độ vì 3 gen con kiến tiến hành thay thế. Thay thế sau đó, gen chiến sĩ sẽ thu hoạch được cùng dung hợp nồng độ vì 3 gen con kiến một dạng gen năng lực. Nhưng thay thế quá trình thừa nhận đau đớn lại chỉ tương đương với dung hợp nồng độ vì 0.5 gen con kiến thừa nhận đau đớn. Đương nhiên, duy nhất không tốt một điểm chính là trước đó dung hợp pha loãng bà gen đem không cách nào thu hồi. À, dạng này dung hợp mặc dù sẽ giảm bất bị dung hợp giả đau đớn, lại tiêu hao 2 phần khác biệt nồng độ pha loãng bà gen. Bất quá, Trần Phong vẫn là cho rằng cái này gen dung hợp công năng nhiều hơn biến hóa, vẫn như cũng lợi nhiều hơn hại. Bởi vì, dạng một chỉ cần nhiều thay thế mấy lần, liền có thể cho người khác dung hợp hoàn chỉnh gen. Hệ thống nhiều hơn công năng chính là gen tiến hóa. Gen tiến hóa cũng không phải là chủ động công năng, mà là bị động công năng. Chỉ cần là hợp thành qua gen, đều có tỷ lệ phát sinh tiến hóa. Hơn nữa, gen tiến hóa cũng không nhất định là tiến hóa thành cao cấp hơn một loại gen, cũng có khả năng chỉ có tiến hóa mỗi một loại gen năng lực, mà ảnh hưởng phát động tiến hóa tỷ lệ nhân tố, trước khi hệ thống thăng cấp cũng không nói rõ ràng. Phía trước hệ thống chỉ nói gen hợp thành số lần càng nhiều, phát động gen tiến hóa tỷ lệ liền càng lớn. Nhưng có một cái nhân tố, đó chính là dung hợp hợp thành gen giả thiên phú. Thiên phú càng cao, phát động gen tiến hóa tỷ lệ cũng càng cao. Mà dung hợp hợp thành gen cùng dung hợp giả thiên phú càng phối hợp, phát động gen tiến hóa tỷ lệ cũng biết càng cao. Trước mắt, Trần Phong hợp thành 5 lần gen, hệ thống thăng cấp hoàn tất sau đó, cũng đã kích phát gen tiến hóa. Thông qua cái này 5 loại gen hợp thành sau đó phối hợp gen, đã tiến hóa thành một loại cao cấp hơn gen. Loại này gen, nắm giữ phía trước tất cả gen năng lực, hơn nữa uy lực toàn bộ tăng lên 20. Tỷ như Trần Phong sức mạnh, nguyên bản để thăng tự thân thể trọng 400 lần. Đi qua 5 lần hoàn thành, trung để thăng 25 đạt đến tự thân thể trọng 500 lần. Bây giờ phát động gen tiến hóa, lại ngoài định mức tăng lên 20 đạt đến tự thân thể trọng 600 lần. Tiếc nối là, Trần Phong dung hợp qua những cái kia dư thừa, không có được đến hợp thành gen, toàn bộ bị bỏ đi, bao quát cả voi sát thủ gen. Bất quá, trong hệ thống còn có cá voi sát thủ gen, cần thời điểm có thể trực tiếp hợp thành. Hơn nữa bây giờ lại hợp thành gen chỉ cần 10 triệu điểm năng lượng, Trần Phong còn có 5000 vạn điểm năng lượng đâu, dư xài. Thần Long gen ít nhất cần hợp thành 9 loại gen mới có cơ hội phát động tiến hóa, hơn nữa còn không nhất định tiến hóa thành Thần Long gen. Không bằng thử trước một chút những thứ khác. Trần Phong ánh mắt lấp lóe, trong lòng có khác một cái thí nghiệm kế hoạch. Chương 239, hợp thành rùa đen đen, đỉnh cấp gen năng lực vĩnh viễn không lão. Chương 239, hợp thành rùa đen đen, đỉnh cấp gen năng lực vĩnh viễn không lão. Trần Phong sai người đi bắt mấy 10 chỉ rùa đen tới, tiếp đó lấy ra rùa đen gen cho mình hợp thành. Rùa đen tuổi thọ bình quân tại 300 năm tả hữu, có thể sống tới ngàn năm, có lại chỉ có thể sống mấy chục năm. Dung hợp rùa đen đen có thể thu được trường thọ gen năng lực. Loại này gen năng lực rất rõ ràng thuộc về cao cấp gen năng lực, hơn nữa so con giun năng lực tự lành còn cao cấp hơn. Rút ra cùng dung hợp một phần rùa đen đen đều cần tiêu hao 3 vạn năng lượng giá trị. Kéo dài tuổi thọ, tại hệ thống xem ra so cái kia năng lực tự lành cao cấp hơn nhiều. Theo lý thuyết hợp thành một phần rùa đen đen cần tiêu hao 6 vạn năng lượng giá trị, mà Trần Phong là lần thứ 6 hợp thành, cần ngoài định mức tiêu hao 10 triệu năng lượng giá trị. Đinh. Chúc mừng túc chủ hợp thành rùa đen đen, thu được đỉnh cấp gen năng lực trường thọ, tăng thêm 400 niên thọ mệnh. Đinh. Chúc mừng túc chủ thành công phát động gen tiến hóa, đỉnh cấp gen năng lực trường thọ tiến hóa làm vương cấp gen năng lực không lão. Liên tục hai đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Trần Phong trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Quả nhiên, hợp thành số lần càng nhiều, phát động gen tiến hóa tỷ lệ lại càng lớn. Dung hợp rùa đen đen, bình thường tới nói có thể tăng thêm 300 năm xung quanh tuổi thọ. Bởi vì Trần Phong là lần thứ 6 hợp thành, mới có thể tăng thêm 400 niên thọ mệnh. Đương nhiên, nếu như trực tiếp rút ra sống ngàn năm là ok, cái kia cũng có thể trực tiếp tăng thêm ngàn năm tuổi thọ. Trường thọ thuộc về đỉnh cấp gen năng lực. Phát động gen tiến hóa, trường thọ tiến hóa làm cung lão, thuộc về vương cấp gen năng lực. Mà giống phía trước những cái kia cái gì tăng cường sức mạnh, tốc độ đánh, tốc độ, sức chịu đựng chờ gen năng lực đều thuộc về cấp thấp gen năng lực. Con giun tự lành thuộc về cao cấp gen năng lực. Đáng tiếc, không có thể đi vào hóa thành không chết. Không chết loại này gen năng lực hẳn là vương cấp trở lên. Không lão không có nghĩa là không chết, nhưng không chết trên cơ bản đều có thể không lão. Không lão chỉ là tại dưới trạng thái bình thường sẽ không chết già, nhưng một dạng có thể bị giết chết. Đương nhiên, ở cái thế giới này, trên cơ bản cũng không người có thể giết chết Trần Phong. Ở cái thế giới này không lão thì tương đương với không chết. Nắm giữ vô hạn tuổi thọ, đối với bất luận kẻ nào tới nói, cũng là không cách nào tưởng tượng. Ách, ta sẽ không vĩnh viễn bảo trì 17 tuổi bộ dáng a. Trần Phong đống nhiên một cái vấn đề, lập tức có chút buồn bực. 17 tuổi nhìn qua cũng quá non nớt điểm, ít nhất cũng muốn bảo trì 20 tuổi bộ dáng mới tốt a, sớm biết nên đợi thêm 2-3 năm, vĩnh viễn 17 tuổi, ai. Thật là khổ buồn bực. Không biết những người khác nghe được Trần Phong trong lòng nói, có thể hay không một người một ngụm nước bọt dìm nó chết. Bao nhiêu người khát vọng có thể trường thọ, có thể vĩnh viễn trẻ tuổi, hắn lại còn ghét bỏ. Lần nữa tiêu hao tháng 4 năm 1 năm vạn điểm năng lượng, đem còn lại 15 chỉ rùa đen toàn bộ đã rút ra gen. Sau đó hắn ngẩng đầu, đối với cái kia bắt rùa đen Kim Long Bệ nói, đem những thứ này rùa đen cầm lấy đi đánh tới ăn, rất bổ. Mặt khác, dành thời gian đi bắt ưng, điêu chờ cỡ lớn phi chim, chấm hữu dụ. Là, bệ hạ. Kim Long Vệ cầm rùa đen rời đi ra đức điện. Tại thượng hướng trong đại điện chơi rùa đen, đại khái cũng chỉ có bệ hạ. Trần Phong lúc này mới đứng dậy, mang theo hai tên nữ võ thần, lui về phía sau cùng đi đến. Trong hậu hoa biên, Lưu Hân, Điêu Thiển cùng Thái Diễm ba nữ đang díu ra díu dít trò chuyện cái gì. Nhìn thấy Trần Phong, liền đội vàng đứng lên chào, bệ hạ. Trần Phong cười nói, ba vị ái phi đang nói chuyện gì, trò chuyện vui vẻ như vậy. Ba nữ lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ấp úng nói không ra lời. Trần Phong ôm Lưu Hân ngồi xuống, nhìn một chút hai nữ, đối với Điêu Thiển nói, Thiển Nhi, ngươi nói, các ngươi vừa rồi tại trò chuyện gì vậy? Điêu Thiển đỏ mặt, nhìn một chút Lưu Hân, lại nhìn một chút Thái Diễm, thật lâu mới mở miệng nói, bệ hạ, chúng ta đang nói chuyện về sau cho ngài sinh nhi tử hay là con gái xem như Trần Phong phi tử. Điêu Thiển cùng Thái Diễm tự nhiên không có khả năng trốn qua Trần Phong ma trảo. Tại trở thành hắn phi tử cái kia ngày buổi tối, Trần Phong liền hướng hai nữ đưa ra vớt sói, đem bọn hắn biến thành chính mình nữ nhân. Nghe được Điêu Thiển lời nói, Trần Phong lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách cái này ba cái nha đầu ngượng ngùng như vậy đâu, nguyên lai là đang suy nghĩ chuyện này. Hắn nghĩ nghĩ, nói, cái này tạm thời đừng nghĩ, chúng ta sao trẻ tuổi, không cần sớm như vậy sinh con. Nghe vậy, bị Trần Phong ôm vào trong ngực Lưu Hân, đội bằng nói, bệ hạ, trước đó đại kinh rất nhiều tiền tổ tại chúng ta cái tuổi này đã có hài tử. Trần Phong cười nói, cái kia không giống nhau, chớ thế nhưng là nắm giữ vô hạn tuổi thọ, vĩnh viễn sẽ không già. Các ngươi suy nghĩ một chút, tại cái này vô hạn sống lâu, 17 tuổi, có phải hay không liền cùng hài nhi không sai biệt lắm. Vĩnh viễn không lão. Lưu Hân, Điêu Thiển cùng Thái Diễm ba nữ cùng nhau con mắt sáng lên, sau đó chính là mặt mũi tràn đầy không tin. Trên đời này, nào có vĩnh viễn không lão người. Nhưng bệ hạ là cao quý Long Hán đế quốc hoàng đế, tự nhiên là một lời cựu đỉnh, sẽ không nói dối gạt người. Điêu Thiển hiếu kỳ lại trông đợi hỏi, bệ hạ thật có thể vĩnh viễn không lão? Trần Phong cười nói, đương nhiên, chấm chính là cựu ngũ chi tôn, sao lại nói lung tung. Hoa. cái kia bệ hạ chẳng phải là thành thần tiên? Lưu Hân kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Vậy chúng ta về sau giả, bệ hạ có thể hay không cũng không cần chúng ta. Thái Diễm thấp giọng nói, các nàng có thể không có vĩnh viễn không lão năng lực. Mấy chục năm đi qua, các nàng đều già rồi, mà Trần Phong như trước vẫn là 17 tuổi. Cho dù Trần Phong sẽ không không cần các nàng cũng không tiện lấy Trần Phong phi tử thân phận trở ở bên cạnh hắn. A một cái nhìn qua là 6, tháng 7 năm 10 tuổi lão bà, một cái 17 tuổi tiểu tử, người bên ngoài một nhìn cho là bà tôn hai, ai sẽ tin tưởng bọn họ là vợ chồng. Nghe được Thái Diễm lời nói, nghĩ đến cái kia đáng sợ hình ảnh, Lưu Hân cùng Điêu Thiền lập tức liền khó chịu. Đúng a, chúng ta cũng sẽ không vĩnh bảo thanh xuân. Không cần chờ mấy chục năm, 10 năm, 20 qua sang năm, các nàng đều thành bà bác, nhưng bệ hạ vẫn là 17 tuổi bộ dáng, để cho các nàng như thế nào cùng bệ hạ ở chung. Nhìn xem ba nữ thần sắc, Trần Phong nết miệng một cười, nói, các ngươi quên chấm năng lực. Chấm cũng có thể để cho đề thăng tuổi thọ của các ngươi. Mặc dù tạm thời có thể còn không cách nào đạt đến vô hạn tuổi thọ trình độ, nhưng để cho tăng thêm 300 niên thọ mệnh vẫn là không có vấn đề. Có thật không? Chúng ta cũng có thể tăng thêm 300 niên thọ mệnh. Lưu Hân ba nữ mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị, 300 niên thọ mệnh à, cái kia dài nhiều lắm. Trần Phong gật gật đầu, nói, đương nhiên, nhưng quá trình sẽ rất đau đớn, các ngươi nhất định phải chịu đựng lấy loại thống khổ này, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Ừ, chúng ta nhất định có thể. Ba nữ liên tục gật đầu, nghe được có thể tăng thêm 300 niên thọ mệnh, nguy hiểm gì cũng không để ý, chỉ cần nghĩ đến có thể bồi tiếp bệ hạ 300 năm, liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chương 240, cho hậu cung phi tử tăng thêm 300 năm tuổi thọ. Chương 240, cho hậu cung phi tử tăng thêm 300 năm tuổi thọ. Trần Phong cười cười, nói, đã như vậy, vậy thì chuẩn bị hảo, chấm muốn bắt đầu. Đến đây đi. Ba nữ thần sắc kiên định, mặc kệ có bao nhiêu đau đớn, các nàng đều nhất định muốn kiên trì phía dưới. Thành công, các nàng có thể tăng thêm 300 niên thọ mệnh, thống khổ lớn hơn nữa cũng là đáng giá. Trần Phong gật gật đầu, đại thủ bung lên, đem ba phần nồng độ vì 10 rùa đen gen cho ba nữ dung hợp. A, ba nữ đã tận lực đem đau đớn nghĩ rất lớn, nhưng khi đau đớn chân chính tới thời điểm, các nàng mới phát hiện chính mình xa xa coi thường loại thống khổ này. Ba trương gương mặt xinh đẹp, tại loại này cực hạn đau đớn phía dưới, trở nên tái nhợt dữ tợn. Bất quá, đối với tuổi thọ khát vọng, đối với bảo trì thanh xuân khát vọng, để cho có phi thường cường đại chấp niệm. Loại này chấp niệm cũng có thể nói là ý chí lực, để cho chịu đựng lấy nhục thân cải tạo đau đớn. Mấy phút đi qua, các nàng thành công hoàn thành cải tạo, tăng lên 30 năm tuổi thọ. Bất quá, cái này vẫn chưa xong. Chú ý, đau đớn còn chưa kết thúc. Trần Phong nhắc nhở một câu, tiếp đó lần nữa cho ba nữ dung hợp 3 phần nồng độ vì 20 rùa đen gen. Đây là hệ thống thăng cấp sau đó, gen dung hợp công năng xuất hiện biến hóa, Trần Phong xưng là gen thay thế. Dùng cùng một loại, nồng độ cao hơn gen, thay thế đi nồng độ thấp gen. Thay thế thời điểm bị đau đớn, muốn so trực tiếp dung hợp nồng độ cao gen tiếp nhận đau đớn thấp hơn nhiều. Nếu như đem dung hợp hoàn chỉnh rùa đen gen phải chịu đau đớn định bị 1:100 lời nói. Như vậy dung hợp 10 rùa đen gen, hắn đau đớn trình độ liền bị 10. Dùng nồng độ vì 20 rùa đen gen thay thế nồng độ vì 10 rùa đen gen thời điểm, ba nữ tiếp nhận đau đớn vẫn là 10. Nếu như thứ một lần trực tiếp dung hợp nồng độ vì 20 rùa đen gen, như vậy ba nữ phải chịu đau đớn chính là 20. Gen thay thế thì tương đương với là đem 20 đau đớn chia 2 lần tới tiếp nhận, mỗi lần chỉ đã nhận lấy lớn nhất đau đớn 10. Đương nhiên, đây chỉ là làm giả thiết cùng tương đối, tình huống thực tế tự nhiên là không thể dạng này tính. Hơn nữa, thứ nhất dung hợp hoàn tất sau đó, ba nữ nhục thân hoàn thành cải tạo, tố chất thân thể đề cao thật lớn, lại tiếp nhận đồng dạng đau đớn, tự nhiên cảm giác muốn so thứ một lần nhẹ nhõm rất nhiều. Thay thế hoàn tất sau đó, ba nữ liền tăng lên 60 năm tuổi thọ. Trần Phong vẫn như cũ không có dừng lại, hắn muốn thử một lần, có phải hay không giống như nghĩ như mình vậy, thông qua loại phương thức này có thể khiến người dung hợp hoàn chỉnh gen. Thứ ba lần, Trần Phong dùng nồng độ vì 30 rùa đen gen tiến hành thay thế, ba nữ thừa nhận đau đớn vẫn như cũ vì 10. Thay thế hoàn tất sau đó, ba nữ tăng lên tháng 9 năm 10 năm tuổi thọ. Vòng đi vòng lại, đi qua 8 lần thay thế, ba nữ tăng lên 200 tháng 7 năm 10 năm tuổi thọ. Cuối cùng một lần, là dùng hoàn chỉnh rùa đen gen, đi thay thế nồng độ vì 90 rùa đen gen. Thay thế trình thuận lợi, mấy phút sau, ba nữ đều dung hợp hoàn chỉnh rùa đen gen, có 300 niên thọ mệnh. Nếu như về sau gặp phải sống lâu hơn rùa đen gen, cũng có thể dùng để thay thế đi bây giờ rùa đen gen. Quả nhiên giống như Trần Phong suy đoán như thế, dùng loại phương thức này, có thể cho người khác dung hợp hoàn chỉnh gen. Đi qua 5, 6 tiếng thay thế, ba nữ hiện tại cũng tăng lên 300 niên thọ mệnh. Mười mấy tuổi các nàng, tại trong 300 niên thọ mệnh, cùng 5, 6 tuổi tiểu hài không sai biệt lắm. Các nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình càng thêm tràn ngập sức sống, càng thêm trẻ tuổi. Khi nghe đến chính mình thành công tăng lên 300 niên thọ mệnh thời điểm, ba nữ đều hưng phấn đến nhảy dựng lên. Các nàng mặc dù không cảm giác được tuổi thọ của mình biến hóa, nhưng các nàng tin tưởng Trần Phong sẽ không nói dối. 300 niên thọ mệnh à, các nàng đơn giản không dám tưởng tượng cái này 300 năm sẽ có bao nhiêu dài. Trần Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười, chế tạo một cái bất hủ đế quốc, không còn là mộng tưởng. Một cái nắm giữ vô hạn tuổi thọ đế vương, tăng thêm một nhóm trưởng thọ văn thần võ tướng, Long Hán đế quốc cũng sẽ vĩnh viễn bất hủ. Trong lúc này, Trần Phong còn cho ba nữ hợp thành pha loãng bản con gen, để cho bọn hắn có bất phàm năng lực tự lành. Đáng tiếc, hợp thành gen sau nếu là muốn tiến hành thay thế, cái kia cũng muốn tính toán hợp thành số lần. Thay thế một lần, liền coi như tác hợp thành một lần, cần điểm năng lượng cũng biết tăng thêm. Cho nên, Trần Phong chỉ cấp ba nữ thay thế 4 lần pha loãng bản con gen, tổng cộng tiêu hao 33.330 điểm năng lượng. Tiêu hao năng lượng, cũng tiêu hao hợp thành số lần, lại không có để cho bọn hắn gen năng lực nhận được đề thăng. Bởi vì gen hợp thành công năng nói rất rõ ràng, mỗi nhiều hợp thành một loại gen, gen năng lực uy lực để thăng 5. Mặc dù ba nữ tiến hành 4 lần hợp thành, nhưng gen chủng loại cũng không tăng thêm, đương nhiên sẽ không để thăng gen năng lực uy lực. Thái Phi, tối nay một bản luận nhân sinh như thế nào? Trần Phong cười mị mị mà nói. Ba nữ vô cùng hưng phấn, đối với Trần Phong nói lên yêu cầu cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa còn đều trở nên vô cùng chủ động, quả thực để cho Trần Phong thật tốt hưởng thụ lấy một lần. Bệ hạ, ngươi càng ngày càng lợi hại, nên nạp phi. Xong việc sau đó, Lưu Hân ôm Trần Phong, đỏ mặt nói. Đúng vậy a, bệ hạ, nhanh lên nhiều nạp mấy cái phi tử a. Điêu Thiển cùng Thái Diễm liên tục gật đầu. Trần Phong có chút không nói gì, vô vô Thái Diễm cười nói, không để phụ thân đi chủ trì tuyển tú sao, tin tưởng không bao lâu nữa. Lưu Hân cười hì hì mà nói, bệ hạ, Thái đại nhân tuyển tú cũng không nhất định có thể chọn được để cho bệ hạ hài lòng nữ tử. Thân thiếp có một cái nhân tuyển, bệ hạ hẳn là sẽ rất hài lòng. Trần Phong ánh mắt lóe lên, nói, a, người nào? Lưu Hân nói, Long tướng Lữ Bố Nữ Nhi, Lữ Linh Khởi, bây giờ cũng có 13 tuổi, dung mạo xinh đẹp có thể người. Lữ Bố Nữ Nhi. Trần Phong bừng tỉnh, mặc dù Lữ Bố tên kia không có mình soái, nhưng như thế nào cũng được xưng khen qua nhân trung Lữ Bố, tự nhiên cũng là 10 phân soái khí. Nữ nhi của hắn, dung mạo tất nhiên cũng là 10 phân xuất chúng. Trần Phong nghĩ, nói, nghe nói nha đầu này võ nghệ tốt, rất ưa thích múa đao lộc gương. Như vậy đi, chấm mô phỏng một phong thánh chỉ, phong Lữ Linh Khởi vì nữ võ thần thống lĩnh, phụ trách thống lĩnh hậu cung nữ võ thần, thủ hộ hậu cung an nguy. Bệ hạ thánh minh. Lưu Hân ba nữ lập tức hỉ hỉ một cười, trở thành nữ võ thần thống lĩnh, thủ hộ hậu cung, sớm muộn cũng sẽ trở thành bệ hạ phi tử. Vậy liền để thánh minh đế vương lại sủng hạnh ba vị ái phi một lần. Trần Phong cười tà một tiếng, xoay người nào tới. Bệ hạ không cần. Ba nữ sợ hãi kêu một tiếng, muốn trốn chạy, lại bị Trần Phong toàn bộ bắt trở về. Một dạ xuân phong, trong đó tư vị thực sự không đủ vì ngoại nhân nói. A chương 241, chấm muốn khai sáng chính là một cái vĩnh sinh bất hủ đế quốc. Chương 241, chấm muốn khai sáng chính là một cái vĩnh sinh bất hủ đế quốc. Hôm sau, Trần Phong thần thanh khí sảng mà rời giường, tại hai tên nữ võ thần phục thị dưới, mặc long bảo vào triều đi. Bệ hạ, Long tướng Lữ Bố cùng nam thần tướng Hoàng Trung đã mang theo Tham Lang Khinh Kỵ cùng Tử Vong Cung Kỵ hướng về Kinh Châu mà đi. Lấy năng lực của bọn hắn, nhất định có thể đem Kinh Châu Tào Lưu liên quân ngăn chặn, không để hắn tiến vào Dự Châu trợ giúp. Trong triều, bên phải thứ nhất sắp xếp dựa vào trái trái cùng nhau quét ra dẫn đầu ra khỏi hàng thượng đấu. Trần Phong gật đầu một cái, nói, năng lực của bọn hắn, chấm tự nhiên là biết đến, ngăn lại Kinh Châu viện quân không thành vấn đề. Bên phải thứ nhất sắp xếp, ở vào quét ra bên phải hữu tướng Tuân Úc thứ hai cái đi tới, chào nói, bệ hạ, mới hạt giống đã phát ra đến các châu trong tay châu mục, trong đó Duyện Châu cùng Thành Châu từ hai châu công tạo tổng sự thay xử lý. Bất quá, nhóm này lương thực cuối cùng không bằng siêu cấp hạt giống như vậy có thể không nhìn mùa, không nhìn trồng trọt địa điểm. Vẫn như cũ cần lựa chọn thích hợp mùa, thích hợp ngày khí, địa điểm thích hợp mới có thể trồng trọt. Trần Phong gật gật đầu, nói, chuyện này, hữu tướng an bài cùng xử lý liền có thể. Cần phải để cho ta Long Hán Đế quốc bách tính sớm ngày giải quyết triệt để vấn đề no ấm, bách tính áo cơm không lo, thì quốc gia an định à? Là, bệ hạ. Tuân Úc lĩnh mệnh, lui về vị trí của mình. Sau đó, lễ bộ thượng thư Thái Ung vượt qua đám người ra, nói, bệ hạ, tuyển tú thời điểm thần đã an bài tiếp, hôm nay liền có thể tiến hành lại. Bộ thượng thư Lưu Thực cũng đi ra, nói, bệ hạ, khoa cử sự tình, hôm nay cũng có thể tiến hành. Trần Phong gật đầu nói, hai chuyện này liền giao cho hai vị ái khanh. Là, bệ hạ. Hai người lĩnh mệnh. Trần Phong liếc nhìn bách quan, nói, chấm sau đó cùng cấm vệ nữ võ thần, còn thiếu một thống lĩnh. Chấm nghe Long tướng Lữ Bố chi nữ Lữ Linh Khởi, rất có cha hắn chi thiên phú. Nay, Phong làm hậu cung cấm vệ thống lĩnh, thánh chỉ đến ngày lập tức nhậm chức. Rất nhanh, một tên kim long vệ cầm thánh chỉ nhanh chóng rời đi, đi tới Lữ Bố phủ thượng tuyên chỉ đi. Sau đó, Trần Phong nhìn về phía bên trái thứ nhất sắp xếp Long thần tướng Triệu Vân, nói, Long thần tướng Triệu Vân, theo chấm nam chinh bắc chiến, lao khổ công cao. Chấm sẽ đem thực lực của ngươi lại để thăng đến một cái cực hạn, để cho có thể tốt hơn thống lĩnh Long Hán Đế quốc cả nước võ tướng. Khắc, chấm còn có thể ban thưởng ngươi 300 niên thọ mệnh, vì chấm thủ vệ đế quốc 300 năm. Cái gì? Bách quan ngạc nhiên, ban thưởng Long thần tướng 300 niên thọ mệnh. Tuổi thọ cũng có thể ban cho. Bách quan mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hoặc là bệ hạ điên rồi, nói mê sảng, hoặc là bọn hắn điên rồi, thính giác xảy ra vấn đề. Triệu Vân cũng là một trận ngu ngơ, hảo một lát mới hồi phục tinh thần lại, cất bước mà ra, nói, bệ hạ, thần nguyện vì bệ hạ, vì đế quốc hiệu chung đến chết. Nhưng nếu thật có thể tăng thêm 300 niên thọ mệnh, còn xin dùng tại trên người mình bệ hạ. Bệ hạ tại, Long Hán Đế quốc ngay tại. Bách quan cũng lấy lại tinh thần tới, nếu thật có năng lực như vậy, đích xác hẳn là trước tiên dùng tại trên thân bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ tại, Long Hán Đế quốc liền vĩnh viễn sẽ không đổ. Trần Phong đạm nhiên một cười, nói, chấm, trường sinh không lão, sao lại để ý cái này khu 300 niên thọ mệnh? Cái gì, bệ hạ thật có thể trường sinh không lão? Bách quan lần nữa bị chấn kinh, bên trên một lần có vẻ như liền nghe bệ hạ nói qua, chỉ là lúc kia không có bất luận kẻ nào để ý, lần này gặp Trần Phong như thế lạnh nhạt nói ra, bách quan biết bệ hạ không có láo. Hơn nữa, xem như một quốc chi quân, cửu ngũ chi tôn, một lời cửu đỉnh cũng sẽ không hổ ngôn loạn ngữ. Trần Phong cười cười, nói, yên tâm, đối với Long Hán Đế quốc công lao chắc tuyệt giả đều sẽ đạt được trường thọ. Tăng thêm 300 niên thọ mệnh chỉ là một mới bắt đầu thôi. Bách quan mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tăng thêm 300 niên thọ mệnh vẫn chỉ là một mới bắt đầu. 300 niên thọ mệnh à, toàn bộ Đông Kinh vương triều cũng bất quá 100 tháng 9 năm 1 năm năm mà thôi. Lại thêm trước đây Tây Kinh, toàn bộ Đại Kinh vương hướng cũng chỉ kéo dài 422 năm mà thôi. 300 năm, đối với người bình thường tới nói, thật sự là quá mức khá dài. Nhưng tại bệ hạ trong miệng, cho Long Hán Đế quốc đại thần tăng thêm 300 niên thọ mệnh, chỉ là một mới bắt đầu mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt mà nói, các khanh thế nhưng là quên chấm chi niên hảo. Vĩnh sinh, cái kia không chỉ là một cái mang các khanh mơ ước niên hiệu. Chấm muốn khai sáng, chính là một cái vĩnh sinh bất hủ đế quốc. Vĩnh sinh bất hủ đế quốc. Bách quan hô hấp trở nên gấp rút, tại cái này trước đó, bọn hắn cũng chỉ là đem vĩnh sinh xem như bệ hạ niên hiệu đến xem. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, hai cái chữ không hề chỉ là một cái niên hiệu. Cái này chính là một cái xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, chỉ cần Long Hán Đế quốc bất hủ, cái thiên hạ có thể vĩnh thế thái bình. Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, dạng này thiên hạ đại thế sẽ không xuất hiện tại phía trên Long Hán Đế quốc. Tử Long, chuẩn bị tốt, chấm trước tiên tăng thực lực của ngươi lên. Trần Phong nhìn về phía Triệu Vân, đạo. Triệu Vân một lần không có lại chối từ, hít sâu một cái, điều tiết tốt chính mình cảm xúc cùng tâm tính, nói, vậy hạ, thần chuẩn bị tốt. Trần Phong gật gật đầu, đại thủ rung lên, một phần nồng độ vì 50 bọ ngựa gen, đem trên thân Triệu Vân nồng độ vì 25 bọ ngựa gen thay thế đi. Đồng dạng là 25 đau đớn, nhưng đối với bây giờ Triệu Vân tới nói, không đáng kể chút nào. Bởi vì hắn tố chất thân thể, sớm đã siêu việt phía trước quá nhiều. Thay thế hoàn tất sau đó, Triệu Vân liền có thể một trong nháy mắt phát ra 10 lần công kích. Lại tuần tự dùng nồng độ vì 75 cùng 100 bọ ngựa gen tiến hành thay thế, đến cuối cùng, Triệu Vân có cùng Trần Phong một dạng tốc độ đánh. Một trong nháy mắt, có thể phát ra 20 lần công kích. Đây là một cái vô cùng đáng sợ chỉ số, hơn nữa Triệu Vân bản thân liền am hiểu linh xảo cùng tốc độ đánh, chuyện này với hắn ẩn tàng tăng phúc so Trần Phong còn lớn. Nhiều tạ bệ hạ. Từ một trong nháy mắt phát ra 7 lần công kích, đến một trong nháy mắt phát ra 20 lần công kích, đây là một cái phi thường khủng bố tăng phúc. Triệu Vân có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa của thân thể mình, trong lòng vô cùng kích động. Trần Phong gật đầu một cái, nói, phía dưới, chuẩn bị tốt, chấm phải ban cho dư ngươi tuổi thọ, quá trình này có thể so tăng cao thực lực càng thêm đau đớn, kiên trì nổi. Vậy hạ yên tâm, thống khổ lớn hơn nữa, thần cũng có thể tiếp nhận. Triệu Vân thần sắc kiên định, ánh mắt đạm nhiên. Xem như sớm nhất đi theo Trần Phong võ tướng, mặc dù Trần Phong nam chinh bắc chiến, đã trải qua vô số trận chiến đấu, sao lại e ngại điểm thống khổ này? Trần Phong nghĩ, vẫn là quyết định trực tiếp cho Triệu Vân hợp thành nồng độ vì 30 rùa đen đen. Triệu Vân phải chịu đau đớn, là Lưu Hân, Điêu Thiển cùng Thái Diễm bị qua 3 lần, vốn lấy Triệu Vân tố chất thân thể là hoàn toàn không có vấn đề. Mấy phút đi qua, Triệu Vân tiếp nhận xong đau đớn, nhục thân cải tạo hoàn tất, tăng lên tháng 9 năm 105 tuổi thọ. Tuổi thọ tăng thêm, bản thân có thể cảm nhận được, bởi vì thân thể sẽ trở nên càng thêm trẻ tuổi, càng thêm có sức sống. Nhưng Trần Phong không có ngừng, tiếp tục dùng cao hơn nồng độ rùa đen gen tiến hành thay thế. Nồng độ 60 80 100 lại tiến hành 3 lần thay thế, để cho Triệu Vân tăng lên 300 niên thọ mệnh. Chương 242, nữ võ thần thống lĩnh Lữ Linh Khởi. Chương 242, nữ võ thần thống lĩnh Lữ Linh Khởi 4 lần thay thế, tiêu hao 11110 điểm năng lượng. Cảm thụ cái kia lật ngày phủ dày đất biến hóa, Triệu Vân kích động đến cơ thể đều đang run rẩy, đang tất quỳ xuống đất, âm vang hữu lực mà nói, nhiều tạ bệ hạ ân tái tạo, thần chắc chắn thủ hộ bệ hạ, thủ hộ thiên hạ người kinh mãi đến thần sinh mệnh hao hết. Trần Phong gật gật đầu, đối còn lại bách quan nói, hôm nay tuổi thọ ban cho liền dừng ở đây, bất quá các ngươi không cần nản chí, chấm sẽ lần lượt ban cho các ngươi tuổi thọ. Đến nơi tiếp nhận ban cho điều kiện, chính là đối với đế quốc kính dâng. Chấm nơi này có hai quyển công lao sổ ghi chép, phân biệt dùng để ghi chép văn thần cùng võ tướng tích lũy công lao. Mặt trên còn có mỗi lần vì đế quốc kính dâng, hẳn là ghi chép công lao giá trị phạm vi. Đương nhiên, cái phạm vi này chỉ cung cấp tham khảo. Cái này hai quyển công lao sổ ghi chép, phân biệt từ hữu tướng cùng trái cùng nhau trưởng quản. Tiếng nói rơi xuống, một tên nữ võ thần liền cầm hai quyển công lao sổ ghi chép giao cho Quách gia cùng Tô Lục. Là, bệ hạ. Hai người cung kính tiếp nhận công lao sổ ghi chép, cẩn thận cất kỹ. Mà bách quan đối với Trần Phong chỉ để thăng Triệu Vân tuổi thọ, lại không có bất luận cái gì dị nghị. Bọn hắn đối với Trần Phong cũng là tuyệt đối chân thành, ngoại trừ trên chiến lược quyết sách, bọn hắn sẽ đi làm ra sửa chữa cùng đề nghị bên ngoài. Đối với Trần Phong khác quyết định, bọn hắn sẽ không đi hoài nghi. Huống chi, Triệu Vân là sớm nhất đi theo Trần Phong chinh chiến võ tướng. Từ Hoàng Cân khởi nghĩa bắt đầu, một mực bây giờ, công lao tuyệt đối là cao nhất. Mặc dù Quách gia cùng Tuân Lục tại chức vị bên trên cùng Triệu Vân đồng cấp, nhưng ở Long Hán Đế quốc địa vị và đối với Long Hán Đế quốc cống hiến, hay là muốn hơi kém hơn một điểm. Một điểm, Quách gia cùng Tuân Lục trong lòng mình cũng biết. Trần Phong lại nói, mặt khác, mỗi cái trong quân đội đều sẽ có chiến công bài, dùng để ghi chép trong quân đội mỗi cái binh sĩ chiến công. Tất cả quân tướng lĩnh nhất định không thể nuốt hết binh sĩ chiến công. Bằng không kẻ nhẹ tiêu trừ công lao sổ ghi chép bên trên hết thẻ công lao, hủy bỏ hết thẻ chức vụ, kẻ nặng giết không tha. Phía dưới một lần ban cho tuổi thọ, liền căn cứ vào trừ vị công lao. Công lao kẻ cao nhất ưu tiên, công lao càng cao, ban cho tuổi thọ càng dài. Là bệ hạ. Bách quan lĩnh mệnh, trong lòng tràn đầy chờ mong. Đối với bệ hạ giao xuống chuyện, trở nên càng thêm để bụng, càng thêm tích cực. Tốt, lần này triều hội liền dừng ở đây a. Trần Phong khoát tay áo, đứng dậy rời đi, bách quan cũng lần lượt tan đi. Bác thần tướng Điển Vi đi đến Triệu Vân bên cạnh, cười hát hát nói, Tử Long, mau nói, tăng lên 300 năm tuổi thọ là cảm giác gì? Mặc dù Triệu Vân là Long thần tướng, Long Hán Đế quốc một người phía dưới trên ba người, chức vị còn tại Điển Vi cái này bác thần tướng phía trên. Nhưng Điển Vi vẫn là quen thuộc gọi hắn Tử Long, mà không phải Long thần tướng đại nhân. Lư Thực, Hoàng Phủ Tung bọn người cũng tụ lại tới, tò mò nhìn Triệu Vân. Nhất là Lư Thực, Hoàng Phủ Tung cùng Thái Ung dạng này lão nhân, bọn hắn đã tuổi trên 50. Tại cái này tuổi thọ bình quân cũng mới 5-60 tuổi thời đại, bọn hắn đã coi như là rất già lao niên người. Đối với tuổi thọ khát vọng, bọn hắn so người trẻ tuổi càng thêm mãnh liệt một chút. Triệu Vân ngược lại là ưa thích Điển Vi đối với chính mình xưng hô, cười nói, chờ sau đó một lần bệ hạ ban cho ngươi nhóm tuổi thọ thời điểm, các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ trong đó mỹ diệu. Nói xong, Triệu Vân cười to mà đi. Cắt. Không nói thì không nói, ta phía dưới một lần chính mình đi cảm thụ. Điển Vi lẩm bẩm một câu, bước nhanh mà rời đi. Lư Thực cùng Hoàng Phụ Tung bọn người nhìn nhau một mắt, cười lắc đầu, cũng sắp bước rời đi, bọn hắn còn có riêng phần mình chuyện bận rộn đâu. Trở lại hậu cung, Lữ Linh Khởi cũng đã tiếp vào thánh chỉ vào cung, đang cùng Hoàng hậu Lưu Hân, Quý phi Điêu Thiển cùng Hiển phi Thái Diễm trò chuyện ngày đâu. Tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy Trần Phong, bốn nữ liền vội vàng đứng lên chào. Trần Phong khoát tay áo, để cho bốn nữ đứng dậy, tiếp đó nhìn về phía Lữ Linh Khởi, nói, không tệ, quả thật có người phụ chi phong. Tuổi con nhỏ, liền nắm giữ không tầm thường võ nghệ, có tư cách trở thành nữ võ thần thống lĩnh. Tạ bệ hạ tán dương. Bị hoàng đế khích lệ, cảm giác kia so với bị phụ thân khích lệ còn muốn thoải mái, Lữ Linh Khởi con mắt đều cười híp lại. Trên thực tế, Lữ Linh Khởi trước đó cũng không thích múa đao lập thương, nhưng đã trải qua Đinh Nguyên Đổ Thôn sự kiện, nàng cùng mẫu thân thiếu chút nữa thì chết. Đến cái kia về sau, Lữ Linh Khởi liền thề, chính mình cũng muốn luyện thành siêu cao võ nghệ, như vậy thì có thể bảo hộ mẫu thân. Trần Phong ngữ khí một chuyện, nói, bất quá, xem như nữ võ thần thống lĩnh, thực lực của ngươi kém một chút. Nghe được cái này, Lữ Linh Khởi nụ cười cứng đờ, hơi hơi bĩu môi, lộ ra không phục lắm. Nhìn thấy Lữ Linh Khởi biểu lộ, Trần Phong không khỏi cười nói, không phục. Nơi này nữ võ thần vì ngươi chọn, có thể đánh thắng các nàng, ngươi muốn cái gì, chấm đều có thể phong thưởng cho ngươi. Tốt, bệ hạ chính là cựu ngũ chi tôn, một lời cửu đỉnh, nhưng không cho nói không giữ lời. Lữ Linh Khởi lập tức nói. Tự nhiên. Trần Phong gật gật đầu. Lữ Linh Khởi trên mặt đã lộ ra nụ cười, đối với chính mình võ nghệ nàng vẫn là vô cùng tự tin. Đi đến mấy nữ kia võ thần trước mặt, cẩn thận chọn lựa một phen, nhìn chúng trong đó một cái tương đối nhỏ gầy người, nói, liền ngươi. Cái kia nữ võ thần nhìn Trần Phong một mắt, chào đón đến Trần Phong gật đầu sau đó mới đi ra. Trên tay cầm lấy của nàng tiểu hào kim kích, đối với Lữ Linh Khởi, nói, thống lĩnh, xin chỉ giáo. Lữ Linh Khởi dùng cũng là tiêu hao trường kích, đối với cái kia nữ võ thần tùy tiện mà nói, cẩn thận, ta rất lợi hại. Nói xong, trường kích bung lên, hướng nữ võ thần công kích mà đi. Nữ võ thần chính là nữ bản kim long vệ dung hợp pha loãng bản gen con kiến cùng bọ ngựa gen. Sức mạnh, tốc độ đánh đều không phải người thường có thể so sánh. Không có mấy hiệp, Lữ Linh Khởi liền kiên trì không được, thua trận. Nàng đứng thẳng lôi kéo đầu, đi đến Trần Phong trước mặt, rất không cam tâm mà nói, vậy hạ, ta thua. Trần Phong cười nói, các nàng cũng là đi qua chấm tăng lên thực lực, ngươi đánh không doanh chính thường. Muốn trở thành nữ võ thần thống lĩnh, chấm tự nhiên cũng muốn tăng thực lực của ngươi lên. Bất quá, tăng cao thực lực quá trình là rất thống khổ, ngươi nếu là không chịu nổi liền sẽ bạo thể mà chết, nghe hiểu sao? Ta đã biết, vậy hạ nhanh cho ta tăng cao thực lực a. Lữ Linh Khởi chớp mắt to, một khuôn mặt chờ mong mà nói, hảo. Trần Phong gật đầu một cái, vừa khác biệt nồng độ gen con kiến cùng bọ ngựa gen hợp thành sau đó, mới lần lượt cho Lữ Linh Khởi tiến hành dung hợp cùng thay thế. Ngoại trừ thứ một lần dung hợp sau đó, còn tiến hành 4 lần thay thế. Mỗi lần thay thế, gen con kiến nồng độ đều tăng thêm 1.54 lần thay thế gen con kiến nồng độ tăng thêm đến 7. Bản đầy đủ gen con kiến có thể đem sức mạnh tăng lên tới tự thân thể trọng 400 lần, nồng độ 7 gen con kiến có thể đem sức mạnh tăng lên tới tự thân thể trọng 28 lần. Chương 243, Tào Lưu Liên quân phạm Long Quốc, Quan Vũ muốn dùng suối dục kế. Chương 243, Tào Lưu Liên quân phạm Long Quốc, Quan Vũ muốn dùng suối dục kế. Sách Lữ Linh Khởi bây giờ 13 tuổi, chiều cao cũng đã đạt đến 160 cm. Hơn nữa bởi vì thường xuyên rèn luyện, mặc dù nhìn qua rất thon thả, thể trọng lại so đồng dạng cùng tuổi nữ tử muốn trọng, đạt đến 100 cân. A, 13 tuổi Lữ Linh Khởi có 2800 cân sức mạnh. Mà tốc độ đánh mà nói, đi qua 4 lần thay thế, cũng cuối cùng dung hợp nồng độ vì 25 bọ ngựa gen, có thể một trong nháy mắt phát ra 5 lần công kích. Tạ bệ hạ. Cảm nhận được biến hóa của thân thể mình, Lữ Linh Khởi chững chạc đàng hoàng mà hướng Trần Phong chào, tiếp đó bám mà một chút giật nảy mình, thương vấn không được. Lưu Hân, Điêu Thiển cùng Thái Diễm đều bị nha đầu này đột nhiên biến hóa dọa cho một nhảy, đều cười lắc đầu. Bệ hạ, Dự Châu cùng Kinh Châu mới nhất chiến báo. Lúc này, một tên nữ võ thần cầm hai quyển sách bước nhanh đi tới. Trần Phong tiếp nhận chỉ báo, trước tiên lật xem lên Dự Châu chỉ báo. Sau khi Trần Đăng bố trí hảo hải thủy phong tuyến, Ngụy Quốc viện quân phát động mấy lần xung kích, nhưng đều bị ngăn cản trở về. Không có Ngụy Quốc viện quân trợ giúp, Dự Châu đại quân liên tục bại lui, đã bị Trần Cung đặt xuống hơn phân nửa người Nam Vận. Chiến báo bên trên ghi chép tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái chiến sự, Trần Phong một năm tháng một năm một không mà nhìn hết toàn bộ. Đây đối với hắn tới nói, cũng là giết thời gian biện pháp tốt nhất. Dự Châu phát sinh hết thảy, đều tại Trần Phong trong dự liệu. Có Trần Đăng cùng Trần Cung hai người liên thủ, một cái Tuân Du trong thời gian ngắn không cách nào đột phá bọn hắn phong tỏa. Mà Chính Dục lúc này còn bị Chu Du cùng Lỗ Túc kéo tại Cửu Giang quận không cách nào thoát thân. Xem xong Dự Châu chỉ báo, Trần Phong lại nhìn lên Kinh Châu chỉ báo. Như quét ra bọn người sở liệu, Ngụy Quốc sở đoạn thời gian bên trong không cách nào từ Dương Châu đột phá Trần Đăng phong tuyến, liền muốn từ Kinh Châu tiến vào Dự Châu trợ giúp. Kinh Châu Ngụy quân đã bắt đầu điều binh khiển tướng, lúc nào cũng có thể sẽ hướng Dự Châu tiến quân. Mà lúc này Nam Thần tướng Hoàng Trung cùng Long tướng Lữ Bố đã đến Tư Lệ cùng Kinh Châu chỗ giao giới. Nam Thần tướng Hoàng Trung nói, Lữ tướng quân, quân cơ các văn thư bên trên có hai nhiệm vụ, một cái để chúng ta đi chặn lại Kinh Châu Ngụy quân, phòng ngừa hắn tiến vào Dự Châu trợ giúp. Hai là chú đóng ở Tư Lệ biên cảnh, phòng ngừa Kinh Châu Tào Lưu Liên quân đột tập Tư Lệ. Bản tướng Tử Vong cung kỵ tốc độ nhanh, trước tiên một bước chạy tới Kinh Châu cùng Dự Châu chỗ giao giới chặn đường Ngụy quân, một nửa Hoàng Phong doanh sau đó chạy đến. Lữ tướng quân dẫn Tham Lang Khinh Kỵ cùng còn lại một nửa Hoàng Phong doanh đóng giữ nơi này, nếu có Tào Lưu liên quân xuất hiện, cần phải ngăn trở. Lữ Bố ôm quyền nói, thần tướng đại nhân yên tâm, mặt tướng chắc chắn cất kỹ đế quốc biên giới, tuyệt không để một cái Tào Lưu liên quân người bước qua biên giới. Trước kia Lữ Bố tự nhận thiên hạ thứ nhất, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng đến Long Hán đế quốc hắn mới phát hiện, so với mình người lợi hại nhiều lắm. Không nói trước vô địch Long Hán thánh đế Trần Phong, Long thần tướng Triệu Vân, Bắc thần tướng Điền Vi, Nam thần tướng Hoàng Trung đều so với hắn lợi hại. Cùng là Long tướng Nhan Lương, Văn Sú, thực lực cũng đều không kém hơn hắn, ẩn ẩn còn muốn vượt qua hắn một chút. Thậm chí ngay cả Thái Sử Tử, Trương Cáp đều có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp lớn. Lúc này, Lữ Bố mới phát hiện, chính mình cái kia dẫn cho là ngạo võ nghệ, tựa hồ không có bất luận cái gì đáng giá kiêu ngạo địa phương. Ở đây, Lữ Bố cũng không còn dám cuồng vọng, buông xuống trong lòng ngạo mạn, cái này ngược lại làm cho võ nghệ có một chút tiến tiến. Hoàng Trung gật đầu một cái, nói, như thế thì tốt, bản tướng đi vậy. Tay hắn cầm đặc chất đại cung, chiến mã một bên cạnh mang theo đại đao của hắn, một tiếng lệnh phía dưới, một vạn tử vong cung kỵ phi nhanh đi. Nhìn xem tử vong cung kỵ cái kia tốc độ khủng khiếp, Lữ Bố trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Không biết lúc nào chính mình Tham Lang Khinh Kỵ cũng có thể nắm giữ dạng này tọa kỵ, cái kia xung kích đứng lên nên có nhiều sảng. Năm vạn Hoàng Phong Doanh, tại Hoàng Phong Doanh thống lĩnh dẫn dắt phía dưới lên đường, đi theo tử vong cung kỵ bóng lưng mà đi. Ngay tại chỗ hạ trại, Lữ Bố một tiếng lệnh phía dưới, một vạn Tham Lang Khinh Kỵ cùng còn lại 5 vạn Hoàng Phong Doanh tại chỗ hạ trại, phái ra lính gác ở chung quanh theo dõi. Đi qua mấy lần tăng cường quân bị, Hoàng Phong Doanh từ cả nước các nơi chọn lựa ra tinh nhuệ, nhân số đã đạt đến kinh khủng tháng 4 năm 10 vạn. Bất quá, tháng 4 năm 10 vạn Hoàng Phong Doanh đồng thời không có tụ tập tại một. Trong đó có 5 vạn Hoàng Phong Doanh đi theo Hí Chí Tài trên lưng chinh chiến dị tộc đi, còn có 5 vạn Hoàng Phong Doanh tại Lương Châu, phòng bị Tây vực các quốc gia, cùng với Hích Châu lưu bị. Còn có 10 vạn Hoàng Phong Doanh tại Phong Châu, nơi đó là Trần Phong nơi làm giàu, cũng không thể qua loa. Còn có 5 vạn tại Tịnh Châu, dùng để phòng bị Tịnh Châu phương Bắc dị tộc. Lạc Dương đồn trú 15 vạn Hoàng Phong Doanh, lần này Hoàng Trung cùng Lữ Bố mang ra 10 vạn, Lạc Dương lưu lại 5 vạn. Mà lúc này, Hích Châu thuộc quốc đang tại chiếu sẽ. Bệ hạ, Long quốc binh cường mã tráng, vô luận là trước mắt Ngụy quốc, vẫn là ta thuộc quốc, tất cả không phải đối thủ. Thuộc quốc thừa tướng Từ Thứ cất cao giọng nói, lần này Long quốc xuất binh dự châu cùng Từ Châu, một khi thành công, đem trưởng khống Cửu Châu chi địa, thực lực càng thêm cường đại. Chúng ta cùng Ngụy quốc tất nhiên kết thành đồng minh, liền không thể tùy ý Long quốc tiến đánh Ngụy quốc. Khi cùng Ngụy quốc liên minh, xuất binh Long quốc, hấp dẫn Long quốc chú ý, để cho Ngụy quốc viện quân từ Kinh Châu tiến vào dự châu. Chúng thần phụ nghị, giàn đúng bọn người tất cả đều phụ họa, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Hảo, liền theo nguyên trực kế sách làm việc. Lưu Bị gật đầu một cái, nói, mệnh đại tướng quân Quan Vũ, Trinh Bác tướng quân Trường Phi lãnh binh 10 vạn, cùng Ngụy quốc kết thành liên quân, cùng xuất binh Long quốc Hoàng Đồng quận. Trấn Bác tướng quân Ngụy Duyên tiếp tục trấn thủ thuộc quốc phương Bắc biên giới, phòng ngừa Long quốc Lương Châu quân đội xuôi nam. Bình Bác tướng quân Trần Đáo trấn thủ thuộc quốc Giao Châu biên giới, phòng ngừa Ngụy quốc không để ý Minh ước mà tiến binh. Mặc dù cùng Ngụy quốc là đồng minh, nhưng người nào cũng không dám cam đoan Ngụy quốc có thể hay không đối với thuộc quốc xuất binh, không thể không phòng. Là, bệ hạ. Bách quan lĩnh mệnh. Mà Quan Vũ cùng Trương Phi, một mực đóng tại Kinh Châu, nhận được thánh chỉ sau đó, lập tức phái người đi liên hệ Ngụy quốc đóng giữ Kinh Châu tướng quân Hạ Hầu Uyên. Trùng hợp lúc này, Hạ Hầu Uyên lấy được Ngụy quốc hoàng đế Tào Tháo thánh chỉ, để cho hắn cùng với thuộc quân liên hợp tiến đánh Long quốc biên cảnh. Hạ Hầu Uyên lập tức đối với tộc huynh Hạ Hầu Đôn nói, huynh trưởng có thể lĩnh binh 5 vạn, cùng thuộc quân liên hợp tiến đánh Long quốc biên cảnh, ta thân lĩnh 10 vạn đại quân, hướng về đi về hướng đông, tranh thủ sớm ngày tiến vào Dự Châu trợ giúp. Hảo. Hạ Hầu Đôn lĩnh mệnh, mang theo 5 vạn đại quân rời đi trụ sở, cùng thuộc quân liên hợp, chung 15 vạn đại quân, hướng về Long quốc biên cảnh mà đi. Cách biên cảnh hơn 10 dặm mà, đại quân đông quân, tam đại mãnh tướng hội tụ, thương nghị tiến quân kế sách. Quan Vũ nói, phía trước đóng giữ Long quốc biên giới chính là ngày xưa Ôn Hầu Lữ Bố, hắn thực lực cường đại, không phải chúng ta một người có thể địch ra, nhưng bản tướng lần trước tại Lạc Dương bên ngoài liền phát hiện hắn dưới trướng có người lúc chiến đấu cũng không tận lực, cái này lười biếng dùng mánh lưới người có thể sử dụng. Chương 244, Hách Manh Ngụy Tục phản bội Lữ Bố, Tào tính tay cụt Hách Manh. Chương 244, Hách Manh Ngụy Tục phản bội Lữ Bố, Tào tính tay cụt Hách Manh. Đêm khuya, một tên người áo đen lặng yên xuất hiện tại Hoàng Đông quận cùng Kinh Châu chỗ giao giới. Tên này người áo đen thân thủ rất giỏi, thành công né tránh Lữ Bố an bài Thiệu Bình, lẫn vào trong Long Hán Đế quốc quân đồ ảnh bên trong. Người áo đen tại trong quân doanh bên trong ngây người đại khái một canh giờ mới rời đi, trong lúc đó không có gây nên bất luận người nào chú ý. Hôm sau, Tào Lưu liên quân đại quân đệ gần, hướng Long Hán Đế quốc biên cảnh phát động mãnh liệt tập kích. Lữ Bố mang theo chúng tướng đến đây ngăn cản, một vạn Tham Lang Khinh Kỵ theo hắn tại trong quân địch bên trong vừa đi vừa về trùng sát như vào chỗ không người. Lữ Bố võ nghệ, tại không có dung hợp qua gen võ tướng, tuyệt đối là lợi hại nhất, một điểm không thể nghi ngờ. Có hắn dẫn dắt Tham Lang Khinh Kỵ xung kích, Tào Lưu liên quân không ai cản nổi ở công kích của hắn. Đại chiến kéo dài đại khái nửa canh giờ, Tào Lưu liên quân liền mình kim thu binh. Lữ Bố cũng không truy kích, nhiệm vụ của hắn là ngăn trở Tào Lưu liên quân, không để hắn tiến vào Long Hán Đế quốc biên cảnh, cũng không phải là giết địch. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ không nghe theo ý kiến của người khác. Nhưng bây giờ, xem như Long Hán Đế quốc Long tướng, có thể nghiền ép hắn liền có mấy người, hắn điểm này tiêu ngạo sớm đã không còn sót lại chút gì. Đối với Nam thần tướng Hoàng Trung mệnh lệnh, hắn hay là muốn nghe. Liên tiếp mấy ngày, song phương đại quân đều ở đây Hoàng Đông quận cùng Kinh Châu chỗ giao giới lâm vào giằng co. Một ngày, Tào Lưu liên quân lần nữa phát động công kích, lữ không dường như mọi khi một dạng, chuẩn bị mang lên binh khí của mình ra trận nên địch. Có thể tìm một vòng, phát hiện mình binh khí không thấy. Bây giờ tình hình chiến đấu khẩn cấp, Lữ Bố cũng không kịp tiếp tục tìm kiếm, hướng xuất trướng bên ngoài, liền muốn tơi xích thố tiếp tục đi nghênh địch. Nhưng tìm rất lâu, phát hiện ngay cả xích thố đều không thấy. Người tới, trầm giọng một uống, Hách Manh cùng Ngụy Tục chạy vào, nói: "Tướng quân, chuyện gì?" Lữ Bố trầm giọng nói: "Bản tướng binh khí cùng chiến mã đi nơi nào?" Hách Manh cùng Ngụy Tục lặng lẽ đối mặt một mắt, đều lắc đầu nói: "Tướng quân, chúng ta cũng không trông thấy tướng quân binh khí cùng chiến mã." Lữ Bố sắc mặt trầm xuống, cuối cùng cảm thấy không thích hợp. Chiến mã cùng binh khí êm đẹp làm sao lại không thấy, trừ phi có người vụng trộm đưa chúng nó giấu đi. Nhưng xích thố trừ mình ra, cùng Long Hán Đế quốc Long Hán Thánh đế, Long thần tướng cùng hai đại thần tướng bên ngoài, không người có thể lặng yên không tiếng động tới gần. "Tướng quân, ngài binh khí tại cái này." Đúng lúc này, một tên tiên tướng chậm rãi đi tới. Ở sau lưng hắn mấy danh sĩ binh giơ lên một cán phương thiên hỏa kích. "Bản tướng binh khí tại sao sẽ ở người chỗ này?" Lữ Bố trầm giọng hỏi. "Binh khí chính là võ tướng mệnh, nếu binh khí ném đi, trên chiến trường cùng chịu chết không có gì khác biệt. Trộm người binh khí, đây tuyệt đối là tội chết." Cái kia thiên tướng bắt trên lưng lấy một đem đại cung, trên tay cầm lấy một đem đại đao, chỉ vào Ngụy Tục cùng Hách Minh nói: "Tướng quân, hai người này muốn phản bội tướng quân, tối hôm qua đem tướng quân binh khí giấu đi. Tướng quân xích thố chiến mã cũng bị hai người này hạ độc, bây giờ còn tại hai người bọn họ trong doanh hôn mê." "Động thủ!" Mắt thấy sự tình bại lộ, Ngụy Tục cùng Hách Manh sắc mặt đại biến, không nói lời gì, trực tiếp rút ra binh khí hướng Lữ Bố chém tới. Lữ Bố cách hai người quá gần, tăng thêm hắn chưa bao giờ nghĩ tới Ngụy Tục cùng Hách Manh sẽ phản bội chính mình, trong lúc đội va không tránh kịp, bị Hách Manh trên tay vẽ một đao. Trong tay Lữ Bố vô binh khí, tránh thoát Ngụy Tục công kích sau, hướng vạch trần Ngụy Tục cùng Hách Manh phản bội người phóng đi. Binh khí của hắn, phương thiên họa kích là ở chỗ này, chỉ cần cầm lên binh khí, hai người này lật tay ở giữa có thể diệt chi. "Đừng cho hắn cầm tới binh khí, mau giết hắn!" Ngụy Tục sắc mặt đại biến, gấp giọng hét lớn. Lập tức, sớm đã có rất nhiều mai phục tốt binh sĩ xông ra, đem Lữ Bố bọn người toàn bộ vây lại. Mà Ngụy Tục cùng Hách Manh cũng nhao nhao hướng Lữ Bố chém giết tới. Trong tay Lữ Bố vô binh khí, chỉ có thể không ngừng mà tránh né hai người công kích. Cái kia Thành Kiến thấy thế, rút ra đại đao chém giết tới, lột tập phía dưới, một đao chém Hách Manh cầm đao cánh tay. Lữ Bố một đem bắt được rơi xuống binh khí, quay người lại một bổ, chém Ngụy Tục đầu. Lữ Bố mặt tâm trầm, nhìn xem đoạn mất một cánh tay Hách Manh, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đi theo bản tướng quân chinh chiến nhiều năm, bản tướng quân đối với ngươi cũng không tệ, vì cái gì phản bội bản tướng quân?" Hách Manh gặp đã không lộ thối lui, cười to nói: "Tướng quân đối với ta là không tệ, có thể tướng quân không nên giết chết đại nhân, ta chỉ là khổ vì một mực tìm không thấy cơ hội báo thù mà thôi." Lữ Bố trầm mặc một lát sau, nói: "Đinh Nguyên giết ta phụ mẫu, ta không giết hắn, gì cho là người?" Hách Manh lớn tiếng nói: "Đại nhân đối đãi ta như cha, ta không vì hắn báo thù, gì cho là người?" Lữ Bố không có lại, chuyện này có lẽ không có người sai, nhưng phản bội mình người, hắn tuyệt sẽ không dung tha. Đại đao vung lên, chém Hách Manh đầu người, đến nội những cái kia binh sĩ, hắn cũng không đuổi tận giết tuyệt, âm thanh lạnh lùng nói: "Nể tình các ngươi chỉ là nghe lệnh làm việc, bản tướng tạm thời không truy cứu. Muốn rời đi người, bây giờ có thể đi, bản tướng tuyệt không ngăn trở. Nhưng nếu là bây giờ lưu lại, về sau lại phát sinh loại này chuyện, bản tướng định trảm không buông tha." Chúng binh sĩ nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là không người rời đi. Lữ Bố nhìn về phía cái kia cứu mình thiên tướng, nói: "Gọi tên, người nào dưới trướng?" Cái kia thiên tướng nói: "Tướng quân, ta chính là Hách Manh dưới trướng giáo úy, Tào Tính. Tối hôm qua gặp Hách Manh quỷ quỷ túy túy hướng tướng quân doanh trướng đi tới, liền hiếu kỳ mà đi theo phía sau hắn. Phát hiện hắn trộm tướng quân binh khí, còn mê choáng tướng quân chiến mã. Nhưng lúc đó Hách Manh cùng Ngụy Tục tại một, ti chức cũng không phải là hai người đối thủ. Cho nên, chỉ là âm thầm theo dõi, đợi bọn hắn giấu kỹ binh khí rời đi sau đó, vừa mới khiến người đem tướng quân binh khí khiêng đi." Lữ Bố cầm qua chính mình phương thiên hỏa kích, đối với Tào Tính nói: "Ngươi làm rất tốt, về sau ngươi tới thay thế Hách Manh vị trí." "Là, tướng quân." Tào Tính ôm quyền nói: "Tướng quân, Tào Lưu Liên quân bây giờ đã sắp đến doanh trại, tướng quân lại bị thương, chúng ta nên như thế nào ứng đối?" Lữ Bố lạnh lùng nhìn Hách Manh cùng Ngụy Tục thi thể một mắt, giật xuống một mảnh vải, đem trên tay mình vết thương đơn giản băng bó sau, nói: "Dù cho bản tướng tụ thương, cũng tuyệt không để một cái Tào Lưu Liên quân người bước qua biên cảnh. Chúng ta nhất định theo tướng quân tử chiến." Tào Tính lớn tiếng nói. Sau đó, Lữ Bố triệu tập đại quân, tại doanh trại bên ngoài bảy trận, đón đỡ Tào Lưu Liên quân đến. Cũng không lâu lắm, Tào Lưu Liên quân 15 vạn đại quân chạy nhanh đến. Bốn họ Gian Ô, có dám cùng mỗ một trận chiến? Hạ Hầu Đôn rục ngựa mà đến, tại hai quân ương dừng lại, chỉ vào Long Hán Đế quốc trận doanh phía trước Lữ Bố hét lớn. Hắn một mắt thì thấy đến Lữ Bố trên tay băng bó, còn mang theo vết máu vết thương. Chương 245, Tào Tính bắn mù Hạ Hầu Đôn, đóng cửa tái chiến Lữ Phụng Tiên. Chương 245, Tào Tính bắn mù Hạ Hầu Đôn, đóng cửa tái chiến Lữ Phụng Tiên. Trước kia Lữ Bố tại trong lòng là Gian Ô ba họ, bởi vì hắn nhận Đinh Nguyên làm nghĩa phụ, cuối cùng lại giết Đinh Nguyên đầu nhập Đồng Trác dưới trướng, bái Đồng Trác làm nghĩa phụ. Lúc Đồng Trác, hắn lại bái nhập Lý Giác cùng Quách Tỷ dưới trướng, làm đại tướng quân. Lý Giác cùng Quách Tỷ bị diệt sau đó, Lữ Bố lại đầu nhập vào Long Hán Đế quốc dưới trướng, làm Long tướng. Đây không phải năm họ Gian Ô là cái gì? Lữ Bố mặt âm trầm, không có lời nói. Bên cạnh Tào Tính lại rục ngựa tiến lên mấy bước, quát to: "Đồ vô sỉ, ăn trước mỗ một tiễn." Nói đi, Tào Tính từ phía sau lưng gỡ xuống đại cung, dương cung cài tên, hưu mà một tiếng một tiễn bắn ra. Từ hắn gỡ xuống đại cung, đến bắn ra một tiễn, trước sau bất quá trong mấy mắt. Tốc độ nhanh, khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Hạ Hầu Đôn còn không có phản ứng lại, liền bị một tiễn bắn trúng mắt trái. A! Hạ Hầu Đôn che mắt, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Máu tươi từ ngón tay của hắn trong khe ổ cục mà ra. Quan Vũ cùng Trương Phi cùng nhau một kinh, người này ai, vậy mà nắm giữ tiễn thuật như thế. Căn cứ bọn hắn biết, tại Long Hán Đế quốc tiễn thuật cao siêu giả, có Hoàng Trung cùng Thái Sử Tử, nhưng người này rõ ràng cũng không phải là hai người này. Nghĩ không ra bên trong Long Hán Đế quốc, thật đúng là ngọa hổ tàng long, một cái vô danh tiểu tướng cũng nắm giữ khủng bố như thế tiễn thuật, một tiễn liền bắn mù Hạ Hầu Đôn một con mắt. Lữ Bố cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, dưới quyền mình vẫn còn có như thế tiễn thuật người, hắn trước đó thế mà một điểm cũng không biết. Suy nghĩ một chút Trương Liêu cùng Cao Thuận, bọn hắn cũng là năng lực phi phàm, nhưng chính mình trước đó thế mà không có chút phát hiện nào. Bây giờ, Trương Liêu cùng Cao Thuận cũng là Long Hán Đế quốc hổ tướng. Cái kia Trương Liêu càng là lần này chinh chiến Dự Châu chủ tướng một trong, thống lĩnh 7000 lam giáp thiết kỵ tại Dự Châu trên chiến trường không ai địch nổi. Mà phía trước, hắn bất quá là dưới quyền mình một viên tiểu tướng thôi. Xem ra, chính mình tựa hồ thật sự không biết phát hiện nhân tài. Nhưng Long Hán Thánh Đế, chỉ là nhìn một mắt liền biết năng lực của bọn hắn, đây cũng là chênh lệch. A Tặc, dám xạ mô con mắt, mô há có thể bỏ qua ngươi. Hạ Hầu Đôn cũng là ngâm nhân, chờ cái kia đau đớn kịch liệt đi qua, trực tiếp rút ra trường tiễn. Tính cả trong mắt của hắn đều bị rút ra. Hắn mặt khác một chỉ con mắt trở nên đỏ thẫm, tựa hồ đã không cảm giác được chút nào cảm giác đau. Hắn dùng duy nhất một chỉ con mắt, hung tợn trừng Tào Tính, há miệng đem chính mình cái kia bị bắn xuống tới trong mắt nuốt vào. Quan Trương lại là một kinh, người này tâm tính lại đáng sợ như thế, nếu không chết, ngày khác thành tựu tất nhiên không thấp. Tào Tính cũng bị Hạ Hầu Đôn phản ứng dọa một nhảy, từ không có nhìn thấy qua đáng sợ như thế người. Bị bắn trúng con mắt loại kia đau đớn, không phải đồng dạng người có thể tiếp nhận. Bình thường người bị bắn trúng con mắt đã sớm đau chết, mà Hạ Hầu Đôn không chỉ có chịu đựng lấy loại thống khổ này, còn rút ra tròng mắt của mình ăn, gia hỏa này liền như là một cái dã man nhân, đơn giản đáng sợ. Lữ Bố nhíu nhíu mày, thật sâu nhìn Hạ Hầu Đôn một mắt. Người này dù cho thực lực không bằng chính mình, nhưng loại điên của tình lại khiến người không thể không cẩn thận cẩn thận. Ác Tặc, nạp mạng đi. Bị bắn mù một con mắt Hạ Hầu Đôn phản phất triệt để bạo phát, vậy mà không sợ Lữ Bố cùng phía sau hắn 6 vạn đại quân trực tiếp đỉnh thương phóng ngựa liều chết xung phong. Cảm nhận được trên thân Hạ Hầu Đôn tản mát ra khí thế, Lữ Bố biết Tào Tính không cách nào cùng với ngang hàng, lúc này phóng ngựa mà ra, cơ phương thiên hỏa kích nền kích mà lên. Xích Thố còn chưa thanh tỉnh, Lữ Bố kỵ chỉ là dưới trướng tướng sĩ phổ thông chiến mã. Phương thiên hỏa kích một đấu, đột nhiên nện ở Hạ Hầu Đôn trường thương phía trên, phát ra là một tiếng, trực tiếp đem hắn đẩy lui mấy bước. Cho dù Hạ Hầu Đôn bạo tẩu, nhưng muốn bù đắp cùng Lữ Bố chênh lệch, vẫn là kém rất nhiều. Hạ Hầu Đôn gầm thét, lần nữa cơ trường thương đánh tới. Hai người đại chiến mấy chục hiệp, cũng không phân ra thắng bại. Lữ Bố một bên cạnh chiến đấu, một bên cạnh âm thầm thở dài. Cái này phổ thông chiến mã căn bản là không có cách cùng tâm ý của hắn tương thông, nhiều lần nguyên bản có cơ hội chém giết Hạ Hầu Đôn, lại cuối cùng bởi vì chiến mã mà liên lụy, không có đạt đến thứ mình muốn chiến quả. Lữ Bố không có kỵ Xích Thố, đây là tuyệt hảo thời cơ, nhị ca, chúng ta cũng tới a. Trương Phi gặp một màn, lập tức dục dịch. Chỉ cần cầm xuống Lữ Bố, Long Hán Đế quốc biên cảnh liền vì bọn hắn rộng mở, đại quân tiến quân thần tốc, uy hiếp Long Hán Đế quốc hoàn thành, nhất định có thể ảnh hưởng Dự Châu chiến cuộc. Quan Vũ trầm tư một lát sau, nói, "Hảo, một bên trên, cầm xuống Lữ Bố." Nói đi, Quan Trương dục ngựa mà ra. Một người xách ngược thanh long hiển nguyệt đao, một người nâng cao trượng bát xà mâu, trong miệng còn gia đình thai nhức góc kêu to. Lữ Bố tiểu nhi, ăn mỗ một đao. Quan Vũ hét lớn một tiếng, nhắc nhở Lữ Bố, công kích của mãi nhờ thời. Đến hay lắm. Lữ Bố cười lạnh, phương thiên hỏa kích bung lên, không chút nào né tránh mà nên kích mà lên. Làm một tiếng, cơ thể của Lữ Bố nhoáng một cái. Lại ăn mỗ đao thứ hai. Quan Vũ lần nữa hét lớn, đao thứ hai phách chạm mà ra, đem Lữ Bố cả người lẫn ngựa đẩy lui. Lữ Bố khẽ cho mày, suýt nữa quên mất chính mình chỗ kỵ cũng không phải là Xích Thố, như thế nào có thể ngăn trở Quan Vũ cực hạn tam đao. Cái kia mặt đỏ ra hỏa, ăn mỗ một tiễn. Đúng lúc này, Tào Tính bắn ra một tiễn, tinh chuẩn đụng vào Quan Vũ bổ ra thứ tam đao phía trên. Tiễn mũi tên đụng vào thanh long hiển nguyệt đao khía cạnh, đem Quan Vũ thứ tam đao công kích đụng nghiêng. Lữ Bố phương thiên hỏa kích bung lên, cái này đem Quan Vũ công kích đánh văng ra. Mà lúc này, Trương Phi công kích cũng đã tới gần. Hổ lao quan phía trước chiến đấu còn chưa hoàn thành, bây giờ tiếp tục. Trương Phi hét lớn một tiếng, trượng bát xà mâu giống như rắn độc đồng dạng hướng Lữ Bố phát khởi tấn mãnh mà linh hoạt công kích. Lữ Bố phương thiên hỏa kích run run, đem Trương Phi công kích một một hóa giải, sau đó né tránh Hạ Hầu Đôn trường thương, sau đó hướng ba người triển khai phản kích mãnh liệt. Hắn lấy một địch ba, tăng thêm trên cánh tay có tổn thương, dưới hông chiến mã lại không có Xích Thố ra sức, dần dần rơi vào hạ phong. Cũng may Tào Tính tại một bên cạnh, thỉnh thoảng dùng tên viễn chỉnh trợ giúp, Lữ Bố mới không có thua trận. Tào Tính tiễn thuật vô cùng cao siêu, để cho Quan Trường cùng Hạ Hầu Đôn cũng không dám sơ suất, không thể không cẩn thận phòng bị. Sau lưng bắn lén đắc tặc, mỗi trước hết giết người. Hạ Hầu Đôn gầm thét liên tục, mấy lần ba phiên muốn thoát ly Lữ Bố công kích, trước tiên tiến lên đem bắn lén Tào Tính chém giết. Nhưng Lữ Bố há lại sẽ bỏ mặc hắn rời đi. Phương Thiên Họa kích một run, liền đem Hạ Hầu Đôn đặt vào công kích của mình vòng, để cho không cách nào rời đi. Quan Trương cũng giống như thế, mặc dù ba người liên thủ chiếm cứ thượng phòng, nhưng muốn trong thời gian ngắn đánh bại Lữ Bố cũng rất không có khả năng. Huống chi tại sau lưng Lữ Bố có một cái bắn lén Tào Tính, thỉnh thoảng xạ hai mũi tên, khiến người khó lòng phòng bị. A Chương 246, Xích Thố trở về, đóng cửa Hạ Hầu bại lui. Chương 246. Xích Thố trở về, đóng cửa Hạ Hầu bại lui. Đúng lúc này, Long Hán Đế quốc trận doanh hậu phương, một cái như long tự hổ tiếng gào thét truyền đến. Chúng tướng sĩ nhường ra một con đường, một thất đỏ thấm chiến mã chạy nhanh đến. Đó là Lữ Bố Xích Thố mã, mới từ trong hôn mê tỉnh lại, cảm nhận được chủ nhân nội tâm lo lắng, liền một đường chạy tới. Ha ha, tới thật đúng lúc. Lữ Bố cười to một tiếng từ chiến mã bên trên xoay người dựng lên, vững vàng rơi vào trên Xích Thố mã. kỵ bên trên xích thố cái kia một khắc, trên người hắn khí thế đột nhiên bạo tăng. Một thất xích thố, phản phất đem thực lực của hắn tăng lên mấy cái cấp bậc. Phương Thiên Họa kích lao nhanh run run, giống như một đầu dao long, tại Quan Trương cùng Hạ Hầu Đôn ở giữa xuyên tới xuyên lui. Quan Trương cùng Hạ Hầu Đôn một chút có chút không quá thích ứng đột nhiên tăng vọt công kích tiết tấu, trong lúc nhất thời lại có chút luống cuống tay chân cảm giác. Bất quá, loại trạng thái này cũng chỉ là kéo dài phút chốc, sau đó bọn hắn lần nữa tìm được thích hợp tiết tấu, song phương chiến đấu lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Bất đồng chính là, một lần Lữ Bố thế mà càng chiến càng hăng, thời gian dần qua đem Quan Trương cùng Hạ Hầu Đôn ép vào hạ phong. Một thất tốt chiến mã, đối với một cái võ tướng tới nói, thật là vô cùng trọng yếu. Quan Trương cùng trong lòng Hạ Hầu Đôn tràn ngập bất đắc dĩ, ba người liên thủ thế mà cũng bắt không được một cái Lữ Bố sao? Cái kia trong Long Hàn Đế quốc, so Lữ Bố mạnh hơn hai đại thần tướng, cùng Long thần tướng Triệu Vân đâu? Danh xưng không thể địch nổi Long Hàn Thánh Đế, Triệu Phong đâu? Hạ Hầu Đôn trong lòng càng là tràn đầy phẫn nộ, nếu không phải bị Tào Tính một tiễn bắn mù một con mắt, ba người liên thủ, tại xích thố còn chưa đến phía trước nói không chừng có thể cầm xuống Lữ Bố. Chiến đấu lại kéo dài mấy trăm hiệp, Lữ Bố bởi vì vết thương trên cánh tay thế, công kích tiết tấu có chỗ hạ xuống. Nhưng Hạ Hầu Đôn cũng bởi vì con mắt mất máu quá nhiều, mà sức mạnh tấn công giảm mất đi nhiều. Hơn nữa, Hạ Hầu Đôn thương thế có thể so sánh Lữ Bố nghiêm trọng nhiều. Kéo dài như thế, không đợi cầm xuống Lữ Bố, Hạ Hầu Đôn liền trước tiên kiên trì không được. Hôm nay đến đây coi như không có gì, ngày khác lại đến một so sánh. Quan Vũ hét lớn một tiếng, cùng Trương Phi liên thủ bức lui Lữ Bố, mang theo Hạ Hầu Đôn bay người phi nhanh đi. Lữ Bố cũng không có truy kích, cánh tay của hắn cũng bị thương, cần hảo hảo mà băng bó một chút. Mặc dù Hạ Hầu Đôn thương thế nghiêm trọng hơn, tiếp tục chiến đấu mà nói, ngã xuống trước nhất định là Hạ Hầu Đôn. Nhưng cái đó thời điểm, trạng thái của mình chỉ sợ cũng không địch lại Quan Trương hai người liên thủ. "Tướng quân, ngươi không sao chứ?" Tào Tính chạy nhanh đến, ân cần hỏi. Lữ Bố đạm nhiên một cười, nói, "Không sao, để cho theo quân y sư băng bó một chút liền có thể, bởi vì Thần Châu Y học viện thành lập, Thần Y Hoa đã tự mình đảm nhiệm viện trưởng, các nơi mộ danh mà đến y sư tại Thần Châu Y học viện đảm nhiệm giáo viên. Bây giờ, thứ y học viên càng ngày càng nhiều, mà tốt nghiệp sau đó, những thứ này y học viên liền sẽ tại tất cả trong quân đảm nhiệm theo quân y sư, thay trong quân thụ thường tướng sĩ chữa thương chữa bệnh." Mặc dù so với Hoa Đà cùng hắn thân truyền đệ tử nhóm tới nói, những học viên này y thuật đồng thời không có cao minh như vậy, nhưng đơn giản vết thương băng bó, vết thương trừ độc, phòng ngừa vết thương lây nhiễm các loại, không có vấn đề. Tướng quân bị thương cánh tay, cuối cùng đối với tướng quân thực lực có chỗ ảnh hưởng. Nếu quân địch tướng lĩnh kéo dài cùng tướng quân chiến đấu, tướng quân thương thế chỉ sợ rất khó khép lại. Đợi một thời gian, sợ sẽ có nguy hiểm, không bằng hướng bệ hạ cầu viện. Tào Tính có chút lo nghĩ mà nói. Quan Trương đều là đương thời tuyệt thế võ tướng, cho dù là trong đó một người cũng có thể cùng Lữ Bố đại chiến mấy trăm hiệp. Nếu như bọn hắn lấy xa luân chiến hình thức, kéo dài càng không ngừng cùng Lữ Bố chiến đấu. Cái kia Lữ Bố vết thương trên cánh tay thế liền không cách nào chuyển biến tốt đẹp, đối với hắn thực lực phát huy là có rất lớn ảnh hưởng. Thời gian một dài, thương thế chuyển biến xấu, Quan Trương hai người lần nữa liên thủ, sợ rằng sẽ đối với Lữ Bố tạo thành uy hiếp chí mạng. Lữ Bố xảy ra chuyện, quân đội của bọn hắn như thế nào ngăn cản Tào Lưu Liên quân tiến công? Lữ Bố lắc đầu, nói: "Bản tướng vô sự, chúng ta vì ngăn cản Tào Lưu Liên quân mà đến, lúc này mới bất quá mấy ngày liền muốn hướng bệ hạ cầu viện, trở về sau đó có gì mặt mũi đối mặt bệ hạ cùng bạn đồng sự?" Thú hồ, Hoàng Đông quận cũng không phải là chỉ có chúng ta điểm ấy binh lực, tin tưởng quân cơ các hai vị thừa tướng sớm đã có an bài. Không cần lo lắng, Dự Châu chiến sự sẽ không kéo dài quá lâu, chờ Dự Châu chiến sự kết thúc, Tào Lưu Liên quân tự nhiên sẽ rút lui. Tào Tính ngay vậy, gật đầu một cái, nói, như thế, liền hướng Hoàng tướng quân có thể ngăn cản Ngụy quốc viện quân vào Dự Châu à? Lữ Bố cười khẽ một tiếng, Hoàng tướng quân so bản tướng lợi hại mấy chục lần, ngăn trở Ngụy quốc viện quân tự nhiên không có vấn đề. Tào Tính gật đầu một cái, không có tại nói cái gì, cùng Lữ Bố cùng nhau trở lại doanh trại, tìm đến theo quân y sư cho Lữ Bố băng bó vết thương. Mà Hoàng Trung mang theo Tử Vong cung kỵ một đường phi nhanh, cuối cùng tại Kinh Châu Ngụy quân phía trước, đã tới Kinh Châu cùng Dự Châu chỗ giao giới. Lúc này, Ngụy quốc viện quân còn chưa xuất hiện, Hoàng Trung liền để một vạn Tử Vong cung kỵ ngay tại chỗ chỉnh đốn. Hai ngày sau, Hạ Hầu Uyên mang theo 10 vạn Ngụy quốc viện quân xuất hiện ở Kinh Châu cùng Dự Châu chỗ giao giới. Nhìn thấy Hoàng Trung, Hạ Hầu Uyên lông mày nhíu một cái. Chính mình mang theo đại quân một đường đi bội, cuối cùng vẫn là chậm một bước sao? Nguyên bản muốn dám ở Long Hán Đế quốc quân đội phía trước tiến vào Dự Châu, dạng này liền có thể tránh cùng Long Hán Đế quốc quân đội ở đây giao chiến. Dự Châu chiến sự không dung nhạc xem, hắn một khắc cũng không thể trì hoãn. Gặp Hoàng Trung chỉ có một vài người, Hạ Hầu Uyên lập tức hạ lệnh, để cho hai tên phó tướng mang theo 5 vạn quân đội ngăn trở Tử Vong cung kỵ, mà chính hắn thì tự mình mang theo còn lại 5 vạn quân đội vào Dự Châu trợ rút. Nhưng Hoàng Trung mục đích đúng là ngăn trở Hạ Hầu Uyên cùng Ngụy quân tiến vào Dự Châu trợ rút, sao lại bỏ mặc Hạ Hầu Uyên rời đi? Giết! Một tiếng lệnh phía dưới, một vạn Tử Vong cung kỵ lập tức hướng Hạ Hầu Uyên đại quân phát động công kích. Khắp ngày mưa tên bay trên không, đông nghịt một phiến, hướng về Ngụy quân đỉnh đầu rơi xuống. Tử Vong cung kỵ không chệch một tên, thập tử vô sinh. Bọn hắn tên bắn ra, mỗi một căn đều có thể mệnh trùng mục tiêu. Đương nhiên, một vạn Tử Vong cung kỵ không có khả năng mỗi người bắn mục tiêu đều không giống nhau. Có người tên bắn ra mũi tên rơi vào cùng một cái thân thượng địch nhân, cho nên vẫn như cũ bách phát bách trúng, lại không có khả năng một lần giết chết quá nhiều người. Phần lớn tiễn mũi tên đều biết rơi vào cùng một cá nhân trên thân, tình huống như vậy không cách nào tránh khỏi. Bình thường cung kỵ binh, cùng cung tiễn doanh, so Tử Vong cung kỵ còn nghiêm trọng hơn. Cái này cũng là vì cái gì thường thường mấy ngàn hơn vạn cung tiễn thủ một sát kích, mấy vòng kế tiếp lại chỉ giết hơn ngàn, thậm chí mấy trăm địch nhân nguyên nhân. Tại Hoàng Trung dẫn dắt phía dưới, Tử Vong cung kỵ một bên cạnh bắn tên, một bên cạnh hướng Hạ Hầu Uyên sở tại vị trí di động. Bọn hắn muốn tới gần Hạ Hầu Uyên, đồng thời đem hắn vây khốn đứng lên, không thể để cho Hạ Hầu Uyên mang binh tiến vào Dự Châu. Chỉ cần nhìn chăm chú vào Hạ Hầu Uyên, Ngụy quân viện quân liền phế đi. Chờ năm vạn Hoàng Phong doanh đến, Hoàng Trung liền có đầy đủ tự tin ngăn lại tất cả Ngụy quân. Chương 247, Hoàng Trung trước trận chạm Hạ Hầu, Tào Tháo giận dữ muốn giết. Chương 247, Hoàng Trung trước trận chạm Hạ Hầu, Tào Tháo giận dữ muốn giết Long Hạ Hầu Uyên. Trước đó một mực nghe nói Tử Vong cung kỵ kinh khủng, lại một mực không thể nào tin được. Hắn cho rằng những cái kia thua ở Hoàng Trung thủ hạ người, không tại khen lớn Tử Vong cung kỵ năng lực, vì để bản thân thất bại tìm lý do. Đây là hắn thứ một lần đối mặt Tử Vong cung kỵ tiến công, không thể không thừa nhận, mình quả thật là xem thường Tử Vong cung kỵ. Những cái kia truyền ngôn cũng không hư giả, thậm chí so với cái kia truyền ngôn càng đáng sợ hơn. Bởi vì theo như đồn đại Tử Vong cung kỵ chỉ có 5000 người, mà bây giờ lại khoảng chừng 1000 người, nhiều một nửa nhân số, lực sát thương lại hiện lên cấp số nhân tăng thêm. Hơn nữa, Tử Vong cung kỵ tốc độ quá nhanh, bọn hắn truy chi không bên trên, lại không thoát khỏi được. Bọn hắn liền như là như rọi trong xương, khiến người cảm thấy rùng mình. Dòng dã 2 ngày đi, Hạ Hầu Uyên vẫn như cũ không có thoát khỏi Tử Vong cung kỵ truy kích. Mà lúc này đây, Hoàng Phong doanh thống lĩnh đã mang theo 5 vạn Hoàng Phong doanh đuổi tới chiến trường, triệt để ngăn cản Hạ Hầu Uyên đại quân đường đi. Hạ Hầu Uyên sắc mặt tái xanh, có thể mang đến 10 vạn đại quân, thế mà vẫn như cũ không cách nào đột phá Tử Vong cung kỵ dây dưa. Không có sự trợ giúp của bọn họ, Dự Châu tất nhiên kiên trì không được bao lâu, Dự Châu một khi bị phá, để cho hắn như thế nào cùng bệ hạ cùng thừa tướng giao phó. Mắt thấy vẫn như cũ không thể thoát khỏi Tử Vong cung kỵ dây dưa, mà dưới quyền mình quân đội lại thiệt hại càng lúc càng lớn, Hạ Hầu Uyên không thể không minh kim thu binh, tại cách Long Hàn Đế quốc đại quân 10 bên trong bên ngoài đóng quân. Hạ Hầu Uyên chờ ở trung ương doanh trại bên trong, khổ tư phá địch kế sách. Một canh giờ sau, hắn lần nữa dẫn quân đánh tới, lại không có tùy tiện phát động tiến công, mà là tự mình một người một ngựa đi tới hai con đường, đao chỉ Hoàng Trung, quát to: "Ngươi có dám cùng mỗ một trận chiến?" Hắn thấy, Hoàng Trung một mực dùng cung tiễn, cận chiến năng lực chắc chắn không mạnh. Nếu như có thể kích Hoàng Trung cùng mình cận thân một trận chiến, có lẽ có thể cầm xuống người này. Tử Vong cung kỵ nhóm Long không đầu, tất nhiên sẽ đại loạn, phá đi thuận tiện như trở bàn tay. Hoàng Trung sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hạ Hầu Uyên lại muốn cùng mình trước trận đơn đấu. Nhìn thấy Hoàng Trung thần sắc, Hạ Hầu Uyên cho là hắn tại do dự, không khỏi cười lạnh nói: "Nghĩ không ra đường đường Long Hán Đế quốc nam thần tướng, lại là một cái chỉ có thể bắn lén người." Hoàng Trung chậm rãi thả xuống trong tay cung tiễn, cầm lấy chiến mã một bên cạnh treo đại đao, lạnh nhạt nói: "Ngươi muốn cùng Mộ cận chiến, Mộ có sợ gì chi?" Nói đi, hắn để cho Tử Vong cung kỵ tại chỗ chờ lệnh, rút ra đại đao, tự mình dục ngựa mà ra, hướng Hạ Hầu Uyên chạy nhanh đến. Đến hay lắm. Hạ Hầu Uyên gặp Hoàng Trung bị chính mình khích tướng đi ra, trên mặt đã lộ ra nụ cười hưng phấn. Chỉ cần cầm xuống Hoàng Trung, Tử Vong cung kỵ liền không đủ gây sợ. Hoàng Trung sắc mặt bình tĩnh, thế nhân chỉ biết hắn tiễn thuật vô song, cơ hồ không người có thể địch. Cũng rất ít có người biết, đao pháp của hắn một dạng đáng sợ. Giết! Hạ Hầu Uyên dục ngựa mà đến, đại đao vung dậy, hướng về Hoàng Trung chém bổ xuống đầu. Hoàng Trung ánh mắt lóe lên, công kích của đối phương trong mắt hắn trở nên chậm chạp rất nhiều. Hắn nắm giữ bất phàm động thái thị lực, bất luận cái gì di động vật thể trong mắt hắn đều sẽ bị thả chậm, bao quát địch nhân công kích. Ở trong mắt Hoàng Trung, Hạ Hầu Uyên công kích bị thả chậm, lấy thực lực của hắn, tránh thoát thả chậm công kích tự nhiên không có vấn đề gì cả. Đầu một lượt ra, dễ dàng tránh thoát Hạ Hầu Uyên công kích, đại đao thuận thế bổ ngang mà ra, tại trong Hạ Hầu Uyên hoảng sợ cùng khiếp sợ ánh mắt, trong nháy mắt xẹt qua cổ của hắn. Hai người chiến mã giao thoa mà qua, nhau nhau dừng lại. Một lát sau, Hạ Hầu Uyên cái cổ tử thượng xuất hiện một đầu tơ máu. Tơ máu càng ngày càng rõ ràng, máu tươi bắn ra mà ra. Phanh! Hạ Hầu Uyên đầu người từ cái cổ tử thượng ưu tiên rơi xuống, hắn thi thể cũng từ trạm lập tức ngã xuống. Một đao miểu sát Hạ Hầu Uyên. Trận chiến này, để cho thế nhân biết được, Long Hán Đế quốc nam thần tướng cũng không phải là chỉ là tiễn thuật siêu thần, đao pháp của hắn vẫn như cũ khiến người cảm thấy sợ hãi. Xem như Tử Vong cung kỵ thống lĩnh, Hoàng Trung chỉ là càng ưa thích dẫn dắt Tử Vong cung kỵ, tại trong cao tốc lao vụt bắn giết địch nhân cảm giác. Không cùng người đấu tướng, không có nghĩa là hắn không có thực lực kia. Một trận chiến, nhất định sẽ để cho thế nhân ghi khắc, sẽ để cho hiện trường song phương tướng sĩ vĩnh sinh khó quên. Ngụy quốc đại tướng Hạ Hầu Uyên cũng đỡ không nổi Hoàng Trung một đao, thiên hạ có bao nhiêu người có thể ngăn trở Hoàng Trung công kích? Tướng quân bị giết, Ngụy quân tập thể ngốc trệ, bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến, tướng quân lại bị địch tướng một đao miểu sát. Kết quả như vậy, thật sự là để cho bọn hắn có chút khó mà tiếp thu. Ngụy quân sĩ khí lớn rơi, dù có binh lực so Hoàng Trung nhiều, nhưng không có chủ tướng, như thế nào cùng Hoàng Trung quân đội chiến đấu? Giết! Hoàng Trung đại đao một chỉ, một vạn Tử Vong cung kỵ lập tức trùng sát mà ra. Đằng sau là năm vạn Hoàng Phong doanh theo sát mà đến. Hoàng Trung lần nữa buông xuống đại đao, cầm lên cung tiễn, hóa thân thành vô địch thần tiễn, dẫn dắt Tử Vong cung kỵ vô tình thu gặt lấy Ngụy quân đầu người. Không có chủ tướng, Ngụy quân chính là một nhóm con ruồi không đầu, toàn bộ chiến trường lộ ra vô cùng hỗn loạn cùng huyết tinh. Người đầu hàng không giết. Hoàng Trung một bên cạnh bắn giết quân địch, một bên cạnh trầm giọng hét lớn. Mặc dù đối phương là Ngụy quốc quân đội, nhưng cùng là người kinh, hắn cũng không muốn chém tận giết tuyệt. Đương nhiên, nếu như đối phương thể sống chết không hàng, cái kia Hoàng Trung cũng chỉ có thể nhẫn tâm mà cầm lấy đồ đao. Theo Long Hán Đế quốc quân đội không ngừng sát lục, Ngụy quân cuối cùng không chịu nổi loại này đối mặt cái chết uy hiếp cùng dày vò, nhao nhao tức vũ khí đầu hàng. Một trận chiến, Tử Vong cung kỵ cùng Hoàng Phong doanh thiệt hại cực kỳ bé nhỏ. Ngụy quân bị giết chết hơn 2 vạn, bị bắt làm tù binh 5 vạn, còn lại 4 chỗ chạy trốn. Hoàng Trung cũng không đổi bắt, thu hàng tù binh sau đó, vẫn như cũ để cho đại quân tại Châu đóng quân, phòng ngừa Ngụy quân viện quân xuất hiện lần nữa. Bất quá, nghĩ đến một trận chiến sau, Ngụy quân hẳn sẽ không phái viện với ai. Kinh Châu chiến báo rất nhanh liền truyền ra tới, Long Hán Đế quốc tự nhiên là cả nước gieo họ cùng chúc mừng. Mà Thục quốc cùng Ngụy quốc lại có vẻ vô cùng trầm trọng. Thục quốc còn tốt, chỉ là liên quân bị Lữ Bố ngăn trở, không thể thành công đánh vào Long Hán Đế quốc. Nhưng Ngụy quốc 10 vạn đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, còn hao tổn đại tướng Hạ Hầu Uyên. Kỳ tộc huynh Hạ Hầu Đôn cũng bị Tào Tính một tiễn bắn mù một con mắt, thực lực giảm đi nhiều. Trận chiến này, Ngụy quốc có thể nói tổn binh hao tướng, tổn thất nặng nề. Ngụy quốc quốc đô xây bên trong nghiệp thành, Tào Tháo sau khi nghe được tin tức này, phát ra gào lên đau xót. Hạ Hầu Uyên cùng Hạ Hầu Đôn là tộc nhân, không nghĩ tới thế mà gặp thiệt hại như thế, để cho hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Trong triều, Tào Tháo vô bàn trà gầm hét, triệu tập cả nước đại quân, chấm muốn thân chinh, săn bằng lòng quốc, đem cái kia Hoàng Trung băng thành thịt muối, lấy tuyết chấm muối hận trong lòng. Bách quan tính như ve mùa đông, không dám ở đây lúc đi làm tức giận Tào Tháo. Chỉ có thừa tướng Tuân Du đứng ra, lớn tiếng ngăn cả nói, vậy hạ không thể, tuyệt đối không thể a. Hạ Hầu Uyên trước đó một mực nghe nói Tử Vong cung kỵ kinh khủng, lại một mực không thể nào tin được. Hắn cho rằng những cái kia thua ở Hoàng Trung thủ hạ người, không tại khen lớn Tử Vong cung kỵ năng lực, vì để bản thân thất bại tìm lý do. Đây là hắn thứ một lần đối mặt Tử Vong cung kỵ tiến công, không thể không thừa nhận, mình quả thật là xem thường Tử Vong cung kỵ. Những cái kia truyền ngôn cũng không hư giả, thậm chí so với cái kia truyền ngôn càng đáng sợ hơn. Bởi vì theo như đồn đại Tử Vong cung kỵ chỉ có 5000 người, mà bây giờ lại khoảng chừng 1/3 người, nhiều một nửa nhân số, lực sát thương lại hiện lên cấp số nhân tăng thêm. Hơn nữa, Tử Vong cung kỵ tốc độ quá nhanh, bọn hắn truy chi không bên trên, lại không thoát khỏi được. Bọn hắn liền như là như giỏi trong xương, khiến người cảm thấy rùng mình. Dòng dã 2 ngày đi, Hạ Hầu Uyên vẫn như cũ không có thoát khỏi Tử Vong cung kỵ truy kích. Mà lúc này đây, Hoàng Phong Doanh thống lĩnh đã mang theo 5 vạn Hoàng Phong Doanh đuổi tới chiến trường, triệt để ngăn cản Hạ Hầu Uyên đại quân đường đi. Hạ Hầu Uyên sắc mặt tái xanh, có thể mang đến 10 vạn đại quân, thế mà vẫn như cũ không cách nào đột phá Tử Vong cung kỵ dây dưa. Không có sự trợ giúp của bọn họ, Dự Châu tất nhiên kiên trì không được bao lâu, Dự Châu một khi bị phá, để cho hắn như thế nào cùng bệ hạ cùng thừa tướng giao phó. Mắt thấy vẫn như cũ không thể thoát khỏi Tử Vong cung kỵ dây dưa, mà dưới quyền mình quân đội lại thiệt hại càng lúc càng lớn, Hạ Hầu Uyên không thể không minh kim thu binh, tại cách Long Hán Đế quốc đại quân 10 bên trong bên ngoài đóng quân. Hạ Hầu Uyên chờ ở trung ương doanh trại bên trong, khổ tư phá địch kế sách. Một canh giờ sau, hắn lần nữa dẫn quân đánh tới, lại không có tùy tiện phát động tiến công, mà là tự mình một người một ngựa đi tới hai con đường, đao chỉ Hoàng Trung, quát to, ngươi có dám cùng mỗ một trận chiến? Hắn thấy, Hoàng Trung một mực dùng cung tiễn, cận chiến năng lực chắc chắn không mạnh. Nếu như có thể kích Hoàng Trung cùng mình cận thân một trận chiến, có lẽ có thể cầm xuống người này. Tử Vong cung kỵ nhóm Long không đầu, tất nhiên sẽ đại loạn, phá đi thuận tiện như trở bàn tay. Hoàng Trung sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hạ Hầu Uyên lại muốn cùng mình trước trận đơn đấu. Nhìn thấy Hoàng Trung thần sắc, Hạ Hầu Uyên cho là hắn tại do dự, không khỏi cười lạnh nói, nghĩ không ra đường đường Long Hán Đế quốc nam thần tướng, lại là một cái chỉ có thể bắn lén người. Hoàng Trung chậm rãi thả xuống trong tay cung tiễn, cầm lấy chiến mã một bên cạnh treo đại đao, lạnh nhạt nói, ngươi muốn cùng Mộ cận chiến, Mộ có sợ gì chi? Nói đi, hắn để cho Tử Vong cung kỵ tại chỗ chờ lệnh, rút ra đại đao, tự mình rục ngựa mà ra, hướng Hạ Hầu Uyên chạy nhanh đến. Đến hay lắm. Hạ Hầu Uyên gặp Hoàng Trung bị chính mình khích tướng đi ra, trên mặt đã lộ ra nụ cười hưng phấn. Chỉ cần cầm xuống Hoàng Trung, Tử Vong cung kỵ liền không đủ gây sợ. Hoàng Trung sắc mặt bình tĩnh, thế nhân chỉ biết hắn tiễn thuật vô song, cơ hồ không người có thể địch. Cũng rất ít có người biết, đao pháp của hắn một dạng đáng sợ. Giết! Hạ Hầu Uyên rục ngựa mà đến, đại đao vung dậy, hướng về Hoàng Trung chém bổ xuống đầu. Hoàng Trung ánh mắt lóe lên, công kích của đối phương trong mắt hắn trở nên chậm chạp rất nhiều. Hắn nắm giữ bất phàm động thái thị lực, bất luận cái gì di động vật thể trong mắt hắn đều sẽ bị thả chậm, bao quát địch nhân công kích. Ở trong mắt Hoàng Trung, Hạ Hầu Uyên công kích bị thả chậm, lấy thực lực của hắn, tránh thoát thả chậm công kích tự nhiên không có vấn đề gì cả. Đầu một lượt ra, dễ dàng tránh thoát Hạ Hầu Uyên công kích, đại đao thuận thế bổ ngang mà ra, tại trong Hạ Hầu Uyên hoảng sợ cùng khiếp sợ ánh mắt, trong nháy mắt xẹt qua cổ của hắn. Hai người chiến mã giao thoa mà qua, nhao nhao dừng lại. Một lát sau, Hạ Hầu Uyên cái cổ tử thượng xuất hiện một đầu tơ máu càng ngày càng rõ ràng, máu tươi bắn ra mà ra. Phanh! Hạ Hầu Uyên đầu người từ cái cổ tử thượng ưu tiên rơi xuống, hắn thi thể cũng từ chạm lập tức ngã xuống. Một đao miểu sát Hạ Hầu Uyên. Trận chiến này, để cho thế nhân biết được, Long Hán Đế quốc nam thần tướng cũng không phải là chỉ là tiễn thuật siêu thần, đao pháp của hắn vẫn như cũ khiến người cảm thấy sợ hãi. Xem như Tử Vong cung kỵ thống lĩnh, Hoàng Trung chỉ là càng ưa thích dẫn dắt Tử Vong cung kỵ, tại trong cao tốc lao vụt bắn giết địch nhân cảm giác. Không cùng người đấu tướng, không có nghĩa là hắn không có thực lực kia. Một trận chiến, nhất định sẽ để cho thế nhân ghi khắc, sẽ để cho hiện trường song phương tướng sĩ vĩnh sinh khó quên. Ngụy quốc đại tướng Hạ Hầu Uyên cũng đỡ không nổi Hoàng Trung một đao, thiên hạ có bao nhiêu người có thể ngăn trở Hoàng Trung công kích? Tướng quân bị giết, Ngụy quân tập thể ngốc trệ, bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến, tướng quân lại bị địch tướng một đao miểu sát. Kết quả như vậy, thật sự là để cho bọn hắn có chút khó mà tiếp thu. Ngụy quân sĩ khí lớn rơi, dù có binh lực so Hoàng Trung nhiều, nhưng không có chủ tướng, như thế nào cùng Hoàng Trung quân đội chiến đấu? Giết! Hoàng Trung đại đao một chỉ, một vạn Tử Vong cung kỵ lập tức trùng sát mà ra. Đằng sau là 5 vạn Hoàng Phong Doanh theo sát mà đến. Hoàng Trung lần nữa buông xuống đại đao, cầm lên cung tiễn, hóa thân thành vô địch thần tiễn, dẫn dắt Tử Vong cung kỵ vô tình thu gặt lấy Ngụy quân đầu người. Không có chủ tướng, Ngụy quân chính là một nhóm con ruồi không đầu, toàn bộ chiến trường lộ ra vô cùng hỗn loạn cùng huyết tinh. Người đầu hàng không giết. Hoàng Trung một bên cạnh bắn giết quân địch, một bên cạnh trầm giọng hét lớn. Mặc dù đối phương là Ngụy quốc quân đội, nhưng cùng là người Kinh, hắn cũng không muốn chém tận giết tuyệt. Đương nhiên, nếu như đối phương thể sống chết không hàng, cái kia Hoàng Trung cũng chỉ có thể nhẫn tâm mà cầm lấy đồ đao. Theo Long Hán đế quốc quân đội không ngừng sát lục, Ngụy quân cuối cùng không chịu nổi loại này đối mặt cái chết uy hiếp cùng dày vò, nhao nhao tức vũ khí đầu hàng. Một trận chiến, Tử Vong cung kỵ cùng Hoàng Phong doanh thiệt hại cực kỳ bé nhỏ. Ngụy quân bị giết chết hơn 2 vạn, bị bắt làm tù binh 5 vạn, còn lại 4 chỗ chạy trốn. Hoàng Trung cũng không đổi bắt, thu hàng tù binh sau đó, vẫn như cũ để cho đại quân tại chỗ đóng quân, phòng ngừa Ngụy quân viện quân xuất hiện lần nữa. Bất quá, nghĩ đến một trận chiến sau, Ngụy quân hẳn sẽ không phái viện cơ ai. Kinh Châu chiến báo rất nhanh liền truyền ra tới, Long Hán đế quốc tự nhiên là cả nước gieo họ cùng chúc mừng. Mà Thục quốc cùng Ngụy quốc lại có vẻ vô cùng trầm trọng. Thục quốc còn tốt, chỉ là liên quân bị Lữ Bố ngăn trở, không thể thành công đánh vào Long Hán đế quốc. Nhưng Ngụy quốc 10 vạn đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, còn hao tổn đại tướng Hạ Hầu Đôn. Kỳ tộc huynh Hạ Hầu Đôn cũng bị Tào Tính một tiễn bắn mù một con mắt, thực lực giảm đi nhiều. Trận chiến này, Ngụy quốc có thể nói tổn binh hao tướng, tổn thất nặng nề a. Ngụy quốc quốc đô xây bên trong Nhật Thành, Tào Tháo sau khi nghe được tin tức này, phát ra gào lên đau xót. Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Đôn là tộc nhân, không nghĩ tới thế mà gặp thiệt hại như thế, để cho hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Trong triều, Tào Tháo vô bàn trà gầm hét, triệu tập cả nước đại quân, chấm muốn thân chinh, san bằng lòng quốc, đem cái kia Hoàng Trung băm thành thịt muối, lấy tuyết chấm mối hận trong lòng. Bách quan tính như ve mùa đông, không dám ở đây lúc đi làm tức giận Tào Tháo. Chỉ có thừa tướng Tuân Du đứng ra, lớn tiếng ngăn cả nói, bệ hạ không thể, tuyệt đối không thể a. Chương 248, Ngụy quốc ứng đối, hổ báo kỵ tập kích Duyện Châu. Chương 248, Ngụy quốc ứng đối, hổ báo kỵ tập kích Duyện Châu có gì không thể. Tào Tháo đã sắp bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hướng về phía Tuân Du gầm thét. Tuân Du không chút nào không sợ, làm người thần tử, vô luận thế nào cũng không thể để cho chính mình quân chủ làm ra quyết định sai lầm. Bởi vì quân chủ quyết định, ảnh hưởng một quốc chi sinh tử tồn vong. Hắn nhìn thẳng Tào Tháo, lớn tiếng nói, bây giờ Long quốc cả nước trên dưới sĩ khí tăng vọt, tăng thêm quân đội của bọn hắn bản thân liền so ta Ngụy quốc cường đại. Mà ta Ngụy quốc gặp tổn thất lớn như thế, liên tiếp tổn binh hào tướng. Trước tiên mất Nhạc Tiến tướng quân, Vu Cấm tướng quân bị vây ở Nguyên Lục thành. Bây giờ Hạ Hầu Đôn tướng quân lại bị giết, đại tướng quân Hạ Hầu Đôn bị bắn mù một con mắt, ta Ngụy quốc quân dân khí thế rơi xuống đến đáy cốc. Nếu lúc này bệ hạ mang binh tiến đánh Long quốc, cũng không bản thổ chiến đấu. Ngay lúc địa lợi nhân hòa đều không chiếm, như thế nào cùng Long quốc chiến đấu? Nói xong, Tuân Du phanh mà một tiếng quỳ trên mặt đất, hô lớn, thỉnh bệ hạ nghĩ lại. Thỉnh bệ hạ nghĩ lại. Gặp thừa tướng dẫn đầu, Bách Quan cũng cùng quỳ. Ngươi, các ngươi. Tào Tháo tức giận thẳng phát run, đống nhiên hắn ôm đầu, kêu to một tiếng, a, đau sắt chấm a. Hắn một mực lấy đều có đau nửa đầu ma bệnh, bây giờ tức giận phía dưới bệnh đau đầu phạm bảo, ôm đầu ngồi ở hoàng bị phía trên, một không động được dám động. Nhanh, nhanh truyền ngự y đi. Tuân Du thấy thế, lập tức kinh hãi, vội vàng phái người đi truyền ngự y lên điện. Sau đó không lâu, ngự y vội vội vàng vàng chạy đến, tốn sức sức chín châu hai hổ, mới đưa Tào Tháo đau đầu hòa dịu. Tào Tháo vây tay để cho ngự y xuống, sau đó vuốt vuốt đầu, đối với Bách Quan nói, chấm bị cừu hận che mắt con mắt, may mắn được các khanh khuyên can, bằng không ngủ thành đại họa. Chúng ta vì bệ hạ phân ưu, là chúng thần chức trách sở tại. Để cho bệ hạ đau đầu chịu khổ là chúng thần tội a. Bách Quan sợ hai chảo, chấm bệnh nhức đầu này là bệnh cũ, không ngại chuyện. Tào Tháo khoát tay áo, nhìn về phía Tuân Du, nói, thừa tướng, bây giờ chấm nên như thế nào làm việc? Cái này đau nửa đầu tái phát, mặc dù để cho Tào Tháo đau đớn không chịu nổi, nhưng cũng thành công đem hắn từ trong cừu hận kéo ra ngoài. Tỉnh táo lại sau đó, vừa mới lòng còn sợ hãi, sau lưng đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu chính mình thật sự mang binh thân chinh Long quốc, chỉ sợ Ngụy quốc đem hủy ở trong tay mình. Nhìn thấy Tào Tháo khôi phục bình thường, Tuân Du trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nói, bệ hạ, bây giờ Kinh Châu viện quân đã không cách nào tiến vào Dự Châu, mà Dương Châu viện quân muốn đột phá Trần Đăng phòng tuyến một lúc hồi lâu cũng làm không được. Dự Châu, chỉ sợ là không cứu được. Lời ấy vừa ra, Bách Quan trầm mặc. Đối với kết quả này, bọn hắn cũng không muốn tiếp nhận, nhưng sự thật chính là như thế. Chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý Long quốc cầm xuống Dự Châu? Tào Tháo vẫn như cũ có chút không cam tâm, nếu Dự Châu cùng Từ Châu bị Long quốc trường khống, Ngụy quốc liền thật sự chỉ có thể có giúp ở Giang Đông. Tuân Du trầm tư một lát sau, nói, bệ hạ, kế sách hiện nay chỉ có binh hành hiểm chiêu phái một chi kỵ binh xé chắn ra lẻ, lẻn vào Duyện Châu đột tập. Nếu như có thể thành công, Dự Châu còn có một đường sinh cơ. Nếu thất bại, Tuân Du mặc dù không có nói xong, nhưng tất cả mọi người đều rất rõ ràng, một khi thất bại, Dự Châu nhất định rơi vào. Tào Tháo ánh mắt lóe lên, trầm mặc một lát sau, nói, truyền chấm ý chỉ, mệnh Tào nhân thống lĩnh hổ báo kỵ, xé chắn ra lẻ lẻn vào Duyện Châu đột tập, hòa dịu Dự Châu nguy cơ. Nếu chuyện không thể làm, khi nhanh chóng rút lui. Là, bệ hạ. Tào nhân lĩnh mệnh mà ra. Tại Ngụy quốc, trong quân đội địa vị cao nhất chính là Hạ Hầu Đôn cùng Tào nhân. Hạ Hầu Đôn cùng Tào Tháo chính là cùng một cái tổ phụ đường huynh đệ, cùng Hạ Hầu Đôn là cùng một cái từng tổ phụ, cùng so sánh, tự nhiên cùng Hạ Hầu Đôn quan hệ muốn thân mật một chút. Mà Tào Nhân cùng Tào Tháo đồng dạng là cùng một cái từng tổ phụ, hơn nữa hai người cũng là Tào thị tộc nhân, quan hệ cũng là rất thân mật. Nhưng so sánh tới nói, Tào Tháo cùng Hạ Hầu Đôn cùng một cái tổ phụ, tự nhiên muốn Tào Nhân càng thêm thân cận. Cho nên, Hạ Hầu Đôn được phong làm Ngụy quốc đại tướng quân, mà Tào Nhân cũng đảm nhiệm Ngụy quốc trọng yếu nhất kỵ binh, Hổ Báo Kỵ thống lĩnh. Hổ Báo Kỵ là Tào Tháo tại kiến thức đến Long quốc kỵ binh lợi hại sau đó, từ trong quân chọn lựa tinh nhuệ nhất binh sĩ tổ kiến mà thành. Bọn hắn có thể Ngụy quốc tinh nhuệ nhất kỵ binh một trong. Tào Nhân lĩnh mệnh, mang theo 5000 hổ báo kỵ, sẽ chắn ra lẻ tiến vào Từ Châu, từ Từ Châu hướng về Duyện Châu mà đi. Mặc dù Từ Châu có Đào Khiêm lưu lại quân đội thủ hộ, nhưng đối với cũng không khả năng phòng thủ mỗi một hẻo lánh. Đối với số ít binh lực, hơn nữa sẽ chắn ra lẻ vào kính, Từ Châu quân đội cũng không cách nào kịp thời phát hiện. Tiến vào Duyện Châu cảnh nội sau đó, hổ báo kỵ tụ tập tại Tào Nhân dẫn dắt phía dưới, dòng chống khua chiên hướng Duyện Châu Châu Trị Xương ấp trùng sát mà đi. Muốn hòa dịu Dự Châu nguy cơ, Tào Nhân tự nhiên không cần ẩn tàng, chỉ có để cho Trần Cung biết mình muốn tiến đánh Xương ấp, mới có thể để cho hắn có chỗ cố kỵ. Hơn nữa, vì tạo thế, Tào Nhân còn cần hết biện pháp để cho 5.000 hổ báo kỵ chế tạo ra mấy vạn người thành thế. Đích xác, tại Tào Nhân còn chưa đến Xương ấp thời điểm, liền có truyền lệnh binh khoái mã ra roi đem hổ báo kỵ đột tập Xương ấp tin tức truyền đến trong tay Trần Cung. Đại nhân, mặt tướng lãnh binh trở về Duyện Châu. Hổ tướng Trương Liêu lập tức thỉnh mệnh, nếu như đánh hạ Dự Châu, lại ném đi Duyện Châu, vậy liền được không bù mất. Trần Cung trầm tư một lát sau nói, không, tiếp tục tiến đánh Dự Châu, bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống Dự Châu. Trương Liêu khẽ nhíu mày, đại nhân, Duyện Châu thế nhưng là xuất hiện mấy vạn ngụy quân, lấy Duyện Châu lúc này binh lực chỉ sợ khó mà ngăn cản. Trần Cung lắc đầu, nói, mấy vạn quân đội, như thế nào có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua Trần Đăng phòng tuyến, hoặc Từ Châu phòng tuyến? Lấy ta xem chi, tiến vào Duyện Châu quân đội không đủ một vạn, chỉ có binh lực không nhiều tình huống phía dưới, sẽ chắn ra lẻ mới có thể xuyên qua phòng tuyến. Hơn nữa, nếu Ngụy quân thật xuất hiện mấy vạn quân đội muốn tiến đánh Duyện Châu, tất nhiên sẽ không lớn như thế Trương Kỳ cổ. Mục đích của bọn hắn, bất quá là phân tán lực chú ý của chúng ta, hấp dẫn chúng ta trở về Duyện Châu trợ giúp, dễ hòa dịu Dự Châu áp lực, cho Dương Châu viện quân tranh thủ đột phá Trần Đăng phòng tuyến thời gian thôi. Trương Liêu cẩn thận trầm tư phút chốc, bừng tỉnh đại ngộ, hướng Trần Cung ôm quyền nói, đại nhân chi trí, ta không bằng a. Trần Cung cười nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, ta võ nghệ không bằng tướng quân, nếu cái này mưu lược cũng không kịp tướng quân, cái kia ta chẳng phải là xấu hổ xương nhu sĩ. Tướng quân chi mưu lược, tại trong võ tướng đã thuộc nhân tài kiệt xuất. Lấy ta xem chi, trước mắt có thể tại trên mưu lược vượt trên tướng quân võ tướng, chỉ có Long Thần tướng Triệu Vân Triệu tướng quân một người a, mà Triệu tướng quân, trước đó nghe nói mỗi ngày cùng trái cùng nhau học tập, bây giờ mưu lược đồng dạng mưu sĩ cũng không thể so sánh. Tướng quân nếu không trễ, ngày khác mưu lược đạt thành tựu cao cũng không giống đồng dạng. Mặt tướng chắc chắn cố gắng học tập, tranh thủ không phụ bệ hạ cùng đại nhân mong đợi, làm một cái văn võ song toàn chi xoáy mới. Trương Liêu thần sắc kiên định địa đạo. Chương 249, xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Chương 249, xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Trương Liêu biết mình tình huống, võ nghệ tại Long Hán đế quốc không tính là đỉnh tiêm, duy nhất có thể cùng số đông võ tướng kéo dài khoảng cách chính là mưu lược. Bởi vậy, hắn đối với mưu lược học tập so hắn võ tướng càng thêm dụng tâm. Trần Cung gật đầu một cái, nói, tướng quân có thể nghĩ như vậy, ngày khác tại mưu lược đạt thành tựu cao, nhất định có thể để tất cả mọi người giật nảy cả mình. Trương Liêu ôm quyền cười nói, mượn đại nhân căn ngôn. Trần Cung hơi hơi một cười, ngẩng đầu nhìn về phía Duyện Châu Xương ấp thành phương hướng, nói khẽ, nơi đó địch nhân liền giao cho Bá Bình, hy vọng hắn sẽ không để chúng ta thất vọng, sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Hắn nhất định sẽ không. Trương Liêu khẳng định gật đầu một cái, hắn đối với chính mình bạn đồng sự có rất lớn lòng tin. Mà lúc này, Duyện Châu Xương ấp thành bên ngoài, Cao Thuận mang theo 800 tên hám trận doanh nghiêm chỉnh mà đối đãi, mà tại phía trước của bọn hắn Tào Nhân thống lĩnh 5.000 hổ báo kỵ. Lớn như vậy Xương ấp thành chỉ có các ngươi chút người này tới thủ hộ. Tào Nhân một khuôn mặt ngạc nhiên, lại có chút hưng phấn nói, nếu như Xương ấp thành chỉ có nào nhất điểm binh lực mà nói, công phá Xương ấp thành cũng không phải không có khả năng. Nguyên bản Tào Nhân chỉ là phải dựa theo bệ hạ cùng thừa tướng mệnh lệnh, tại Duyện Châu chế tạo ra muốn tiến đánh Xương ấp thành giả tượng, dùng cái này tới hấp dẫn sự chú ý của Trần Cung, hòa dịu Dự Châu áp lực. Nhưng lúc này gặp đến Xương ấp thành bên ngoài binh lực, Tào Nhân quả quyết phải cải biến kế hoạch của mình. Hắn muốn công phá Xương ấp thành, để cho Trần Cung hối hận không kịp. Cao Thuận lại một khuôn mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, ta có 800 hám trận doanh, đủ để. Hám trận doanh là một chỉ trước mắt thời đại chưa bao giờ xuất hiện qua trọng giáp bộ binh, bọn hắn mỗi một cái cũng là vạn dặm chọn một tinh anh chiến sĩ. Mặc dù không có dung hợp qua bất luận cái gì gen, bọn hắn năng lực chiến đấu vẫn như cũ không thể khinh thường. Tào Nhân lạnh lùng một cười, nói, ta hổ báo kỵ chính là Ngụy quốc tinh nhuệ nhất kỵ binh một trong, há có thể dung ngươi mấy trăm bộ binh khinh thị như thế. Nói xong, Tào Nhân nâng trong tay binh khí hung hăng vung xuống, giống to một tiếng, hổ báo kỵ theo bản tướng xung kích. Giết! 5.000 hổ báo kỵ cùng kêu lên hô to, nhao nhao rút ra binh khí, đi theo sau lưng Tào Nhân hướng Xương ấp thành phát khởi xung kích. Xung kích chi thế, có đến mà không có bể, hãm trận ý chí, hữu tử vô sinh. Cao Thuận giơ trường thương, ra sức giống to. Xung kích chi thế, có đến mà không có bể, hãm trận ý chí, hữu tử vô sinh. 800 hãm trận doanh cũng dùng hết khí lực toàn thân, hướng trước mặt địch nhân phát ra chính mình gầm thét. Đây là bọn hắn thứ nhất lần chính diện cùng địch nhân giao chiến, một trận chiến bọn hắn liền muốn để cho thế nhân biết được hãm trận doanh lợi hại. Thế giới này không chỉ có trọng giáp kỵ binh, còn có trọng giáp bộ binh. 800 người tại Cao Thuận dưới sự chỉ huy, cấp tốc bày ra phòng thủ trận thế. Bọn hắn mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, tay phải cầm trường thương, tay trái cầm vừa dày vừa nặng tấm chắn. Ánh mắt để lộ ra trước nay chưa có kiên định, bọn hắn muốn để bất luận cái gì hướng bọn hắn khởi xướng xung kích địch nhân, đều có đến mà không có bể. Xem như hám trận doanh chiến sĩ, bọn hắn chưa từng lùi lại, chết cũng không tiếc. Bởi vậy, đối mặt 5.000 hổ báo kỵ xung kích, bọn hắn cũng không sợ chút nào. Giết! Tào Nhân hô to một tiếng, trường thương vung đẩy, trực tiếp hướng Cao Thuận giết tới đây. Cao Thuận nhàn nhạt nhìn một mắt, sau đó lui vào hám trận doanh trong vòng đây. Hắn trường thương một chỉ, 800 hám trận doanh lập tức cải biến trận hình, lấy tốt hơn trận hình tới đón tiếp hổ báo kỵ xung kích. Quanh một tiếng, 5.000 hổ báo kỵ tại Tào Nhân dẫn dắt phía dưới, cùng 800 hám trận doanh đụng vào một. 800 hám trận doanh tụ tập tại một, dùng trong tay tấm chắn tiếp lấy phía trước chiến hưu phía sau lưng, đem lực lượng của mình thuận theo tấm chắn chuyển cho phía trước đồng đội. Một cái tiếp một cái, tất cả mọi người sức mạnh vận thành một cổ thẳng, chặn hổ báo kỵ xung kích chi thế. Tào Nhân một khuôn mặt kinh ngạc, chỉ là mấy trăm bộ binh, làm sao có thể ngăn trở hắn 5000 hổ báo kỵ xung kích? Nhưng sự thật thắng hùng biện, mặc kệ trong lòng như thế nào không tin, hoặc có lẽ là không muốn tin tưởng, không thể tin được. Nhưng sự thật liền đặt tại trước mắt, hắn thống lĩnh 5000 hổ báo kỵ, chính xác không có đột phá trước mặt 800 hám trận doanh bố trí phòng thủ. Giết! Tào Nhân giống to một tiếng, 5000 hổ báo kỵ cơ trong tay binh khí, hướng hám trận doanh chiến sĩ phát động công kích mãnh liệt. Nhưng công kích của bọn họ tất cả đều bị hám trận doanh trong tay chiến sĩ tâm chắn ngăn trở, cái kia đen như mực tâm chắn phòng ngự vô song, vậy mà để cho công kích của bọn họ không cách nào phát huy ra vốn có lực sát thương. Giết! Cao Thuận đồng dạng lạnh lùng hét lớn một tiếng, 800 hám trận doanh nhao nhao nâng trong tay trường thương, thuận theo tấm chắn ở giữa khe hở sen kẽ mà ra, tinh chuẩn đâm vào hổ báo kỵ chiến mã trước ngực. Chiến mã gào thét, âm thanh thê lương, sau đó nhao nhao ngã xuống đất, đem trên lưng kỵ binh hung hăng quăng ra. Đã mất đi chiến mã kỵ binh, thực lực sẽ giảm mất đi nhiều. Bọn hắn còn chưa kịp bày ra tư thế phòng ngự, liền bị hám trận doanh chiến sĩ trưởng thương đâm xuyên qua cơ thể. Hổ báo kỵ cùng hám trận doanh lần đầu giao phong, hổ báo kỵ tổn thất nặng nề, mà hám trận doanh cơ hồ không tổn hao gì. Kết quả như vậy để cho Tào Nhân không thể nào tiếp thu được, sắc mặt hắn âm trầm, quay đầu ngựa lại, mang theo hổ báo kỵ lao nhanh triệt thoái phía sau. Cao Thuận cũng không có truy kích, bọn hắn dù sao cũng là trọng giáp bộ binh, tốc độ tự nhiên không cách nào bắt kịp hổ báo kỵ. Nếu tùy tiện phát động truy kích, chỉ có thể xáo trộn chính mình trận hình, chủ động lộ ra sơ hở cho đối phương, lợi bất cập hại. Bọn hắn bước chỉnh tề mà bước chân nặng nề, chậm rãi hướng hổ báo kỵ tới gần. Một bước rút ngắn hổ báo kỵ xung kích khoảng cách, tại phía sau bọn họ, xương ấp thành cửa thành mở rộng. Tường thành phía trên đồng thời không có bao nhiêu thủ quân, phản phất tại nói cho Tào Nhân, xương ấp thành chỉ có cái này 800 hám trận doanh thủ hộ. Giết! Tào Nhân mang theo hổ báo kỵ kéo dài khoảng cách sau đó, lần nữa giống hám trận doanh phát động xung kích. Bảy trận. Cao Thuận một tiếng lệnh phía dưới, 800 hám trận doanh lần nữa bố trí tốt phòng thủ trận thế. Đối mặt mấy ngàn hổ báo kỵ xung kích, bọn hắn không sợ hãi, liền mắt cũng không nháy một cái. Thần sắc kiên định, sắc mặt bình tĩnh, cái này chính là bọn hắn thành danh chi chiến. Vang một tiếng, hổ báo kỵ lần nữa hám trận doanh chạm vào nhau. Nhưng hổ báo kỵ cuối cùng không có có thể đột phá hám trận doanh phòng thủ. Cùng bạo xung kích chi thế, vẫn như cũng bị hám trận doanh vững vàng cản lại. Mà nên đón bọn hắn chính là hám trận doanh trong tay chiến sĩ trường thương, từ hai khối tấm chắn trong khe hở sen kẽ mà ra, hung hăng đâm vào chiến mã hoặc hổ báo kỵ binh cơ thể. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Tào Nhân võ nghệ cao cường, chặn hám trận doanh chiến sĩ công kích. Nhưng công kích của hắn cũng đồng dạng bị hám trận doanh trong tay chiến sĩ tấm chắn ngăn trở. Tấm thuẫn kia phòng ngự, Tào Nhân trong lúc nhất thời cũng không thể tránh được. Đương nhiên, nếu như kéo dài công kích, hắn tin tưởng mình có thể đánh tan hám trận doanh chiến sĩ tấm chắn. Nhưng hắn biết, chính mình đồng thời không có nhiều thời giờ như vậy. Chương 250, kinh khủng hám trận doanh, hổ báo kỵ toàn quân bị diệt. Chương 250, kinh khủng hám trận doanh, hổ báo kỵ toàn quân bị diệt. Bây giờ hắn cũng không rõ ràng Trần Cung phải chăng có phần binh trở về Duyện Châu trợ giúp, bởi vậy hắn cần tuân ra một cái, đối với Trần Cung tới nói càng mãnh liệt hơn tin tức. Đó chính là công phá xương ấp thành. Hắn tin tưởng chỉ cần mình công phá xương ấp thành, Trần Cung nhất định sẽ trở về Duyện Châu trợ giúp. Như thế, Dự Châu nguy cơ có thể giải a. Sau khi mấy lần đột phá phòng thủ vô vọng, Tào Nhân nhìn về phía xương ấp mở lớn cửa thành, quyết định thật nhanh nói, hổ báo kỵ theo bản tướng từ hai bên trái phải vòng qua hám trận doanh, trực tiếp hướng xương ấp thành xung kích. Hám trận doanh mặc dù phòng ngự vô song, nhưng bọn hắn người mặc trọng giáp, cầm trong tay trọng thuẫn, tốc độ nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Nếu hổ báo kỵ không cùng hám trận doanh dây dưa, hám trận doanh cũng căn bản đuổi không kịp bọn hắn. Cho nên Tào Nhân cho rằng tại khoảng cách này đủ để hất ra hám trận doanh, giết vào xương ấp thành đi. Sau đó Tào Nhân trường thương vung lên, mang theo hổ báo kỵ phân biệt từ hai bên trái phải vòng qua hám trận doanh, hướng về xương ấp thành xung kích mà đi. Giết! Tào Nhân hét lớn một tiếng, đi đầu xông vào cửa thành. Hổ báo kỵ theo sát phía sau, phi nhanh mà vào. Mà lúc này Cao Thuận cũng mang theo hám trận doanh, đang chậm rãi hướng xương ấp thành môn di động. Bọn hắn tốc độ di động cũng không nhanh, nhưng khoảng cách cửa thành cũng không xa. Tại hổ báo kỵ toàn bộ xông vào trong thành thời điểm, bọn hắn cũng gần như sắp đến cửa thành. Tào Nhân phát hiện hám trận doanh đang di động, nhưng lại không để ý bởi vì bọn hắn đã xông vào xương ấp thành. Nhưng mà đúng vào lúc này, xương ấp thành bên trong đống nhiên đã tuôn ra số lớn cung tiễn thủ, hướng hổ báo kỵ phát động công kích mãnh liệt. Bất ngờ không đề phòng, rất nhiều hổ báo kỵ kỵ binh bị bắn giết. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên hai, để cho Tào Nhân sợ hãi một kinh. Chúng kế. Tào Nhân sắc mặt vô cùng âm u lạnh lẽo, suy nghĩ kỹ một chút chính mình cũng quá lô mãng rồi chút. Xem như Duyện Châu châu trị, xương ấp thành bên trong làm sao có thể chỉ có 800 hám trận doanh thủ hộ. Thật sự là bị hám trận doanh đánh quá mức biệt khuất, đến mức bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, lúc này mới đã trúng Cao Thuận kế. Giết đi qua. Tào Nhân biết, chính mình hổ báo kỵ ở vào thành cửa ra vào, căn bản là không có cách trực tiếp quay đầu rút lui. Thế là, hắn một tiếng lệnh phía dưới, mang theo hổ báo kỵ trực tiếp hướng phía trước cung tiễn thủ xông tới giết. Chỉ cần vọt tới cung tiễn thủ trước mặt, bọn hắn cung tiễn liền vô dụng, chỉ có thể tùy ý chính mình chém giết. Nhưng chờ sắp vọt tới cung tiễn thủ trước mặt thời điểm, trung quanh lại tuôn ra một nhóm bộ binh. Bộ binh mặc dù ngăn không được hổ báo kỵ xung kích, nhưng người nào cũng không biết cái này xương ấp thành bên trong còn cất giấu bao nhiêu binh lực. Rút lui. Mà lúc này bọn hắn đã rời đi thành cửa ra vào một đoạn khoảng cách, tăng thêm ở đây cũng tương đối rộng rãi, có đầy đủ không gian cung cấp bọn hắn quay đầu. Hổ báo kỵ tại Tào Nhân mệnh lệnh phía dưới quay đầu muốn xông ra xương ấp thành. có thể quên, bên ngoài thành còn có 800 hám trận doanh đâu. Chờ bọn tới thành cửa ra vào, Cao Thuận cũng mang theo hám trận doanh xuất hiện ở thành cửa ra vào bên ngoài. Bảy trận. Cao Thuận một tiếng lệnh phía dưới, 800 hám trận doanh lần nữa xếp phòng ngự trận thế, chắn thành cửa ra vào. Tiến lên. Cao Nhân gầm thét, đây là bọn hắn duy nhất sinh cơ, mặc kệ hám trận doanh phòng thủ mạnh bao nhiêu, đều phải đột phá. Giết. Hổ báo kỵ cùng kêu lên hét lớn, cơ binh khí liều chết xung phong. Vâng. Một tiếng đáng sợ tiếng vang truyền ra, hổ báo kỵ cùng hám trận doanh lần nữa đụng vào một. Nhưng hám trận doanh vẫn là như vậy vững như thành đồng, để cho hổ báo kỵ không cách nào đột phá phong tỏa. Hổ báo kỵ xung kích chi thế bị ngăn cản tới, hơn nữa tại thành cửa ra vào cái này hẹp hòi chi địa, căn bản là không có cách quay đầu. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là không ngừng mà cơ binh khí, hy vọng có thể bổ ra hám trận doanh phòng thủ. Tại hổ báo kỵ hậu phương, xương ấp thành cung tiến thủ, nhao nhao dương cung cài tên, bắn ra từng nhánh tử vong chi tiễn. Phía trước có hám trận doanh chặn đường, sau có cung tiến thủ mưa tên công kích, hổ báo kỵ tiến thối không được, tổn thất nặng nề. Đáng chết. Trong lòng Tào Nhân Bi vẫn không hiểu, cơ trong tay trường thương, nhắm ngay thời cơ, từ hám trận doanh tâm chắn khe hở ở giữa đâm vào. Một tiếng kêu thảm, trường thương đâm xuyên qua một tên hám trận doanh chiến sĩ. Nhưng tên chiến sĩ nhưng là vô cùng hung hãn, trực tiếp lấy tay bắt được Tào Nhân trường thương, không để hắn rút ra đi. Tào Nhân gầm thét một tiếng, thực lực vượt xa bình thường một phát, đem cái kia binh sĩ ngay cả người mang trọng thuẫn đâm vào đứng lên. Tiếp đó hung hăng đập về phía hám trận doanh. Ầm ầm, cái kia hám trận doanh chiến sĩ thi thể rơi xuống, đem hám trận doanh xáo trộn. Nhưng cũng chỉ một lát sau, liền tại Cao Thuận dưới sự chỉ huy, một lần nữa bố trí hảo phòng thủ trận hình. Hổ báo kỵ nếu là như cũ duy trì xung kích chi thế, có lẽ có thể mượn nhờ lần này sơ hở phá vây mà đi. Đáng tiếc bọn hắn xung kích chi thế sớm đã bị hám trận doanh triệt tiêu, bây giờ bọn hắn có thể làm chính là trận địa chém giết. Để cho kỵ binh tới tiến hành trận địa chém giết, căn bản không phát huy được bao lớn lực sát thương. Bọn hắn đối với bộ binh ưu thế, chính là mượn nhờ cuồng bạo xung kích chi thế, một nâng đánh tan. Hổ báo kỵ từ tổ kiến đến nay, mặc dù Tào Tháo nam chinh bắc chiến, không ai địch nổi. Từ Thanh Châu đến Giang Đông, hổ báo kỵ vì Tào Tháo đạp bằng vô số chướng ngại. Nhưng hôm nay tại cái này xương ấp thành, bọn hắn bị trước nay chưa có đả kích. Bọn hắn tự nhiên bị một chi 800 người bộ binh chặn xung kích. Hơn nữa, bây giờ còn tại bị một nhóm bộ binh đổ sát. Đây nếu là chuyến đi, hổ báo kỵ vinh dự đem không còn sót lại chút gì. Tào Nhân gầm thét liên tục, muốn đột phá hám trận doanh phòng thủ. Hán trường thương vung đẩy, chém giết rất nhiều hám trận doanh chiến sĩ. Nhưng Cao Thuận thật sự là quá bình tĩnh, tỉnh táo phải khiến người sợ. Đối mặt hám trận doanh chiến sĩ bị giết, Cao Thuận liền mắt cũng không nháy một cái. Căn cứ vào quân địch sức mạnh tấn công cùng phân bố, hắn bình tĩnh chỉ huy hám trận doanh biến hóa trận hình, cam đoan tùy thời cũng có siêu cường phòng thủ cùng công sát năng lực. Người đầu hàng không giết. Cao Thuận trầm giọng hét lớn, hắn cũng không có muốn đem bọn này hổ báo kỵ chém tận giết tuyệt dự định. Không hề nghi ngờ, đây là một nhóm tinh nhuệ kỵ binh. Nếu gia nhập vào Long Hán Đế quốc, từ bệ hạ tự mình bồi dưỡng một phen, nhất định lại là một chi vương bài kỵ binh. Chỉ có chết trận hổ báo kỵ, không có đầu hàng hổ báo kỵ. Tào Nhân quát lạnh một tiếng, hổ báo kỵ cũng thể sống chết không hàng. Cao Thuận thầm than một tiếng, mặc dù sớm biết là như vậy kết quả, trong lòng vẫn như cũ khó tránh khỏi sẽ có chút tiếc nuối. Bất quá, cái này cũng không có thể thay đổi kế hoạch của hắn. Tất nhiên không đầu hàng, bên kia chỉ có giết. Hổ báo kỵ không đầu hàng, đồ sát cũng sẽ không ngừng. Chiến đấu kéo dài dòng dã 2 canh giờ, mấy ngàn hổ báo kỵ bị tàn sát không còn một ngống, bao quát Tào Nhân ở bên trong, không một may mắn thoát khỏi. Nhìn xem chồng chất thi thể như núi, Cao Thuận một tia không qua loa trên mặt cuối cùng xuất hiện một tia biến hóa, thở dài, đem bọn hắn cỡ nào an táng, bọn hắn là một chi đáng giá tôn kính chiến sĩ. Là tướng quân. Xương ấp thành thủ quân lĩnh mệnh, lập tức mang người quét dọn chiến trường. Chương 251, công phá Dự Châu, có được Cửu Châu chi địa. Chương 251, công phá Dự Châu, có được Cửu Châu chi địa. Duyện Châu chiến báo rất nhanh liền truyền ra tới, Long Hán Đế quốc trong triều, Trần Phong thoải mái cười to, Cao Bá Bình quả nhiên không có để chấm thất vọng. Bệ hạ anh minh thần võ, tuệ nhãn thức anh hùng. Bách quan tán thưởng, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Từ xưa đến nay, kỵ binh trên cơ bản cũng là bộ binh khắc tình, rất ít nghe nói có bộ binh có thể ngăn cản kỵ binh công kích. Nhưng hãm trận doanh, xem như Long Hán Đế quốc duy nhất một chi trọng giáp bộ binh, thế mà đem Ngụy quốc tinh nhuệ nhất quân đội, 5000 hổ báo kỵ toàn quân bị diệt. Phần này chiến tích tuyệt đối là xưa nay chưa từng có thể ghi vào sử sách. Hãm trận doanh trở thành Long Hán Đế quốc thứ nhất chi vương bài bộ binh. Thuộc quốc trong triều, thuộc đế Lưu Bị liên tục thở dài, Ngụy quốc một lần thật là tổn thất nặng nề. Mặc dù hắn thuộc quốc đồng thời không có bao lớn thiệt hại, nhưng hai nước liên minh, Ngụy quốc thiệt hại quá lớn, đối với liên minh thực lực cũng là có rất lớn ảnh hưởng. Càng làm cho Lưu Bị cảm thấy bất an là Long Hán Đế quốc thực lực càng ngày càng cường đại. Long Hán Thánh Đế thân vệ đã đổi tên Kim Long Vệ Bắc Thần tướng Điển Vi trọng giáp thần lực doanh, Long Thần tướng Triệu Vân Vân Long Tấn Kỵ Nam Thần tướng Hoàng Trung Tử vong cung kỵ, Long tướng Nhan Lương cùng Văn Sú ngân giáp kỵ binh, Long tướng Trương Cáp Tật phòng kinh kỵ. Bảy đại vương bài kỵ binh đã ép tới hai nước không thở nổi. Trừ cái đó ra, Long tướng Lữ Bố Tham Lang kinh kỵ, Hổ tướng Trương Liêu Lam giáp thiết kỵ đều là đương thời vô song quân đội. Bây giờ một chi 800 người bộ binh, không có chút nào danh tiếng tiểu đoàn bộ binh, thế mà để cho 5000 danh chấn thiên hạ tinh nhuệ kỵ binh hổ báo kỵ toàn quân bị diệt. Tin tức này khiến người cảm thấy chấn kinh. Lại là một chi vương bài quân đội. Có lẽ tại trong Long Hán Đế quốc có một chút không có danh khí, lại một dạng thực lực kinh khủng vương bài quân đội. Còn có chi kia không giống như bất luận cái gì tinh nhuệ kém hoàng phong doanh, suy nghĩ một chút đều khiến người cảm thấy sợ. Đối mặt cường đại Long Hán Đế quốc, vô luận là thủ quốc vẫn là ngụy quốc, đều không thể cùng với ngang hàng. bọn hắn có thể làm chính là kết minh, vĩnh viễn kết minh, thẳng đến Long Hán Đế quốc ngã xuống mới thôi. Nhưng dù cho như thế, Long Hán Đế quốc vẫn tại từng bước tàng thực thổ địa. Ngụy quốc trong triều, Tào Tháo nổi trận lôi đình, tức giận đến đầu đau muốn nứt. Trước tiên có Hạ Hầu Uyên bị trảm, lại có Tào Nhân bị giết, cái này đều là tâm phúc của hắn đại tướng. Tào Nhân càng là Ngụy quốc tinh nhuệ nhất quân đội hổ báo kỵ thống lĩnh, hắn chỉ là phái hắn đi quấy rối Duyện Châu, phân tán sự chú ý của Trần Cung, hòa dịu Dự Châu nguy cơ. Chẳng ai ngờ rằng, 5000 hổ báo kỵ, cư nhiên bị Cao Thuận 800 hám trận doanh đổ sát không còn một ngống. Bao quát hổ báo kỵ thống lĩnh ở bên trong, không có một cá nhân trốn ra được. Một lần, ngay cả thừa tướng Tuân Du đều không có lời nói, bách quan câm như hến. Cũng may, Tào Tháo một lần cũng không mất lý trí, hắn cực kỳ gắng sức kiểm chế đầu của mình đau, hỏi: "Các khanh, ta Ngụy quốc liên tiếp tổn bình hào tướng, có thể làm gì?" Bách quan trầm mặc, bọn hắn không biết nên như thế nào hảo. Thừa tướng Tuân Du nghĩ nghĩ, nói: "Bệ hạ, kế sách hiện nay chỉ có từ bỏ Dự Châu, tập trung binh lực đem Tôn Sách quân đội ăn hết. Như thế, ta Ngụy quốc mới có thể không có nỗi lo về sau. Ta Giang Đông nhiều thủy vực, nhưng phát triển mạnh thủy quân, chỉ cần thủy quân đủ cường đại, liền có thể tự vệ có thừa. Khi đó sẽ cùng thuộc quốc liên quân mưu đồ bắc phạt, mới có thể có cơ hội để lợi dụng được." Chúng thần phụ nghị. Bách quan vội vàng phụ họa, chính bọn hắn nghị không ra biện pháp, cũng đều cảm thấy Tuân Du kế sách là trước mắt tốt nhất, liền không người phản đối. Tào Tháo gật gật đầu, nói: "Như thế, liền dựa theo thừa tướng kế sách làm việc. Mặt khác, mệnh Tào Thuần vì hổ báo kỵ mới thống lĩnh, gia tăng hổ báo kỵ lực độ huấn luyện." "Là, bệ hạ." Tào Thuần lĩnh mệnh, trong lòng âm thầm thề, có cơ hội nhất định muốn tự tay giết Cao Thuận, vì huynh trưởng báo thủ. Tào Tháo xoa trán, phất phất tay, nói: "Nếu vô sự, liền bãi triều a. Bệ hạ nhất thiết phải bảo trọng thân thể, chúng thần cáo lui." Bách quan lần lượt rời đi. Tào Tháo nhìn xem bách quan bóng lưng rời đi, thấp giọng thở dài: "Nếu có chí tài tại, làm sao đến mức chật vật như thế? Đến nay, hắn đều không biết Hí Chí Tài còn sống. Lần trước Hí Chí Tài đi tới Tư Lệ Trường An thời điểm, cũng đã là bệnh nguy kịch. Về sau Trường An bị công phá, Hí Chí Tài cũng không trở về, Tào Tháo liền biết, Hí Chí Tài hơn phân nửa đã phát bệnh mà chết. Vì thế, hắn còn bi thương đã vài ngày. Hắn thường xuyên đang suy nghĩ, nếu Hí Chí Tài còn sống, còn tại bên cạnh mình, Ngụy quốc cũng không đến nỗi rơi vào tình trạng hôm nay." Tuân Du mặc dù năng lực cũng rất mạnh, nhưng so với Hí Chí Tài vẫn là kém một chút. Huống chi, Long quốc đỉnh tiêm lưu sĩ nhiều lắm. Trần Cung, Trần Đăng, Điền Phong, tự thụ bất luận cái gì một người liền có thể cùng Tuân Du một so sánh. Hơn nữa, còn tại Giang Đông Chu Du cùng Lỗ Túc, mặc dù trẻ tuổi, hai người liên thủ nhưng cũng có thể đạt đến trình dục cùng Tuân Du trình độ. Chớ đừng nói chi là Long Hán Đế quốc Tả Hữu thừa tướng, Quách Gia cùng Tuân Úc. Hai người này cũng là Hí Chí Tài cái kia cấp bậc. Một cái Hí Chí Tài liền dễ dàng để cho Tào Tháo trở thành Giang Đông chi chủ, huống chi là hai cái. Nghĩ tới đây, Tào Tháo đầu càng đau. Hắn ôm đầu, ngồi ở trên hoàng vị, thật lâu không có rời đi. Không có viện quân tiếp viện Dự Châu, tại Trần Cung chinh phạt phía dưới, liên tục bại lui. Nửa tháng sau đó, toàn bộ Ngươi Nam quận bị Trần Cung cầm xuống. Sau đó hắn ngựa không ngừng vó câu mang theo đại quân, đánh vào Dĩnh Xuyên quận. Những Nam là Dự Châu châu trị sở tại, mà Dĩnh Xuyên chính xác Dự Châu, thậm chí là toàn bộ Thăng Long văn hóa trung tâm. Nơi này Dĩnh Xuyên học viện, ra rất nhiều đỉnh tiêm nhân tài. Tuân Úc, Quách Gia, Hí Chí Tài, Tuân Du các loại cũng là xuất từ Dĩnh Xuyên học viện. Tuân gia cũng ngồi rơi vào Dĩnh Xuyên, tại Tuân gia đương đại gia chủ mệnh lệnh phía dưới, Tuân gia đệ tử phân biệt phụ tá khác biệt chư hầu. Như hôm nay phía dưới chư hầu chỉ còn lại 3 nhà, mà hắn Tuân gia đệ tử kiệt xuất cũng chỉ còn lại 2 người. Long Hán Đế quốc hữu tướng Tuân Úc, Ngụy quốc thừa tướng Tuân Du. Những người khác đều đi theo chiến bại chư hầu chịu chết. Đây là Tuân gia quyết đoán, cũng là Tuân gia có thể kéo dài căn bản. Bây giờ Tuân gia có thể như trời bên trong ngày. Một nhà bên trong gia hai nước thừa tướng, Tuân gia danh khí lấn át tất cả thế gia, ẩn ẩn có trở thành thế gia đứng đầu xu thế. Dưới tình huống Tuân gia cùng Dĩnh Xuyên học viện không ra tay, Dĩnh Xuyên quận không có thể kiên trì bao lâu, liền bị Trần Cung cầm xuống. Trận chiến này, trung tù binh 20 vạn đại quân, tù binh Ngụy quốc đại tướng Nhạc Tiến cùng Vũ Cấm, chém giết Ngụy quốc đại tướng Hạ Hầu Uyên cùng Tào Nhân, cùng với Dự Châu Mục Vương Công. Một trận chiến, lần nữa để cho thuộc Ngụy hai nước thấy được Long Hán Đế quốc thực lực, càng đả kích hai nước quân tâm. Mà theo toàn bộ Dự Châu bị công phá, Long Hán Đế quốc đã có được Cửu Châu chi địa, nhìn xuống thuộc Ngụy hai nước. Chương 252, Trương Liêu Cao Thuận tấn thăng Long Đem, Dự Châu tù binh vào chương 252, Trương Liêu Cao Thuận tấn thăng Long Đem, Dự Châu tù binh vào Thanh Duyện Dự Châu chiến sự sau khi kết thúc, Trần Cung cùng điển chủ tại An Dương huyện thành nội tụ họp. Chúc mừng Trần Châu mục cướp đoạt Dự Châu, công lao sổ ghi chép bên trên lại thêm một bút. Điền chú mang theo Trần Đăng cùng Đào Khiêm bọn người tại bên ngoài thành nên đón, đều vẻ mặt tươi cười. Trần Cung nghe vậy một cười, nói: "Cùng vui cùng vui, Dự Châu mục hiệu suất có thể so sánh cung nhanh hơn." Điền chú lắc đầu, cười nói: "Ta bất quá là dính gốm Châu mục cùng Trần quân sư con thôi, không đáng nhắc lên." "Đúng, giới thiệu, đây là từ Châu mục Đào Khiêm Đào Cung tổ, cùng với Hạ Bi Hoài phổ Trần Đăng Trần Nguyên Long, ta thanh từ hai châu đại quân tùy hành quân sư. Lần này, nếu không phải hắn, ta cũng bố trí không được đầu này ngoài thủy phòng tuyến." Trần Cung nhìn về phía Đào Khiêm cùng Trần Đăng hai người, gật đầu nói: "Gốm Châu Mục yêu dân như con, ta sớm đã có nghe thấy. Dĩ vãng ăn Tết, hy vọng Gốm Châu Mục không cần để ở trong lòng. Từ đây, người ta đều là Long Hán Đế quốc chi quan, nhất định phải vì Long Hán Đế quốc bảo vệ cẩn thận biên cảnh, bảo vệ cẩn thận bách tính. Trần đại nhân nói có lý, Khiêm nhất định sẽ vì bệ hạ bảo vệ tốt Từ Châu." Đào Khiêm gật đầu cười nói: "Dĩ vãng hắn là đi theo trình dụ, lấy Ngụy quốc Châu Mục thân phận, hướng Thanh Châu phát động qua công kích. nếu không phải Trình Dục đống nhiên cướp lấy Từ Châu, hắn lần này chỉ sợ cũng phải là Long Hán Đế quốc tù binh. Tận mắt chứng kiến qua Long Hán Đế quốc quân đội cường đại, hắn không cho rằng mình có thể ngăn trở Long Hán Đế quốc công kích. Mặc dù có Trần Đăng bảy mưu tính kế cũng không được, dù sao Thanh Châu mục điện chủ mưu lược so Trần Đăng cũng kém không được quá nhiều. Huống chi, có một cái mưu lược không thể so với Trần Đăng kém Duyện Châu mục Trần Cung. Nói đến, Đào Kiêm tựa hồ còn muốn cảm tạ Trình Dục, để cho hắn miễn ở đối mặt Long Hán Đế quốc chủ lực đại quân. Đến nỗi Liêu Đông thủy quân, phía trước đối với Từ Châu công kích cũng không phải là đem hết toàn lực, chỉ là vì nhượng Từ Châu rút quân mà thôi. Trần Cung lại nhìn về phía Trần Đăng, nói: "Nguyên Long Nưu Lược cũng rất là bội phục, ngày khác nhất định có thể trở thành đế quốc trụ cột." Trần Đăng cười lắc đầu nói: "Ta biết xấu, đại nhân Nưu Lược ở xa ta phía trên, đế quốc hai vị thừa tướng càng là đương thời vô song, ta đều không như dã." Trần Cung nói: "Hai vị thừa tướng Nưu Lược chúng ta tất nhiên là không thể so sánh, nhưng Nguyên Long cũng không cần tự coi nhẹ mình. Tin tưởng, bệ hạ thánh chỉ sớm đã tới a." Điên Chu gật đầu nói: "Không tệ, bệ hạ thánh chỉ 10 ngày phía trước liền đã đến một khi Trần Châu Mục đánh hạ Dự Châu, liền phong Nguyên Long vị Dự Châu Mục, Gốm Châu Mục cũng tiếp tục đảm nhiệm Từ Châu Châu Mục. Trương Liêu tướng quân cùng Cao Thuận tướng quân, tất cả tấn thăng vị Long tướng. Đến nỗi hai người chúng ta, cùng với Long tướng Trương Cấp phong thượng, bệ hạ để chúng ta xử lý tốt Dự Châu chiến hậu sự nghi, một đi Lạc Dương tụ phong." Trần Cung gật đầu một cái, đối với Đào Khiêm cùng Trần Đăng nói: "Chư vị phong thưởng là nên được, hy vọng hai vị nhất định phải vì bệ hạ bảo vệ tốt biên cảnh." Trần Đăng cùng Đào Khiêm đội vàng bảo đảm nói: "Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vì bệ hạ bảo vệ tốt biên cảnh, tuyệt không để Ngụy quốc đại quân bước vào đế quốc một bước." Điên Chu lại nói: "Mặt khác, bệ hạ tại trong thánh chỉ bên trong còn nói, để cho ta hai người đem Dự Châu tù binh phân biệt mang về Duyện Châu cùng Thanh Châu, huấn luyện thành Duyện Châu cùng Thanh Châu quân đội. Mà Nguyên Thanh Châu quân đội, Duyện Châu quân đội, cùng với Trương Liêu tướng quân, toàn bộ đều phải để lại tại Dự Châu, hiệp trợ Nguyên Long trấn thủ Dự Châu. Trương Cấp tướng quân lại muốn theo Gốm Châu mục đi Từ Châu trấn thủ." Trần Cung nghe vậy, cười nói: "Vậy hạ thánh chỉ ngược lại là cùng ta nghĩ đến một khối đi, Dự Châu tù binh lưu thủ Dự Châu, sợ rằng sẽ xuất hiện phiền toái không cần thiết. Để cho Duyện Châu quân đội phối hợp Nguyên Long trấn thủ Dự Châu, lại có văn võ song toàn Trương Liêu tướng quân trấn thủ, thì Dự Châu có thể không việc gì à?" Trần Đăng cũng có chút tán đồng gật đầu một cái: "Nếu để cho Dự Châu tù binh trấn thủ Dự Châu, rất dễ dàng chịu đến Ngụy quốc châm ngòi mà phát sinh làm phản. Đem Dự Châu tù binh điều đi Duyện Châu, mà người nhà lại đều tại Dự Châu, như thế bọn hắn thì sẽ không phản loạn. Thời gian một dài, liền sẽ triệt để trở thành Duyện Châu quân đội, trở thành đế quốc chiến sĩ." Trần Cung cười nói: "Như thế, chúng ta liền đem Dự Châu phòng tuyến trao đổi một chút đi." "Hảo." Trần Đăng gật đầu. Sau đó, tại Trần Cung cùng Trần Đăng hai người dưới sự chủ trì, đem Hoài Thủy trong phòng tuyến Từ Châu quân đội thay thế trở thành Duyện Châu quân đội, từ Trương Liêu thống lĩnh. Mà Từ Châu quân đội cùng với Trương Cấp tật phong kinh kỵ thì theo Đào Khiêm cùng nhau trở về Từ Châu. Đến nỗi Dự Châu các quận vấn đề phòng thủ, ngoại trừ Dĩnh Xuyên quận, đều chỉ lưu lại số ít binh lực. Chỉ cần bảo vệ tốt Dĩnh Xuyên, Kinh Châu Tào Lưu liên quân liền không cách nào tiến vào Dự Châu. Mà Hoài Thủy phòng tuyến chính là dùng để phòng bị Ngụy quốc Dương Châu quân đội. Bây giờ Dự Châu vừa mới đánh hạ, vì phòng ngừa Ngụy quốc phản công, cái phòng tuyến này tạm thời còn không thể rút lui. Chờ Long Hán Đế quốc triệt để trưởng khống Dự Châu sau đó, Hoài Thủy phòng tuyến mới có thể rút lui, tiếp đó đem trong phòng tuyến binh lực phân phối đến các quận trấn thủ. Như vô sự, chúng ta liền lên đường trở về, ai chờ đem những thứ này Dự Châu tù binh mang về Thanh Châu cùng Duyện Châu, lại cùng nhau đi gặp mặt thánh thượng. Phòng tuyến giao tiếp hoàn tất, Trần Cung mở miệng nói ra: "Hảo." Điên Chú gật đầu một cái. Sau đó, hai người riêng phần mình mang đi 10 vạn Dự Châu tù binh, phân biệt hướng về Duyện Châu cùng Thanh Châu mà đi. Trong đó, Nhạc Tiến bị Điền Chủ mang đi, Vũ Cấm bị Trần Cung mang đi. Hai người này mặc dù bị Trần Đăng đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng không thể xóa bỏ bọn hắn thống binh năng lực. Đối với bây giờ thiếu gấp nhân tài Long Hán Đế quốc tới nói, Vũ Cấm cùng Nhạc Tiến cũng là hiếm có thông soái. Chỉ là chiêu hàng cùng bồi dưỡng còn cần một chút thời gian, này ngược lại là không nóng nảy. Trở lại Duyện Châu, Trần Cung tìm đến Cao Thuận nói: "Cao tướng quân, ta muốn đi Lạc Dương gặp mặt bệ hạ, Duyện Châu liền giao cho tướng quân. Trong khoảng thời gian này, tướng quân phụ trách huấn luyện Dự Châu tù binh. Mặc dù Dự Châu tù binh trên lý luận nói sẽ không phản loạn, nhưng vì dự phòng bản một, còn xin tướng quân gia tăng chú ý đến nội Vũ Cấm, tạm thời trước tiên quan thượng một đoạn thời gian, chờ ta trở về lại nói." "Đại nhân yên tâm, mặt tướng chắc chắn trấn thủ hảo Duyện Châu." Cao Thuận không nói cười tùy tiện, một khuôn mặt nghiêm túc mà bảo đảm nói. Trần Cung cười nói: "Cao tướng quân bây giờ đã tấn thăng vì Long tướng, tại chức vị bên trên cùng ta ngang nhau, về sau không cần đối với ta như vậy xưng hô. Long tướng cùng Châu Mục cũng là ba chờ chức quan, hiện tại bọn hắn là bình khởi bình toạn." Cao Thuận lắc đầu nói: "Mặc dù mặt tướng chức vị cùng đại nhân cùng cấp, nhưng ở đại nhân dưới trướng, mặt tướng học xong rất nhiều, đại nhân xứng đáng mặt tướng như vậy xưng hô." Phía trước tại triều đình phía trên, Trần Cung nghe Trần Phong nói Trương Liêu văn võ song toàn, Cao Thuận cũng có đặc thủ binh chủng tiên phú. Cho nên, sau khi Trương Liêu cùng Cao Thuận đi theo chính mình trở về Duyện Châu, hắn liền tận hết sức lực mà chuyển thụ chính mình nữ lượng. Ít nhất trước mắt đến xem, Trương Liêu cùng Cao Thuận đều học rất tốt, hơn nữa dùng cũng tốt. Chương 253, ba vị ái khanh lao khổ công cao, chấm ban cho ngươi nhóm 60 năm tuổi thọ. Chương 253, ba vị ái khanh lao khổ công cao, chấm ban cho ngươi nhóm 60 năm tuổi thọ. Trương Liêu không cần phải nói, xem như Trần Cung tiến đánh Dự Châu tiên phong, Trần Cung đã thấy qua. Đúng là văn võ song toàn, hơn nữa đi theo Trần Cung học tập một đoạn thời gian sau, đối với mưu lược vận dụng càng thêm tự nhiên. Nguyên bản đối với Lưu Cao Thuận phòng thủ xương ấp, Trần Cung vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì tại học tập mưu lược quá trình bên trong, Cao Thuận cùng Trương Liêu là hai cái hoàn toàn khác biệt học sinh. Trương Liêu ưa thích hỏi, ưa thích phát biểu xem điểm. Mà Cao Thuận, toàn bộ chính là một mượn hồ lô, bình thường cũng không nhiều lời nói. Đối với dạng này học sinh, xem như lão sư vẫn tương đối nhức đầu. Bởi vì ngươi không biết hắn đến cùng học như thế nào, trong lòng không có thực chất. Nhưng từ đối với bệ hạ tín nhiệm, cũng thật sự là Duyện Châu không có dư thừa tướng lĩnh, hắn chỉ có thể giảng Cao Thuận lưu lại Duyện Châu. Cao Thuận thống lĩnh hãm trận doanh là trọng giáp bộ binh, tốc độ hành quân quá chậm, không hợp Trần Cung phía trước đánh chiếm Dự Châu kế hoạch. Nhưng lần này Cao Thuận chiến tích, quả thực để cho Trần Cung ăn nhiều một kinh. Hổ báo kỵ xem như Ngụy quốc tinh nhuệ nhất kỵ binh, sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Nguyên bản Trần Cung cho là hổ báo kỵ chỉ là làm dáng một chút, sẽ không thật sự tiến đánh xương ấp. Như thế, lấy Cao Thuận ham trận doanh năng lực, là hoàn toàn có thể giữ vững xương ấp. Nhưng Trần Cung không nghĩ tới Cao Thuận thế mà chủ động dùng nhu lực, đem Tào Nhân cùng hổ báo kỵ dụ vào xương ấp nội thành, tới một cái đóng cửa đánh chó. 800 ham trận doanh ngăn ở thành cửa ra vào, đầy đủ ngăn trở toàn bộ cửa thành. 5.000 hổ báo kỵ tại ham trận doanh dạng này đổ sát phía dưới, toàn quân bị diệt. Bao quát hổ báo kỵ thống lĩnh Tào Nhân cũng bị chém giết nơi này. Chiến tích này thật sự có thể ghi vào sử sách. Đây là số lượng không nhiều, dùng bộ binh đổ sát kỵ binh trận điển hình. Trấn kinh tại Cao Thuận chiến tích đồng thời, Trần Cung lại không khỏi đối với Long Hán Thánh Đế Trần Phong càng thêm bội phục. Không nói Trần Phong cái kia thiên hạ vô địch võ nghệ, cũng có thể so với đỉnh tiêm lưu sĩ mưu lược. Liền nói cái này tuệ nhãn thức anh hùng năng lực, thiên hạ liền không ai bằng. Mà năng lực này mới là một cái chư hầu, một cái quân chủ tối nên có. Một cái quân chủ không cần mạnh bao nhiêu thực lực, cũng không cần cao bao nhiêu mưu lược, chỉ cần hắn sẽ thức nhân, sẽ dùng người là đủ. Mà Trần Phong ba giả đều có, như thế nào có thể không trở thành một đại thiên cổ danh quân đâu? Đón lấy mấy ngày, Trần Cung tự mình mang theo Cao Thuận huấn luyện Dự Châu tù binh, thẳng đến Điền Chủ cùng Trương Cấp đến, mới một hướng về Lạc Dương mà đi. Nghỉ ngơi một ngày sau đó, hôm sau triều hội thời điểm, vừa mới vào cung, tham kiến bệ hạ. Lạc Dương hoàng cung, bên trong Gia Đức điện bách quan tham viếng hoàn tất sau đó, Trần Cung bọn người mới vượt qua đám người ra, hướng Trần Phong hồi báo. Bệ hạ, chúng thần may mắn không làm được mệnh, đã thành công cầm xuống Dự Châu cùng Tử Châu. Gặp xong lễ, Trần Cung mở miệng nói ra. Trần Phong mặc dù đã từ trong truyền về chiến báo bên trong hiểu được hết thảy, nhưng vẫn là cười nói, ba vị ái khanh khổ cực, lần này chinh chiến Dự Châu cùng Tử Châu, ba vị lao khổ công cao. Chấm quyết định, ban cho ba vị ái khanh 60 niên phỏ mệnh. Cái gì? Trần Cung ba người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thứ nhất phản ứng chính là bệ hạ đang mở trò đùa. Ban cho tuổi thọ, đây quả thực là ngày phương dạ đàm. Nhưng sau đó một, bệ hạ là cao quý Long Hán đế quốc hoàng đế, hữu ngũ chi tôn, sao lại tại nghiêm túc trang nghiêm trong triều cùng bọn hắn đùa giỡn như vậy? Bách quan đều nhìn nhau một cười, trước đây bọn hắn chẳng lẽ không phải dạng này? Dù sao, ban cho bị nhân phỏ mệnh, thật là quá mức lịch ngày. Bệ hạ năng lực há lại là chúng ta có thể ngờ tới. Trái cùng nhau quét ra cười cười nói, yên tâm, đây không phải bệ hạ tại cùng các ngươi nói đùa. Nơi này văn võ bách quan đều bị bệ hạ ban cho tuổi thọ. Bất quá, chúng ta đại bộ phận đều chỉ được ban cho 30 năm tuổi thọ. Các ngươi chinh chiến Dự Châu, lao khổ công cao, chiến tích nổi bật, thu được 60 niên thọ mệnh là phải làm. Trong khoảng thời gian này, Trần Phong lần lượt ban cho bách quan tuổi thọ. Chính như quét ra, bọn hắn đại bộ phận đều chỉ được ban cho 30 năm tuổi thọ. Lư Thực, Hoàng Phủ Tung cùng Thái Ung được ban cho 60 niên thọ mệnh. Chỉ có Quách Gia cùng Tuân Úc được ban cho 100 năm tuổi thọ. Đối với cái này, bách quan cũng không có dị nghị. Quách Gia cùng Tuân Úc đối với đế quốc cống hiến không giống như Triệu Vân Thiếu, có thể có đế quốc hôm nay, không thể thiếu bọn hắn bảy mưu tinh kế. Thu được 100 năm tuổi thọ cũng là bọn hắn nên được. Lư Thực, Hoàng Phủ Tung cùng Thái Ung là phía trước Đông Kinh lão nhân, tại toàn bộ thiên hạ quân nhân hòa trong lòng văn nhân riêng phần mình có rất cao hy vọng. Hơn nữa, bọn hắn còn đảm nhiệm Thần Châu Học viện viện trưởng cùng lao sư chức vụ vị, vì đế quốc bồi dưỡng phía dưới một đại nhân tài. Công lao chắc tuyệt, được ban cho 60 niên thọ mệnh, bách quan cũng rất tin phục. Lần này Trần Cung ba người, thống lĩnh đại quân đánh xuống Dự Châu cùng Từ Châu, đồng dạng công lao lớn lao, được ban cho 60 niên thọ mệnh cũng là nên. Mà gặp Quách Gia nói như thế, Trần Cung ba người cũng là càng cảm giác kinh hãi. Tất cả bách quan đều được ban cho tuổi thọ. Đây quả thực quá kinh thế hai tụ. Có thể đến bệ hạ tiện tay có thể cải tạo người khác nhục thân, tất cả đại vương bái quân đội đều là bị bệ hạ cải tạo, vừa mới trở thành để cho địch quốc sợ hãi chiến sĩ. Bệ hạ năng lực thần bí khó lường, ban cho tuổi thọ, mặc dù nghe vào liền khiến người khó mà tin được, nhưng đối với bệ hạ nói tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, ba người hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Tăng thêm 60 niên thọ mệnh, đối với người của cái thời đại này tới nói, tương đương với sống lâu một thế. Cùng so sánh, để thăng chức quan cái gì đều cực kỳ yếu ớt. Cái này mới là cường hãn nhất phong thưởng. Trần Phong cười cười, đại thủ rung lên, trước tiên cho Trần Cung cùng Điện Chủ dung hợp nồng độ vì 10 rùa đen gen, cho bọn hắn tăng lên 30 năm tuổi thọ. Sau đó, lại dùng nồng độ vì 20 rùa đen gen tiến hành thay thế, tăng lên hai người 60 niên thọ mệnh. Tuổi thọ tăng thêm, ngoại nhân có lẽ nhìn không ra, nhưng Trần Cung cùng Điện Chủ bản thân lại là có thể cảm giác được tự thân biến hóa, càng thêm tràn ngập sức sống, tinh lực càng thêm dồi dào, thậm chí đầu não đều trở nên càng thêm linh hoạt. Tạ bệ hạ ân tái tạo. Trần Cung cùng Điện Chủ quỳ lạy, tăng thêm 60 niên thọ mệnh, thật có thể nói là tái tạo một sinh. Trương Cấp đã dung hợp qua bộ ngựa gen, cần phải tiến hành gen hợp thành, tương đối mà nói muốn so Trần Cung cùng Điện Chủ phiền phức một chút. Bất quá, đại thể bên trên cũng không có cái gì khác biệt. Trước tiên hợp thành nồng độ vì 10 rùa đen gen, sau đó dùng 20 rùa đen gen tiến hành thay thế, tiêu hao 2 lần hợp thành số lần. Tạ bệ hạ ân tái tạo. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Trương Cấp cũng là cảm động đến rơi nước mắt. Trương Thọ là mỗi cá nhân trong lòng nguyện vọng, nhưng lại chưa bao giờ có người nghĩ tới, tại Long Hán Đế quốc vậy mà lại bị xem như phong thưởng tới ban cho bách quan. Nếu truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều biết chấn động theo. Chương 254, khoa cử tuyển tú như lửa mà đi, Thục Quốc lấy Nam Man luyện binh. Chương 254, khoa cử tuyển tú như lửa mà đi, Thục Quốc lấy Nam Man luyện binh. Phong thưởng hoàn tất, Trần Cung ba người riêng phần mình trở lại trên vị trí của mình. Bọn họ đều là ba trở chức quan, tại triều sẽ bên trên là có chính mình chuyên trúc vị trí. Bất quá, bởi vì trấn thủ tại địa phương bên trên, bình thường sẽ không tới vào triều. Vậy hạ, tuyển tú còn chưa kết thúc, phải chăng muốn đem Dự Châu cùng Từ Châu đặt vào tuyển tú phạm vi? Lễ bộ thượng thư Thái Ung vượt qua đám người ra, chào dò hỏi. Có thể. Trần Phong gật đầu một cái, bây giờ Dự Châu cùng Từ Châu cũng là Long Hán đế quốc địa bàn, tuyển tú tự nhiên muốn đem hắn bao quát đi vào. Là, bệ hạ. Thái Ung lĩnh mệnh, lui về vị trí của mình. Trần Phong lại nhìn về phía Lư Thực, nói, khoa cử cũng muốn mặt hướng Dự Châu cùng Từ Châu. Là, bệ hạ. Lư Thực lĩnh mệnh. Khoa cử thời gian ban đầu là định tại 3 ngày sau, bây giờ mới qua 1 tháng không, còn kịp. Khoa cử là bây giờ các huyện cử hành, sau đó tiến hành thi quận, thi châu, cuối cùng mới có thể tới Lạc Dương tiến hành sau cùng khảo hạch. Khoa cử cùng trước kia cùng hậu thế cũng không quá một dạng, không chỉ có văn thí cùng võ thí hai khoa, còn có quân sự, nông nghiệp, gia luyện, thương nghiệp mấy người khoa mục. Khoa cử khoa mục cùng Thần Châu học viện tương ứng. Mặc kệ ngươi là làm cái gì, chỉ cần có đối ứng năng lực đặc thù, liền có thể tham gia khoa cử. Tin tức truyền ra, Long Hán đế quốc từ sĩ tộc cho tới phổ thông bách tính đều kinh hãi. Đối với Trần Phong có ý định đề cao nông công thương địa vị, sĩ tộc mới đầu là có chút bất mãn. Nhưng ở Trần Phong cưỡng chế phía dưới, không người dám phản đối. Huống chi, bây giờ Long Hán đế quốc tạo giấy thuật, thuật in ấn các loại đều nằm ở trong tay Trần Phong. Mà truyền thụ tri thức, Trần Phong cũng có Thần Châu học viện, căn bản không cần dựa vào sĩ tộc. Sĩ tộc tự nhiên cũng không cách nào dùng trước kia biện pháp tới ngăn được Trần Phong, chỉ có thể vùng xuôi bỏ mặc. Huống chi, Long Hán đế quốc quan viên có rất nhiều cũng là sĩ tộc xuất thân. Đối với Long Hán đế quốc mạnh mẽ và quy định, bọn hắn lòng dạ biết rõ, ai dám đứng ra phản đối. Triều hội sau khi kết thúc, Trần Cung, Điền Trụ cùng Trương Cáp Ngựa không ngừng vó câu rời đi Lạc Dương. Tại Duyện Châu cùng Thanh Châu nhưng có 10 vạn Dự Châu tù binh đâu, bây giờ vừa mới bắt đầu huấn luyện, bọn hắn đều không yên lòng. Mà Trương Cáp cũng muốn chạy về Từ Châu trấn thủ. Từ Châu xem như Long Hán đế quốc biên cảnh, cùng Giang Đông cách sông Hà tướng mong, nếu không có đại tướng trấn thủ, thực khó khăn an tâm. Tuyển tú mặc dù là lễ bộ cử hành, nhưng tuyển tú sứ giả chính xác hậu cung thủ vệ nữ võ thần. 10 người vì một đội, tháng 9 năm 10 danh nữ võ thần trước khi chia tay hướng về Cửu Châu tuyển tú. Đương nhiên, các châu sẽ chọn lựa ra mỹ nữ để cho nữ võ thần xem qua. Nữ võ thần hài lòng giả mới có thể bị đưa vào Lạc Dương, cùng các châu tuyển bạt mà đến nữ tử tiến hành cuối cùng một vòng chọn lựa. Cuối cùng người thắng trận mới có thể trở thành trong cung tú nữ. Đồng dạng, khoa cử tin tức cũng chuyển vào Dự Châu cùng Từ Châu. Dự Châu, Trần gia. Xem như Dĩnh Xuyên đại tộc, Trần gia trước đó cùng Tuân gia tại Dĩnh Xuyên địa vị không kém bao nhiêu. Bất quá, bây giờ Tuân gia hai vị kiệt xuất hậu bối, phân biệt là Long Hán đế quốc cùng Ngụy quốc thừa tướng, có thể một người phía dưới, trên vạn người. Để cho Tuân gia danh vọng đạt đến từ trước tới nay cực hạn, vượt qua Trần gia, ẩn ẩn có trở thành Dĩnh Xuyên thứ nhất thế gia khuynh hướng. Đối với cái này, Dĩnh Xuyên thế gia tự nhiên cũng là rất gấp, làm gì không người để cử, không có tiến vào Long Hán đế quốc hoặc Ngụy quốc đường tắt. Khoa cử tin tức một trải qua truyền đến, Trần gia cùng Dĩnh Xuyên mấy cái khác thế gia hậu bối lập tức liền sôi trào. Theo bọn hắn nghĩ, cái này khoa cử đơn giản chính là vì bọn hắn chuẩn bị. Các khoa mục bọn hắn không có chắc chắn, nhưng văn thí theo bọn hắn nghĩ là không có vấn đề gì. Trừ cái đó ra, còn có quân sự khoa bọn hắn cũng có thể thỏa thích một tí. Xem như thế gia hậu bối, bọn hắn cả ngày đều tại cùng văn học, quân sự mưu lược giao tiếp. Lần này khoa cử, nhất định có bọn hắn một chỗ ngồi. Phụ thân, ngươi trở về đi, ta nhất định sẽ cầm xuống lần này thi châu thứ nhất tên. Dĩnh Xuyên hứa xương Trần gia, một tên ước chừng 20 tuổi thanh niên hướng mình phụ thân phất phất tay. Trường văn năng lực, vi phụ là biết đến, bất quá vẫn như cũng phải toàn lực ứng phó, không được phất lờ Trần gia gia chủ Trần Kỷ, vốn là đồng kinh những năm cuối võ tướng, sau bởi vì đồng trách chuyên quyền mà từ quan ẩn lui. Ta đã biết, thanh niên khoát tay áo, bước nhanh mà rời đi. Từ Châu lang ra quận, ra cắt ra đi ra một tên 12-13 tuổi thiếu niên. Ca, cố lên. Cầm xuống quân sự khoa và văn khoa xong danh sách đầu một. Một tên 5-6 tuổi hài đồng, đứng tại nhà cửa ra vào vì hắn động viên. Ta sẽ cố hết sức. Thiếu niên kiên định mà gật đầu một cái. Khoa cử cùng tuyển tú đang khí thế hừng hực tiến hành, mà Thục Quốc cùng Ngụy Quốc cũng tại thừa dịp cái này khó được thời kỳ hòa bình, cố gắng phát triển quốc lực. Một trận chiến, để cho hai nước triệt để thấy được quốc gia quân đội sức chiến đấu, cùng Long Hán đế quốc chiến lệnh. Bất quá, tại hai nước nội bộ còn có nhân tố không ổn định. Thục Quốc có Nam Man thường xuyên làm loạn, hơn nữa có càng diễn ra càng mãnh liệt khuynh hướng. Một lần trong triều, Thục Đế Lưu bị hỏi, người nào có thể thay chấm đi tiêu diệt cái này Nam Man, giải quyết triệt để Nam Man hòa loạn. Mặt tướng nguyện đi. Đại tướng Nghiêm Nhan vượt qua đám người ra, âm vang hữu lực mà nói. Lưu bị đại hỉ, khen, Nghiêm tướng quân năng lực, chấm tất nhiên là tin được. Có Nghiêm tướng quân xuất mã, Nam Man có thể bình an. Nhưng, lúc này Thục Quốc thừa tướng Từ Thứ vượt qua đám người ra, nói, vậy hạ, Nam Man đối với ta Thục Quốc tạm thời tới nói cũng không hòa lớn, không cần bình định. Thần cho là, ta Thục Quốc mới chiêu mộ quân đội chưa trải qua máu và lửa tẩy lễ, khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, năng lực chiến đấu phía dưới. Cùng phí hết tâm tư đi tiêu diệt Nam Man, không bằng phái tân binh đi cùng Nam Man chiến đấu, dùng cái này để đạt tới luyện binh quan mắt. Từ Thứ tiếng nói vừa ra, Giả Đung liền khen, thừa tướng chi ngôn, hạ quan rất là đồng ý. Hắn vượt qua đám người ra, hướng Lưu Bị nói, vậy hạ, căn cứ ta nói biết, Long Hán đế quốc thường xuyên phía bắc phương dị tộc tới luyện binh. Mà ta Thục Quốc cùng Ngụy quốc quân đội, ngoại trừ ban sơ chinh chiến, bây giờ đã không trận chiến nhưng đánh. quân đội không chiếm được rèn luyện, vĩnh viễn cũng không khả năng đạt đến Long Hán Đế quốc quân đội sức chiến đấu. Bây giờ, Nam Man làm loạn, vừa vặn để cho ta thuộc quốc tân binh có rèn luyện chi địa. Gặp Từ Thứ cùng Giản Ung đều nói như vậy, bách quan cũng đều nhao nhao phụ họa. Lưu Bị cẩn thận trầm tư một lát sau, gật đầu nói, hai vị ái khanh nói có lý, liền theo hai vị ái khanh kế sách làm việc, luyện binh sự tỉnh từ Nghiêm tướng quân phụ trách. Thần, lĩnh mệnh. Nghiêm Nhan nhận thánh chỉ, triều hội kết thúc sau đó, lập tức mang theo thủ quốc mới chiêu mộ quân đội tiến đến cùng Nam Man giao chiến. Không thể không nói, Từ Thứ cái đề nghị để cho thủ quốc tân binh cấp tốc trưởng thành, đem nguyên bản Nam Man chi loạn đã biến thành thủ quốc luyện binh nơi trốn. Chương 255, Chu Du Lô Túc muốn cầm Tào Tháo, Tuân Du Trình Dục liên thủ đối địch. Chương 255, Chu Du Lô Túc muốn cầm Tào Tháo, Tuân Du Trình Dục liên thủ đối địch Nam Man chi loạn, không còn là thủ quốc họa, ngược lại trở thành thủ quốc chi phúc. Ít nhất, để cho quân đội của bọn hắn có thể thời khắc tiếp nhận máu và lửa tẩy lễ, thời khắc bảo trì một cái cao cường sức chiến đấu. Thủ quốc nội bộ có Nam An, Ngụy quốc nội bộ có Sơn Việt. Cùng thủ quốc một dạng, Ngụy quốc đồng dạng gặp phải dị tộc quấy rối. Cùng thủ quốc bất đồng chính là, người Sơn Hán làm loạn địa điểm ngay tại Đan Dương quận. Mà Ngụy quốc đô thành kiến nghiệp, liền ngồi rơi vào trong Đan Dương quận. Cho nên, Ngụy quốc không có khả năng giống như thủ quốc như thế, đem người Sơn Hán làm loạn lấy ra luyện binh. Ai cũng không dám cam đoan, người Sơn Hán có thể hay không thừa dịp Ngụy quốc không chú ý, trực tiếp tập kích xây nghiệp thành. Cái nguy hiểm này, không ai dám đi bốc lên. Quan trọng nhất là, Tào Tháo tại Long Hán Đế quốc vậy ăn ngày lớn thiệt thòi, trong lòng tiếp tục quá nhiều lửa giận. Người Sơn Hán vừa vặn đụng vào thương trên miệng, Tào Tháo đem tất cả nộ khí đều phát tiết vào trên thân người Sơn Hán. Tại Tào Tháo tự mình dưới sự chỉ huy, Ngụy quốc đại quân cấp tốc xuất động. Không có đánh thắng Long Hán Đế quốc, chẳng lẽ còn đánh không thắng chỉ là người Sơn Hán? Bọn hắn thái độ đối đãi người Sơn Hán chính là giết, giết người Sơn Hán sợ hãi, giết bọn hắn không còn dám làm loạn. Đối với cái này, Ngụy quốc bách quan đều không có ngăn cản, bởi vì cũng biết trong lòng Tào Tháo ẩn giấu quá nhiều lửa giận, cần gấp phát tiết. Người Sơn Hán hết lần này tới lần khác tuyển ở thời điểm này làm loạn, không thể làm gì khác hơn là tới làm cái này nơi chút giận. Ngụy quốc quân đội cũng ôm cho hạ giận ý niệm, đối với người Sơn Hán phát động hùng mãnh công kích. Người Sơn Hán liên tục bại lui, đối với Ngụy quốc quân đội điên cuồng, bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trải qua mấy ngày chiến đấu, người Sơn Hán bị đánh không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Bọn này Ngụy quốc quân đội đơn giản liền điên rồi, người người đều không cần mệnh đánh, cho dù là lấy hung ác, dũng mãnh chứ danh người Sơn Hán, cũng bị bọn hắn đánh sợ. Tào Tháo phát tiết lửa giận sau đó, cả người đều cảm giác thần thanh khí sảng rất nhiều. Hắn đồng thời không có giống Trần Phong như thế đối đãi dị tộc chém tận giết tuyệt, hẳn là trên thế giới này không có mấy người sẽ giống Trần Phong như thế đối đãi dị tộc. Tào Tháo thu hàng Sơn Việt tù binh, đem hắn tổ kiến trở thành một chi tiên phong binh sĩ. Sau này phàm là có chiến đấu, liền đem nhóm Sơn Việt tiên phong quân phái đi ra. Người Sơn Hán sức chiến đấu hay là rất mạnh, nhất là am hiểu trong núi rừng chiến đấu. Tin tưởng chi này Sơn Việt tiên phong quân, nhất định có thể cho địch nhân một cái đại đại kinh hỉ. Bệ hạ, Tôn Sách dẫn đại quân xuất hiện lần nữa, hơn nữa đối với Cửu Giang quận phát động hung mãnh công kích, trọng đức cũng khó có thể chống đỡ, thỉnh cầu trợ giúp. Tại Tào Tháo hợp nhất Sơn Việt tù binh sau đó không lâu, một tên truyền lệnh binh đội vàng chạy tới, hướng Tào Tháo báo cáo. Tôn Sách. Tào Tháo sắc mặt vừa trầm xuống dưới. Nếu không phải Tôn Sách tiểu tử kia lãnh đạo thủy quân thường xuyên tập kích Giang Đông, Hán Ngụy quốc há lại sẽ rớt lại phía sau Long Hán Đế quốc nhiều như thế. Đại quân chỉnh đốn một canh giờ, sau đó theo chấm đi tới Cửu Giang quận, lần này nhất định phải đem đám kia thủy quân một lưới đánh tan. Tào Tháo trầm giọng nói, tất nhiên đại quân đã đi ra, liền thuận đường đem Tôn Sách cái này tâm phúc chi hoạn giải quyết triệt để đi. Bệ hạ, Tôn Sách quân đội đã yên lặng rất lâu, cho dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, cũng chỉ là đánh một chút du kích chiến. Chưa bao giờ xuất hiện qua bây giờ loại này cường thế công thành tình huống, trong đó chỉ sợ có bẫy. Thừa tướng Tuân Du cao mày khuyên, bất kể có hay không có bẫy, một lần nhất định muốn đem Tôn Sách diệt cho ta. Tào Tháo nổi giận đùng đùng, đối với Tôn Sách cùng hắn mang tới thủy quân đã sớm nhẫn mại đến cực hạn. Không giải quyết Tôn Sách vấn đề, liền sẽ từ đầu đến cuối có một cây gai kẹt tại cổ họng, để cho Tào Tháo rất là không thoải mái. Tuân Du trầm mặc, nếu như Ngụy quốc muốn cùng Long Hán Đế quốc tranh phong, đầu tiên phải giải quyết chính là quốc nội an định vấn đề. Nhiều bên ngoài trước phải an nội, đây là Ngụy quốc không cách nào trốn tránh vấn đề. Hắn không có cách nào ngăn cản Tào Tháo, cũng không thể ngăn cản, nghĩ, nói, vậy hạ, Tôn Sách chủ yếu lấy thủy quân làm chủ, chúng ta chuyến này mang lên tất cả thủy quân liền có thể đem hổ báo kỵ cùng những quân đội khác đều phái trở về kiến nghiệp. Đến nỗi trên lục địa quân đội, thần cho là trọng đức bên người binh lực như vậy đủ rồi. Tào Tháo trầm tư một lát sau nói, hảo, liền theo thừa tướng kế sách làm việc. Một canh giờ sau, Tào Tháo mang theo thủy quân rời đi Đan Dương quận, tiến nhập Cửu Giang cảnh nội. Mà hổ báo kỵ mấy người trên lục địa quân đội, tại riêng phần mình thống lĩnh dẫn dắt phía dưới, quay trở về xây nghiệp thành. Vì phòng ngừa trung kế, Tuân Du tại Cửu Giang quận thủy vực bố trí rất nhiều mai phục. Cuối cùng mấy ngày, Tào Tháo mang theo thủy quân cùng Trình Dục tụ hợp, giết Tôn Sách giả, thưởng hoàng kim và lượng, phong vạn hộ hầu. Tào Tháo một tiếng lệnh phía dưới, Ngụy quốc thủy quân lập tức hướng Tôn Sách đại quân sông tới giết. Tôn Sách mang theo quân đội vừa đánh vừa lui, Chu Du cùng Lỗ Túc một khuôn mặt bình tĩnh đứng tại sau lưng Tôn Sách. Trình Phổ cùng hoàng cái hộ vệ tại hai bên, phòng ngừa có người đánh lén ba người. Công cần đoán quả nhiên không tệ, Tào Tháo tức thì nóng giận phía dưới, thế mà thật sự đích thân đến. Tôn Sách nhìn đối phương trận doanh phía trước, cái kia chỉ huy Ngụy quân chiến đấu, người mặc hoàng bào người, trong mắt lập lòe tinh quang. Thiếu chủ, không sai biệt lắm, nên rút lui. Nhìn một chút chiến trường tình thế, Chu Du mở miệng nói ra. Tôn Sách khẽ gật đầu, một tiếng lệnh phía dưới, đại quân bắt đầu rút lui. Truy. Tào Tháo một lần đã quyết định một vạn cái quyết tâm, nhất định muốn giải quyết Tôn Sách uy hiếp, há lại cho Tôn Sách chạy trốn. Ngụy quốc thủy quân tại Tào Tháo mệnh lệnh phía dưới lao nhanh truy kích. Tôn Sách quân đội dọc theo Hoài Thủy không nhanh không chậm tiến lên, tựa như đang cố ý mang theo Ngụy quốc thủy quân mà đi. Ngụy quốc trên thuyền lớn, Tuân Du thấy thế, nhìn Trình Dục một mắt, nói: Trọng Đức, dĩ vãng Tôn Sách quân đội cũng là như thế sao? Trình Dục lắc đầu nói: Cũng không phải, trước đó Tôn Sách mang theo quân đội đột tập Cửu Giang quận mỗi huyện thành, chỉ cần trông thấy ta Ngụy quốc quân đội chủ lực đến, liền lập tức rút lui. Bọn hắn quân đội nhân số không nhiều, nếu cưỡng ép công thành hoặc bị quân ta đuổi kịp, át sẽ bị quân ta toàn quân bị diệt. Cho nên dĩ vãng bọn hắn đào tẩu tốc độ đều rất nhanh, chưa bao giờ hướng như bây giờ không nhanh không chậm tiến lên. Trong đó có lẽ có lừa dối, cần phải cẩn thận. Tuân Du trầm tư một lát sau nói: Nguy rồi, chúng ta có lẽ trúng kế. Bọn hắn đem chúng ta kéo tại cái này, mục đích thực sự có lẽ cũng không phải Cửu Giang quận. Trình Dục ánh mắt lóe lên, gấp giọng nói: Đúng, Tôn Sách trong quân chủ lực là Cam Linh cùng cái kia 3000 siêu cấp thủy quân. Trước mắt mới thôi, cũng không thấy Cam Linh hiện thân. Cam Linh cùng cái kia 3000 siêu cấp thủy quân có thể tại dưới nước lưu lại lâu dài, có lẽ bây giờ liền tại quân ta trung quanh tùy thời mà động. Tuân Du trầm giọng nói: Trọng Đức, chúng ta nghiên cứu siêu cấp lưới sắt chuẩn bị như thế nào? Chương 256, Tuân Du nhu đồ, Hổ Kình Vương cưới gặp lưới sắt. Chương 256, Tuân Du nhu đồ, Hổ Kình Vương cưới gặp lưới sắt. Tại mấy lần ba phiên bị Cam Linh siêu cấp thủy quân làm cho chật vật không chịu nổi sau đó, tại tiền nhiệm thủ tịch Mưu Sĩ Hy Chí Tài đề nghị phía dưới, Tào Tháo sai người chế tạo rất nhiều đặc chất lưới sắt. Đương nhiên, chế tạo lưới sắt quá trình là vô cùng dài. Từ vừa tới Giang Đông không lâu, cho tới bây giờ Tào Tháo đã lập quốc xưng đế, mà Hy Chí Tài cũng đã không thấy bóng dáng. Bây giờ bọn hắn mới đưa cái này đặc chất lưới sắt chế tạo hoàn tất. Trình Dục gật đầu nói: Đã chuẩn bị tốt, chỉ là không có thí nghiệm qua, không biết có thể hay không phát huy tác dụng. Vì dự phòng Cam Linh cùng siêu cấp thủy quân đột tập, những thứ này đặc chất lưới sắt cũng là tùy thời mang theo. Chỉ là đoạn này thời gian, không để ý là Cam Linh cùng siêu cấp thủy quân, vẫn là Tôn Sách quân đội, gặp phải Ngụy quân liền rút lui. Để cho Trình Dục một mực không có cơ hội thí nghiệm một chút siêu cấp lưới sắt tác dụng, đối với siêu cấp thủy quân có thể hay không phát huy công hiệu. Bây giờ chính là thí nghiệm thời điểm, khiến người đi chuẩn bị. Chỉ cần Cam Linh cùng đám kia thủy quân dám xuất hiện, liền cho bọn hắn một cái đại đại kinh hỉ. Tuân Du hơi hơi híp mắt, nhìn một chút phía trước tốc độ cũng không nhanh Tôn Sách quân đội, quay người đối với Tào Tháo nói: "Vậy hạ, thỉnh hạ lệnh tại trung quân bố trí siêu cấp lưới sắt." "Hảo." Tào Tháo sai người đi bố trí siêu cấp lưới sắt, sau đó mới nghi ngờ hỏi: "Vì sao là tại trung quân bố trí?" Tuân Du trầm giọng nói: "Tôn Sách mục tiêu chắc chắn là chủ công ở vào trung quân, tự nhiên muốn tại trung quân bố trí. Hơn nữa, tại trung quân bố trí lưới sắt, mới sẽ không gây nên quân địch chú ý." Nói đến đây, Tuân Du đông nhiên đối với Tào Tháo thật sâu một lễ, nói: "Thỉnh bệ hạ thứ tội, thần sợ rằng phải dùng bệ hạ làm mồi nhử, dẫn dụ quân địch vào bẫy." Tào Tháo ánh mắt lóe lên, cơ hồ trong nháy mắt hiểu rồi Tuân Du nhu đồ, gật đầu nói: "Không sao, chỉ cần có thể giải quyết Tôn Sách cái uy hiếp này, cái nguy hiểm này liền bước lên giá trị. Mặt khác, lần chiến đấu này từ ngươi toàn quyền phụ trách." Tạ bệ hạ lý giải. Tuân Du lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía trước. Một khắc đồng hồ sau, có truyền lệnh binh tới báo cáo: "Bệ hạ, siêu cấp lưới sắt đã bố trí hoàn tất." Tào Tháo gật đầu một cái, để cho truyền lệnh binh lui ra. Sau đó nhìn về phía Tuân Du, nói: "Thừa tướng muốn như thế nào làm việc?" Tuân Du hít sâu một cái, nói: "Truyền lệnh, tiền quân từ hai bên trái phải hai bên vòng tới trung quân hai bên, lộ ra trung quân sở tại vị trí. Trung quân cùng hậu quân ngưng đi tới, thay đổi buồm, lấy nhân lực huy động, hướng lui về phía sau dùng nhân lực trôi qua thuyền, tiêu hao không thể nghi ngờ là lớn vô cùng." Nhưng một khắc, Tào Tháo tướng quân đội quyền chỉ huy giao cho Tuân Du. Đối với Tuân Du mệnh lệnh, không có bất luận kẻ nào đi chất vấn. Rất nhanh, trung quân cùng hậu quân đình chỉ đi tới, đồng thời tại nhân lực huy động phía dưới, bắt đầu thối lui về phía sau. Trước quân thì hướng hai bên tách ra, hộ vệ tại trung quân tả hữu. Trung quân lập tức đã biến thành tiền quân, đối mặt Tôn Sách quân đội. Ngụy quân phát hiện chúng ta mưu đồ, đã bắt đầu rút lui. Chu Du ánh mắt một ngưng, quả nhiên cái này Tuân Du cùng Trình Dục thật đúng là khó đối phó. Lỗ Túc nhìn một chút Ngụy quân lui về phía sau trận hình, khẽ cau mày nói: "Tất nhiên phát hiện chúng ta mưu đồ, trực tiếp rút lui chính là, vì sao muốn dùng dạng này tương đối mà nói càng thêm chậm rãi phương thức rút lui?" Tử Kính Minh hoài nghi Ngụy quân có bẫy. Chu Du cũng nhíu mày. Tôn Sách ánh mắt một mực nhìn chằm chằm đứng tại phía trước nhất trên thân Tào Tháo, đối với Chu Du cùng Lỗ Túc lời nói đồng thời không có như thế nào nghe vào. Hắn trầm giọng nói: "Tào Tặc đang ở trước mắt, há có thể dung hắn bình yên rời đi, truyền lệnh, đại quân quay đầu truy kích. Mặt khác, để cho Cam Linh cùng Hổ Kình Vương kỵ tăng thêm tốc độ đuổi theo. Thiếu chủ, không cần thiết xúc động, để phòng trung kế." Chu Du cùng Lỗ Túc nhào nhào khuyên bảo: "Có thể hại chết mẫu thân cửu nhân đang ở trước mắt, thật vất vả đem Tào Tháo dụ ra tới, lần này đi qua chỉ sợ cũng lại không có cơ hội." Tôn Sách trầm giọng nói: "Có Hổ Kình Vương kỵ tại, dù cho Tào Tặc có mai phục lại như thế nào? Hổ Kình Vương kỵ có 3000 người, ở trong nước như cá gặp nước, có thể ở lại thời gian rất lâu. Bởi vậy, Tào quân một mực rất khó tìm Hổ Kình Vương kỵ sở tại, một mực đều rất bị động. Cho dù Ngụy quân có mai phục, thiêm ẩn tại dưới nước Hổ Kình Vương kỵ cũng có thể sớm phát hiện, đây cũng là Tôn Sách dựa dẫm." Chu Du cùng Lỗ Túc nhìn nhau một mắt, suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng cảm thấy có lý. Tại Giang Đông cùng Ngụy quân chu toàn thời gian dài như vậy, Ngụy quân mai phục không tại số ít, nhưng mỗi lần đều bị Hổ Kình Vương kỵ sớm phát hiện, từ đó dễ dàng phá giải. Bởi vậy, cho dù biết Ngụy quân có thể sẽ có chỗ mai phục, nhưng Chu Du cùng Lỗ Túc cũng không khuyên can Tôn Sách truy kích. Đại quân lao nhanh truy kích, rất nhanh liền đuổi kịp Ngụy quân, Tôn Sách thậm chí đều có thể nhìn rõ Tào Tháo trên mặt cái kia mang theo giễu cợt biểu lộ. "Tào Tặc, hại ta mẫu thân, hôm nay chính là ngươi táng thân ngày." Tôn Sách bây giờ đã 12 tuổi, anh tư bộc phát. Tào Tháo đạm nhiên một cười, nói: "Hiền chất, chỉ sợ ngươi nghĩ sai rồi à, hại chết mâu thân chính là ngươi thúc thúc Tôn Tĩnh, cũng không phải là trẫm." Tôn Sách hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu không phải sai sự của ngươi, Tôn Tĩnh sao lại làm ra như thế lang tâm cầu phế sự tình?" Cung tiễn thủ, xạ kích. Nói đi, tay hắn bung lên, trên chiến thuyền cung tiễn thủ lập tức dương cung cài tên, hướng Tào Tháo bắn tới. Lúc này song phương cách cũng không xa, đầy trời tiễn mũi tên từ ngày hàng, bao trùm thức hướng Tào Tháo chút xuống. "Bệ hạ, đi mau." Vô số thủ vệ xông về phía trước, thay Tào Tháo ngăn cản mưa tên công kích, sau đó che chở Tào Tháo tiến nhập buồng nhỏ trên tàu bên trong. Một nhóm thuật binh cầm trong tay tấm chắn, ngăn tại buồng nhỏ trên tàu phía trước. "Đáng chết, kém một điểm." Tôn Sách thấp giọng giận mắng một tiếng, sau đó để cho đội tàu tăng thêm tốc độ truy kích. Dưới nước, Cam Linh mang theo 3000 hộ kình vương kỵ giống như con cá lao nhanh bơi lại. Trên tay bọn họ cầm sắc bén truy thủ, muốn đi đem Ngụy quân trùng quân thuyền đục xuyên. Tại trong cái này giang hà, một khi thuyền bị đục xuyên, nước sông dốc vào, nhất định sẽ đắm chìm. Một chiêu, đối với bất luận cái gì thủy quân đội tàu tới nói, cũng là chí mạng. Cái này cũng là hộ kình vương kỵ đối phó Ngụy quân thủy quân thường dùng nhất chiến thuật. Hơn nữa, bọn hắn có thể tại dưới nước thời gian dài mai phục, để cho Ngụy quân căn bản là không có cách phòng bị. Nhưng, một lần, khi Cam Linh mang theo hộ kình vương kỵ vội vàng xông đến, xuất hiện tại Ngụy quân trung quân đội tàu phía dưới thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, những thuyền này con phía dưới thế mà xuất hiện lít nha lít nhít thật nhỏ tuyến. Tốc độ bọn họ quá nhanh, mà những thứ này lưới sắt lại bố trí phải vô cùng bí mật, khi bọn hắn muốn dừng lại, đã không kịp. Bọn hắn trực tiếp đục vào, đem những cái kia thật nhỏ tuyến đục gãy, sau đó giống như kích phát mỗi loại cơ quan. Chỉ nghe phanh mà một tiếng, vô số đặc chất lưới sắt từ đôi thuyền phương hướng bắn ra. Lưới sắt tại bắn ra quá trình bên trong cấp tốc mở ra, bên trên còn phủ đầy sắc bén gai sắt, hướng Cam Linh cùng Hổ Kình Vương kỵ tụ tập mà đến. Chương 257, Tôn Sách cùng truy bị mai phục, Chu Du Lô Túc trở về Lạc Dương. Chương 257, Tôn Sách cùng truy bị mai phục, Chu Du Lô Túc trở về Lạc Dương. Cam Linh quyết định thật nhanh, ở trong nước làm ra rút lui thủ thế. May mà Hổ Kình Vương kỵ dung hợp cá voi sát thủ gen, ở trong nước tốc độ rất nhanh. Cam Linh một tiếng lệnh phía dưới, 3000 Hổ Kình Vương kỵ lập tức bước ra lui lại. Nhưng lưới sắt quá nhiều, tới cũng quá nhanh, bọn hắn một lúc hồi lâu còn không cách nào thoát thân. Tại Cam Linh dẫn dắt phía dưới, tất cả mọi người tập trung tinh thần, dựa vào thân thể linh hoạt, nhanh chóng lực phản ứng, cùng với rõ ràng tầm mắt, tại dưới nước tránh né lấy từng trương lưới sắt tập kích. Bọn hắn mặc dù ở trong nước lực lớn vô cùng, tốc độ cũng phi thường nhanh, nhưng trung quy là thể sát phản tụ. Nếu là bị những thứ này phủ đầy sắc bén gai sắt lưới sắt bắt bên trong, cũng sẽ bị đâm vào thủng trăm ngàn lỗ mà chết. Cũng may bọn hắn đều dung hợp cá voi sát thủ gen, ở trong nước vô cùng linh xảo cùng cấp tốc, mỗi lần đều có thể hiểm lại càng hiểm mà né tránh lưới sắt công kích. Ước chừng một giờ sau đó, Cam Linh cùng Hổ Kình Vương Kỵ mới rút lui đến an toàn thủy vực. Cam Linh có chút lòng còn sợ hãi, nghĩ không ra Giang Đông thủy quân âm thầm thế mà bố trí gian nào nhất cái lớn toàn bộ, đang chờ hắn cùng Hổ Kình Vương Kỵ đục vào. Vừa rồi cái kia một màn, thật sự là quá nguy hiểm. Hơn nữa, lưới sắt bắt giết không thành, thế mà cũng không tiêu thất, mà là tại thuyền phía dưới mở ra, trở thành một tầng vòng phòng hộ. Mặc dù Cam Linh có biện pháp đem những thứ này lưới sắt lộng nát vụn, nhưng cần thời gian. Hơn nữa, hắn còn không biết Ngụy quân thủy quân tựa hồ còn có những thứ khác bố trí, không còn dám đi mạo hiểm. Quan trọng nhất là, bọn hắn ở đây trùng kế, như vậy trên mặt nước Tôn Sách nơi nào, chỉ sợ cũng phải tao ngộ mai phục. Nghĩ tới đây, Cam Linh lập tức mang theo 3000 hộ kình vương kỵ rút lui, hướng về Tôn Sách phương hướng mà đi. Khi bọn hắn bước lên mặt nước, lại phát hiện trên mặt nước song phương thủy quân đã tiến nhập kịch liệt giao chiến bên trong. Chính như Cam Linh đoán như thế, Tôn Sách đối với Tào Tháo theo đuổi không bỏ, tao ngộ Tuân Du trước đó thiết lập tốt mai phục. Tại hắn chạy đến Cửu Giang quận cùng trình dục hội họp trên đường, cũng đã tại mỗi thủy vực ở giữa bố trí trọng trọng mai phục. Nguyên bản, những thứ này mai phục là dùng để phòng bị Tôn Sách quân đội đánh lén. Bây giờ, lại trở thành bọn hắn mai phục Tôn Sách quân đội điểm phục kích. Tào Tháo tự nguyện làm mồi nhử, đem Tôn Sách một từng bước dẫn vào trong mai phục. Nếu không phải Chu Du cùng Lỗ Túc tại một bên cạnh bày mưu tính kế, Tôn Sách chỉ sợ sớm đã bị Ngụy quân bắt được. Dù vậy, Tôn Sách quân đội tại Ngụy quân dưới sự vây công cũng tràn ngập nguy hiểm. Cam Linh nhìn xuống chiến trường, lần nữa mang theo Hổ Kình Vương kỵ lặn xuống nước hướng Tôn Sách sở tại phương hướng mà đi. Ven đường, gặp tất cả phục quân thuyền dùng truy thủ lục xuyên. Một chiếc chiến thuyền tao ngộ nước sông dốc vào, Ngụy quân thủy quân thất kinh, khó mà tiếp tục công kích. Ngay tại lúc này, lao ra, Lỗ Túc quyết định thật nhanh, đối với Tôn Sách đạo: "Phá bây!" Tôn Sách một tiếng lệnh phía dưới, đại quân bắt đầu phá bây. Bây giờ Ngụy quân rất nhiều thuyền đều bị nước sông thôn tính, vô số thủy quân nhảy xuống nước tự thân còn khó đảm bảo, nào còn có tâm tư đi ngăn cản Tôn Sách phá bây. Tuân Du một biên nhượng người nghĩ cách cứu viện rơi xuống nước binh sĩ, một bên cạnh phái binh truy kích Tôn Sách. Song phương một truy một trốn, dọc theo hải thủy đi bộ. Ngừng. Sau một hồi, Tuân Du hạ lệnh đại quân ngừng truy kích. Tào Tháo khẽ nhíu mày, hỏi: "Thừa tướng cớ gì dừng lại? Thật vất vả để cho Tôn Sách thủy quân tổn thất nặng nề, chỉ cần đuổi theo, liền có cơ hội đem hắn toàn quân bị diệt. Lúc này dừng lại, chỉ sợ về sau cũng sẽ không lại có cơ hội như vậy." Tuân Du nhìn một chút phía trước lao nhanh thoát đi Tôn Sách quân đội, nói: "Bệ hạ, phía trước chính là Từ Châu địa giới, chúng ta tùy tiện truy kích, sợ rằng sẽ chúng mai phục." "Đã đến Từ Châu địa giới sao?" Tào Tháo nhíu mày, lúc này Ngụy quốc cần an ổn phát triển, không nên sẽ cùng Long Hán đế quốc giao chiến. Cho dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể không hạ lệnh rút quân. Mà Tôn Sách quân đội khi tiến vào Từ Châu địa giới sau đó, Cam Linh cũng thành công cùng tụ hợp. "Thương ba cớ gì thất thủ?" Tôn Sách khẽ nhíu mày, dò hỏi. Nhưng thật sâu biết Hổ Kình Vương kỹ năng lực, tuyệt không có khả năng xuất hiện dạng này sai lầm. không có thể tập kích ngụy quân trung quân thì cũng thôi đi, lại còn không thể kịp thời phát hiện ngụy quân mai phục, đến mức để cho binh lực của hắn tổn thất nặng nề. Đây là Tôn Sách mang binh tiến vào Giang Đông đến nay, thứ một lần gặp tổn thất lớn như thế. Cam Linh ôm quyền nói, thiếu chủ thứ tội, ngụy quân phát minh một loại đặc chất lưới sắt, bố trí tại trung quân thuyền phía dưới. Chúng ta một lúc không tra, kém chút toàn quân bị diệt. Đi qua một giờ tránh né, mới thoát ly những cái kia lưới sắt tập kích. Biết ngụy quân có mai phục, liền lập tức trở về, không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước. Đặc chất lưới lớn. Chu Du cùng Lỗ Túc nhìn nhau một mắt, Chu Du nói, rõ ràng ngụy quân đây là đặc biệt nhằm vào Hổ Kình Vương Kỵ. Chúng ta tạm thời không biết ngụy quân có hay không những thứ khác bố trí, trong khoảng thời gian này không nên lại đi Giang Đông. Bằng vào ta góc nhìn, chúng ta đem tại Từ Châu đóng quân, phái người bẩm báo bệ hạ, chờ bệ hạ thánh chỉ chuyển đến. Lỗ Túc gật đầu một cái, nói, ta đồng ý công cận chi ngôn. Thấy vậy, Tôn Sách trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Hổ Kình Vương Kỵ là Long Hán Đế quốc vương bài thủy quân, nếu xuất hiện tổn thương, tội lỗi của hắn liền lớn. Chính hắn quân đội thiệt hại lại lớn, cũng không thể để Hổ Kình Vương Kỵ xuất hiện thiệt hại. Bởi vì trước mắt mới thôi, Long Hán Đế quốc vương bài quân đội cho tới bây giờ không có xuất hiện tổn thất lớn, Hổ Kình Vương Kỵ cũng không thể. Bởi vì một khi vương bài quân đội xuất hiện thiệt hại, như vậy Long Hán Đế quốc vương bài quân đội vô địch chi thế liền sẽ bị phá hư. Cái này sẽ để cho thuộc ngụy hai nước quân tâm tăng mạnh, từ đó có thể tìm được phá giải vương bài quân đội chi pháp. Này đối Long Hán Đế quốc tới nói, cũng là một cái uy hiếp không nhỏ. Thế là, bọn hắn liền tại Từ Châu đóng trại. Mà Tôn Sách bọn người thì đi Từ Châu châu phủ, thấy Từ Châu Mục Đạo Kiêm. Người phái ra Tôn Sách, đi qua mười mấy ngày thời gian đến Lạc Dương, đem bọn hắn tình huống gặp gỡ bẩm báo cho Trần Phong. Trần Phong biết được sau đó, cũng không cảm thấy quá lớn kinh ngạc. Chu Du cùng Lỗ Túc quá trẻ tuổi điểm, cho dù thiên phú dị bẩm, trưởng thành sau đó, bất luận cái gì một người đều không kém tại Tuân Du. Thậm chí, có thể còn sẽ vượt qua Tuân Du. Nhưng bây giờ, bọn hắn cuối cùng quá trẻ tuổi điểm, làm việc không đủ lão luyện. Hơn nữa Tôn Sách niên kỷ cũng không lớn, làm việc dễ dàng xúc động. Ba cái tiểu thí hài, có thể đem Tào Tháo bước đến chồng chọc bước, đã rất khá. Trần Phong nghĩ, lập tức khiến người mô phỏng một phần thánh chỉ, để cho Cam Linh tiếp tục đóng giữ Từ Châu, thống lĩnh tất cả thủy quân. Trình phủ cùng Hoàng Cái hiệp trợ Cam Linh phòng bị ngụy quân, mà Tôn Sách, Chu Du cùng Lỗ Túc thì lập tức trở về Lạc Dương. Tiếp vào thánh chỉ, đám người lập tức bắt đầu hành động. Tôn Sách ba người tự mình hướng về Lạc Dương mà đến.